Chương 267, chịu phục chương 267, chịu phục cần thúc đối mặt A Manh trào phúng, thần sắc trầm ổn như cũ, ánh mắt kiên định nhìn quanh đám người, trịnh trọng nói ra, ta bất quá là không muốn nhìn thấy về sau trong tộc phân tranh không nữa thôi. Lãnh Phong cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói lời này. Nói xong, đột nhiên bung ra một quyền, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, thẳng bức cần thúc mặt. Cần thúc không chút hoang mang, thân hình phảng phất như quỷ mị nhẹ nhàng linh hoạt như người, dễ như trở bàn tay liền tránh đi Lãnh Phong cái này bao hàm cuồng nộ một đòn mãnh liệt. Lãnh Phong một quyền thất bại, thân thể bởi vì quán tính hướng về phía trước như nào, cần thúc tay mắt lênh lẹ, vươn tay cánh tay, tinh chuẩn không sai lầm điểm trụ Lãnh Phong huyệt đạo, đồng thời xảo diệu thi lực, vững vàng khống chế lại Lãnh Phong nghiêng về phía trước thân hình, khiến cho không đến nỗi bởi vì mất cân bằng ngã sắp xuống. Lãnh Phong thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Giờ phút này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh giác cần thúc có thể như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng chế trụ Lãnh Phong, thật sâu dấu không lộ thực lực viễn siêu đám người ngày thường thấy. A Tam thấy thế, kéo cuống họng kêu ầm lên, "Hừ, vừa rồi bất quá là Lãnh Phong chủ quan khinh địch, mới khiến cho ngươi chui chỗ trống. A Mãnh có thể lợi hại hơn nhiều, A Mãnh, hung hăng giáo huấn hắn, hắn cũng không phải đối thủ của ngươi." Một Vân Hiên nhìn A Tam bộ này gây sự bộ dáng, trong lòng phiền chán đến cực điểm, hai tay thả lỏng phía sau, lặng yên dẫn ra ngón tay. Trong chốc lát, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo nho nhỏ lôi đỉnh, trong nháy mắt đánh rất tại A Tam trên thân. A Tam đầu tiên là phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết, cả người như gặp phải cự truy mãnh kích, đột nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài, đập đầm ầm rơi xuống đất, toàn thân kịch liệt run rẩy không chỉ. Tóc của hắn trong nháy mắt trở nên cháy đen của lại, từng sợi khói xanh từ thân thể lượn lờ bay lên, trong không khí tràn ngập một cỗ da thịt đốt cháy khét gây mùi khí tức. Đám người thấy thế, đều cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người châu đầu ghét hai, thấp thỏm lo âu. Có thể không gây một người dám tới gần A Tam, đều tại khe khẽ bàn luận, nói cái này A Tam ngày bình thường ác ngữ đả thương người, chuyện thất đức làm tận, nhất định là bị trời phạt. Đại tế tư không để lại dấu vết lườm Mục Vân Hiên một chút, chợt bước nhanh đi đến A Tam diện trước ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra nó thương thế. Mọi người chớ có kinh hoàng, hắn chỉ là chịu chút da thịt vết thương nhẹ, tính dưỡng mấy ngày liền không có gì đáng ngại. Đại tế ti lời nói này mặc dù để đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hiện trường vẫn như cũ bao phủ khẩn trương cùng nghi ngờ ngưng trọng không khí. Đại tế ti phân phó hai người trẻ tuổi đem A Tam mang rời khỏi nơi đây. Nhưng mà hai người trẻ tuổi kia sợ hãi rụt rè, do dự hồi lâu, từ đầu đến cuối không dám tới gần A Tam, sợ tự dưng bị liên lụy. Đại tế tư không khỏi lên cơn giận dữ, hung hăng chừng hai người trẻ tuổi một chút, nổi giận nói, hai người các ngươi nếu là không nghe lệnh làm việc, có tin ta hay không hiện tại tìm người thu thập các ngươi hai cái này tiểu hỗn đản. Hai người trẻ tuổi bị đại tế ti cái này chừng một cái một mắng, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nào dám lại có nửa phần chần chờ, nơm nớp lo sợ đi đến A Tam bên cạnh, một người giơ lên A Tam bả vai, một người giơ lên A Tam hai chân, đội vàng đem hắn khiêng xuống núi. Đợi hai người trẻ tuổi giơ lên A Tam đi xa, hiện trường lâm vào một trận ngắn ngủi tĩnh mịch. A Manh kinh quát một tiếng, dường như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, trầm giọng nói ra, Lãnh Cần, A Tam nói không sai, vừa rồi bất quá là Lãnh Phong lơ là sơ suất. Ngươi hôm nay nếu là không hiện lộ điểm bản lĩnh thật sự, mơ tưởng để cho chúng ta tin phục. Cần thúc nhìn qua A Manh, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiên nghị, chậm rãi nói ra, A Manh, ta vô ý cùng các ngươi tranh cái cao thấp trên dưới, càng không muốn gặp trong tộc mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, lâm vào càng sâu phân tranh. Ta làm hết thảy đều làm miêu tộc có thể có an ổn tường hòa tương lai. A Manh lại bất vi sở động, thư lệnh một tiếng, thử, ít cầm những lời nói đường hoàng này đến qua loa tắc trách. Hôm nay ngươi nếu là không chứng minh chính mình nói, quay đầu mặt hướng mọi người dưới đài, cao giọng hỏi, các ngươi có thể phục hắn sao? Dưới đài một mảnh trầm mặc, mọi người đều cảnh giác nhìn về phía Mục Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt, hai người này thế nhưng là đi theo Lãnh Cần một đường tới, quan hệ sợ là không tầm thường. Coi như Lãnh Cần không có bản lãnh gì, nhưng bọn hắn đều kiêng kỵ Mục Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt xuất thủ trừng trị. A Manh hướng phía dưới đài gắt một cái, thấp giọng chửi đối nói, một đám thứ hèn nhát. Cần thúc thở dài một hơi, cảm thấy A Mãnh lời nói cũng có mấy phần đạo lý, như hôm nay không biểu hiện ra thực lực, ngày sau sợ khó mà phục chúng, ngược lại sẽ sinh sôi càng nhiều phiền phức. Hắn nhìn về phía A Mãnh, nói ra, vậy liền đắc tội. A Mãnh lập tức bày ra phòng ngự tư thế, tuy nói ngoài miệng cường ngạnh, nhưng hắn đáy lòng rõ ràng, Cần thúc như không có bản lĩnh thật sự, liền xem như đánh lén, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy chế trụ Lãnh Phong. Cần thúc hai chân có chút tách ra, giống như ngàn năm cây già cắm rễ đại địa, vững vàng đứng lặng nguyên địa, khí tức quanh người nội liễm, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ làm cho người không thể khinh thường cường đại khí chàng. Hắn có chút meo cặp mắt lại, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chăm chú A Mãnh, hai tay chậm rãi nâng lên, bày ra một cái thức mở đầu. A Mãnh thấy thế, cố giả bộ chấn định, hét lớn một tiếng, đống nhiên xông về phía trước, hữu quyền lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, như khai sơn cự phủ giống như trực đảo Cần thúc lồng ngực. Một quyền này, hắn sử xuất tất cả bộ liếng, thể phải trên khí thế triệt để áp đảo Cần thúc. Cần thúc không tránh không né, đợi A Mãnh nắm đấm sắp chạm đến chính mình thời điểm, thân thể hơi hơi nghiêng, đồng thời tay trái tựa như tia chớp lô ra, vô cùng tinh chuẩn chế trụ A Mãnh cổ tay. A Mãnh chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cỗ bàng bạc lực lượng, phản phất bị một thanh không thể phá vỡ kìm sắt gắt gao kẹp lấy, không thể động đậy. Ngay sau đó, Cần thúc cánh tay bỗng nhiên phát lực uốn éo, đồng thời đùi phải như cuồng phong quét lá giống như quét ngang mà ra. A Mãnh thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, cả người vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trung điệp ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài. Mọi người dưới đài phát ra một tràng thốt lên, ai cũng chưa từng ngờ tới Cần thúc thân thủ càng như thế nhanh nhẹn, chỉ trong một chiêu liền đem A Mãnh chế đến ngoan ngoãn. A Manh dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong lòng vẫn không phục, trên thân khí thế đột nhiên tăng gọn, mãnh liệt nội lực ngưng tụ tại trên song quyền, lần nữa hướng phía Cần Thúc điên cuồng xông lên đi qua. Cần Thúc thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, trên thân khí thế cũng đống nhiên bay vụt, tựa như núi cao nguy nga hùng hồn. Đợi A Manh bọn tới phụ cận, hắn không tránh không né, đón đỡ A Manh cái này toàn lực một quyền. A Manh một quyền này lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt nội lực, trung điệp đánh vào Cần Thúc trên lồng ngực, phát ra một tiếng nột ngạt như sấm tiếng vang, phảng phất đánh trúng vào một khối ngàn năm hàn thiết. Nhưng mà Cần Thúc lại như là một tòa nguy nga đứng vững trên cổ ngọn núi, không hề động một chút nào. Ngược lại là A Mãnh, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn không gì sánh được lực phản chấn thuận cánh tay mãnh liệt phản vệ mà đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn, cánh tay đau nhức run lên, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị. Cần Thúc nhìn chăm chú A Mãnh, hỏi: "Đủ chưa?" A Mãnh lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn vừa mới thế nhưng là không giữ lại chút nào, một kích toàn lực, lại ngay cả Cần Thúc góc áo đều không thể dung chuyển mảy may. Như vậy cách xa thực lực sai biệt, để hắn nào còn dám lại có nửa câu oán hận. Hắn lập tức chắp tay nói ra: "Ta phụ." Chương 268, ngươi đang sợ cái gì? Chương 268, ngươi đang sợ cái gì? Mọi người dưới đài, giờ phút này nào còn dám trong lòng còn có dị nghị. Nguyên bản mấy cái kia ngấp nghé vị trí tộc trưởng người, mắt thấy Cần Thúc dễ như trở bàn tay như vậy chế ngự A Mãnh, tự nghĩ xa không phải đối thủ của nó, ý niệm trong lòng lập tức tan thành mây khói. Trong đám người, có người dẫn đầu kịp phản ứng, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, cao giọng la lên: "Bái kiến tộc trưởng." Một tiếng này la lên, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ trên trận ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người nhao nhao bắt trước, đồng loạt quỳ xuống đất thăm viếng, liên tiếp bái kiến tộc trưởng thanh âm như mãnh liệt thủy triều tại Mộng Nguyệt Sơn trên không vang vọng thật lâu. Cần Thúc đứng lặng ở trên đài, trên mặt không thấy mảy may vẻ mừng rỡ, ngược lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần tâm thần bất định. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đại tế thi, mà dưới đài Tiểu Long cùng Tiểu Hổ lại là hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Từ nay về sau, bọn hắn chính là tộc trưởng nhà công tử, vừa nghĩ tới này, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc này, Tần Luân Hủy hướng về phía đại tế thi, không khách khí chút nào nói ra: "Lao đầu, còn không nhanh đi chủ trì tộc trưởng thụ vị nghi thức." Lời vừa nói ra, rất nhiều trong lòng người tỏa ra bất mãn, tại miêu tộc truyền thống trong nhận thức biết, đại tế ti địa vị tại một số phương diện thậm chí so tộc trưởng còn muốn tôn sùng, Tần Luân Hủy như vậy hành vi, thật sự là quá mức vô lễ. Nhưng mà, Tần Luân Hủy trước đó đã biểu hiện ra qua thực lực cường đại, đám người mặc dù trong lòng oán giận, lại cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đại tế ti ngược lại là thần sắc bình tĩnh, cũng không tức giận. Hắn đưa tới mấy người, phân phó chuẩn bị kỹ càng tế thiên cần thiết vật, sau đó không nhanh không chậm đi đến đài cao. Ngay sau đó, một trận trang trọng nghiêm túc nghi thức triển khai, đại tế ti trong miệng nói lẩm bẩm, hướng trời cao thành kính cầu nguyện, khẩn cầu thần linh phù hộ Miêu Cương. Nghi thức tiến vào hồi cuối, đại tế ti đem một chút đỏ thấm điểm nhẹ tại Cần Thúc mi tâm, lại trịnh trọng vì đó đeo lên tộc trưởng ngân quan. Theo đại tế ti một tiếng cao vút kết thúc buổi lễ, mọi người dưới đài lần nữa đồng loạt quỳ xuống đất, hô to: "Bái kiến tộc trưởng." Nghi thức sau khi kết thúc, Tần Luân Hủy khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng hung ác nham hiểm quỷ quật độ cong. Nàng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lãnh Nguyệt, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh mệnh lệnh giọng điệu nói ra: "Ngươi tốt nhất mau chóng đi điều tức, ngày mai ta cũng không muốn bởi vì ngươi cản trở mà chậm trễ hành trình." Nói xong, nàng lại hướng phía Mục Vân Hiên ném đi một cái ý vị thâm trường, tràn ngập trêu chọc ý vị ánh mắt, sau đó liền phối hợp quay người, hướng phía Sơn Hạ Dương dài mà đi. Mục Vân Hiên mắt thấy một màn này, trong lòng lập tức dâng lên một trận thật sâu bất đắc dĩ cùng ngẫu ngữ. Nhưng hắn cũng cảm thấy Lãnh Nguyệt trọng thương chưa lành, nên nghỉ ngơi thật tốt, thế là quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nhẹ nhàng nói ra: "Cần Thúc vừa mới kế nhiệm tộc trưởng, dưới mắt khẳng định có chồng chất như núi sự vụ gấp đón đỡ xử lý, chúng ta đi về trước đi, ngươi tốt nhất điều tức." Lãnh Nguyệt ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú đi theo Tần Ngôn Hủy bóng lưng rời đi, nghe được Mục Vân Hiên lời nói sau, trầm mặc một lát, yên lặng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, Mục Vân Hiên nhẹ nhàng đỡ lấy Lãnh Nguyệt, hai người bộ pháp chậm chạp mà chậm ổn hướng lấy dưới núi đi đến. Đại tế ti gặp Tần Ngôn Hủy, Mục Vân Hiên bọn người đã triệt để rời đi, liền lặng lẽ im lặng đi vào Cần Thúc bên người. Chỉ gặp hắn động tác cực kỳ cấp tốc, đột nhiên hướng phía Cần Thúc phía sau bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Cần Thúc trong lòng đống nhiên siết chặt, thân thể bản năng muốn phản kháng, nhưng trong lúc thoáng qua liền kịp phản ứng, biết rõ đại tế ti tuyệt sẽ không thương tổn tới mình, thế là cưỡng chế nội tâm khẩn trương cùng bất an, cũng không làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Mọi người dưới đài xa xa nhìn thấy một màn này, chỉ coi là đại tế ti tại thân mật vỗ nhẹ nhẹ đánh Cần Thúc phía sau lưng, không có chút nào phát giác được cất giấu trong đó dị dạng. Sau một lát, đại tế ti chậm rãi thu tay lại, chỉ gặp hắn đầu ngón tay nắm nuốt một cái thân hình nhỏ bé, vai không thể gặp côn trùng. Đại tế ti chăm chú nhìn trong tay côn trùng, nhẹ giọng tự lẩm bẩm: "Khí ngẫu, nữ nhân này quả thật là lòng dạ khó lường, giáp tâm không tốt ta." Nói, hắn từ bên hông móc ra một cái đặc chế cái túi, động tác cực kỳ cẩn thận đem cổ trùng này bỏ vào. Cần Thúc đem đây hết thảy hoàn chỉnh xem ở trong mắt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch, khó trách Tần Ngôn Hủy muốn thúc đẩy chính mình leo lên vị trí tộc trưởng, nguyên lai nàng mục đích thật sự đúng là mưu toan thông qua điều khiển chính mình, tiến tới khống chế toàn bộ miêu tộc. Hừ, chỉ tiếc nàng lần này triệt để tính sai, tìm nhầm đối tượng. Cần Thúc cưỡng chế nội tâm phẫn nộ cùng chấn kinh, đối với đại tế ti lấy truyền âm chi pháp đội vàng hỏi: "Sư phụ, nếu phát hiện cổ trùng này, vì sao ngài không trực tiếp đưa nó diệt sát?" Đại tế ti đồng dạng lấy truyền âm chi pháp đáp lại nói: "Ta như tùy tiện đưa nó giết chết, lấy nữ nhân kia khôn khéo cùng cảnh giác, nhất định lập tức liền sẽ có phát giác." Cần Thúc tiếp lấy lại hỏi: "Sư phụ kia ngài vì sao không xuất thủ đem nữ nhân này cho diệt trừ đâu? Lần này tộc ta tử thương đông đảo cao thủ như thế, có thể tất cả đều là bái nữ nhân này ban tặng à?" Đại tế ti nghe nói lời này, không khỏi nặng nề mà thở dài, khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại nàng. Cần Thúc nghe vậy, thần sắc lại biến, suýt nữa nhịn không được kêu lên sợ hãi. Cái gì? Ngay cả sư phụ ngài cũng không phải đối thủ của nàng? Nữ nhân này ta một mực nhìn không ra nàng sâu cạn, chỉ sợ cũng là một vị cựu cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cao thủ. Cần Thúc chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, lòng còn sợ hãi. Chắc không được từ vừa mới bắt đầu, nữ nhân này vẫn cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu cảm giác. Cần Thúc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình hoảng loạn trong lòng thần chấn định lại, sau đó hắn lần nữa đối với Đại Tế Ti hỏi, sư phụ, ta bại lộ thực lực, làm tộc trưởng, ngài sẽ không trách ta chứ? Đại Tế Ti tràn ngập từ ái cùng lý giải mà nhìn xem Cần Thúc, truyền âm nói, đứa nhỏ ngốc, vi sư như thế nào trách ngươi? Đây hết thảy vốn là tình thế bức bách, bất đắc dĩ tiến hành, ngươi cũng là một lòng vì Miêu Cương tương lai cùng tộc nhân phúc lợi suy nghĩ. Thú hồ, ngươi thiên tính thuần lương, làm người chính trực, do ngươi đảm đương tộc trưởng trọng trách, vi sư trong lòng hết sức yên tâm. Nghe nói Đại Tế Ti lần này ấm lòng lời nói, Cần Thúc trong lòng cái kia trùng điệp mây đen lập tức tiêu tán đến không còn một mảnh. Hắn dưới đáy lòng âm thầm thề, mình vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ sư phụ tín nhiệm cùng kỳ vọng, nhất định phải dẫn đầu Miêu Cương đi ra khốn cảnh, bảo vệ cẩn thận mảnh đất này cùng các tộc nhân. Một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt trở lại Cần Thúc trong nhà, bước vào phòng ngủ. Một Vân Hiên ngữ khí nhu hòa, mang theo vài phần lo lắng nói ra, ngươi tốt nhất điều tức, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, hắn liền quay người, nện bước hơi có vẻ vội vàng bộ pháp hướng ngoài phòng đi đến. Nhưng hắn bèn bèn phóng ra hai bước, sau lưng liền truyền đến Lãnh Nguyệt thanh âm, ngươi là chán ghét ta à? Một Vân Hiên bước chân dừng lại, cả người cứng tại nguyên địa. Hắn trầm mặc thật lâu, nửa ngày, hắn mới chậm rãi trả lời, không có, ta chỉ là sợ sệt. Lãnh Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, truy vấn, ngươi đang sợ cái gì? Chương 269, Bái Thiên Điệu. Chương 269, Bái Thiên Điệu. Ta sợ sệt ta đối với ngươi tình cảm càng ngày càng sâu, thế nhưng là ta không cho được ngươi tương lai. Lãnh Nguyệt ánh mắt sáng rực, thẳng tắp nhìn chằm chằm Một Vân Hiên bóng lưng, nhẹ giọng hỏi, cái kia trong mắt ngươi, ta cần có tương lai đến tuột cùng là như thế nào đâu? Một Vân Hiên nhất thời nghẹn lời, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn há to miệng, lại cái gì cũng nói không ra. Lãnh Nguyệt gặp Một Vân Hiên chậm chạp không nói lời nào, nàng lại một lần nữa mở miệng nói, nếu như nói tâm ta cam tình nguyện đi theo ngươi đây. Một Vân Hiên chậm rãi xoay người, ánh mắt cùng Lãnh Nguyệt giao hội, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn thấy Lãnh Nguyệt trong mắt kiên định cùng thâm tình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lãnh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng phía Một Vân Hiên đi đến, trên gò má trắng nõn lặng yên hiện ra một vòng như dáng chiều giống như diễm lệ đỏ. Nhưng mà cước bộ của nàng lại trầm ổn mà kiên định. Đợi đi đến Một Vân Hiên trước mặt, nàng có chút ngửa đầu, trong mắt tràn đầy thâm tình. Sau đó duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vây quanh ở Một Vân Hiên. Một Vân Hiên chỉ cảm thấy hô hấp trong nháy mắt cứng lại, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Cái kia mãnh liệt tiếng tim đập tại hắn trong thai như chống trận oanh minh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì cái này mãnh liệt tình cảm mà triệt để mất khống chế. Một Vân Hiên ngây người tại chỗ, dưới hai tay ý thức nâng lên, nhưng lại ở giữa không trung cứng đờ, không biết nên đáp lại ra sao Lãnh Nguyệt cái này nóng bỏng ôm. Hồi lâu, hắn chậm rãi thu nạp hai tay, nhẹ nhàng về ôm lấy Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bị Một Vân Hiên ôm, chỉ cảm thấy mười phần an tâm, cảm thụ được Một Vân Hiên trên thân truyền đến ấm áp, nàng có chút hai mắt nhắm lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc đứng im. Qua nửa ngày, Một Vân Hiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo khàn khàn, lại tràn ngập chân thành tha thiết, "Lãnh Nguyệt, ta muốn cưới ngươi." Lãnh Nguyệt hai mắt đông nhiên mở ra, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng cảm động xen lẫn qua mang, nàng nhìn chằm chằm Một Vân Hiên. "Vân Hiên, ngươi nói là sự thật sao?" Lãnh Nguyệt thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia không dám tin. Một Vân Hiên thần sắc trịnh trọng, ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, "Mới đầu ta nội tâm xác thực tràn đầy xoắn xuýt dãy rủa, cho dù là nhị tẩu chỉ ra ta nên cưới ngươi, ta vẫn ham sâu bàng hoàng. Trong nội tâm của ta có cái lo lắng người, thực sự không đành lòng tổn thương nàng. Nhưng bây giờ ngươi như vậy dũng cảm không sợ, ta đường đường tám thước nam nhi, làm sao có thể nhát gan trốn tránh? Về sau ta nhất định dốc hết có khả năng, dốc lòng che chở các ngươi, tuyệt không để cho các ngươi nhận một tơ một hào tổn thương. Lãnh Nguyệt hốc mắt phím hồng, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, nàng kích động đến nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Một Vân Hiên, như muốn đem chính mình dung nhập tính mạng của hắn. Một Vân Hiên mở miệng nói, ngươi nguyện ý gả cho ta à? Lãnh Nguyệt tại Một Vân Hiên trong ngực, dùng sức gật gật đầu, thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng cùng kiên định, ta nguyện ý. Một Vân Hiên nhếch miệng lên, ý cười thẳng tới đáy mắt, hắn có chút túi người, cánh tay vòng qua Lãnh Nguyệt còn gối cùng phía sau lưng, vững vàng đưa nàng ôm ngang mà lên, đi hướng giường ở giữa. Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, đúng như thiêu đốt giáng mây, mặc dù lòng tràn đầy e lệ, nhưng lại chưa dãy rủa, mà là có chút trong mắt, đem đầu khẽ tựa vào Một Vân Hiên đầu vai. Một Vân Hiên đi vào bên giường, êm ái đem Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng an trí ở trên giường. Sau đó hắn có chút những người, thon dài ngón tay nhẹ nhàng kéo động cái màn giường, cái kia khinh bạc màn che chậm rãi rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Cần Thúc người một nhà đối với đến nhà bên trong, Tiểu Long Tiểu Hổ vừa đi vừa mặt mày hớn hở, sinh động như thật giảng thuật phụ thân hôm nay như thế nào uy phong lẫm liệt, đại chiến thân thủ. Trong phòng, Một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt nghe được động tĩnh, thần sắc trong nháy mắt siết chặt, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Hai người cấp tốc chỉnh lý quần áo, động tác vội vàng nhưng lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Đợi mặc chỉnh tề, bọn hắn mới bình phục một chút cảm xúc, chậm rãi từ gian phòng đi ra. Mai Di nhìn Một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt, cho dù hai người cố gắng bình phục cảm xúc, có thể Lãnh Nguyệt trên mặt một màn kia ửng đỏ, vẫn không thể nào trốn qua nàng bén nhạy con mắt. Mai Di khỏe miệng có chút dương lên, ngầm lấy một vòng như có như không ý cười, ánh mắt mang theo mấy phần trêu ghẹo, nhìn về phía Lãnh Nguyệt nói ra, "Nguyệt Nguyệt, ngươi cảm giác tiểu gì nha?" Mục Vân Hiên nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, cái này Mai Di hỏi, có nghĩa khác cả Lãnh Nguyệt lại chưa bao giờ làm nhiều phỏng đoán, theo lời cảm thụ một chút tự thân tình huống, chợt kinh ngạc phát hiện, thân thể không ngờ khôi phục 7-8 phần. Nàng vô ý thức nhìn về phía Mục Vân Hiên, trong đầu hiện ra lần trước chính mình trọng thương thời khắc, giống như cũng là tại kinh lịch cùng loại sự tình sau, ngày thứ hai liền bình phục rất nhiều. Bây giờ tình hình như vậy lại lần nữa xuất hiện, trong đó nguyên do, xác suất lớn cùng Mục Vân Hiên thoát không khỏi liên quan. Lãnh Nguyệt khẽ miệng dương nhẹ, mặt mày cong cong, đối với Mai Di nhuyễn miệng cười, giòn âm thanh trả lời, "Mai Di, ta cảm giác tốt hơn nhiều." Mai Di nghe Lãnh Nguyệt trả lời, trong mắt ý cười càng đậm, nhẹ nhàng vô vô Lãnh Nguyệt tay nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhìn xem hai người các ngươi như vậy, Di trong lòng cao hứng." Mai Di lại nhìn phía Mục Vân Hiên, mở miệng nói, "Mục công tử, ngươi về sau cũng không thể khi dễ nhà ta Nguyệt Nguyệt." Lãnh Nguyệt nhìn về phía Mai Di, trong tâm bỗng nhiên phun lên một cỗ hòa thuận vui vẻ ấm áp, nàng có thể cảm giác được Mai Di là thật tâm thực lòng quan tâm nàng. Mục Vân Hiên trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, ánh mắt kiên định mà chân thành, nói ra, "Mai Di, ngài cũng đừng cùng ta khách khí như vậy rồi, gọi ta Vân Hiên là được. Ngài yên tâm, ta chắc chắn đem Nguyệt Nguyệt nâng ở trong lòng bàn tay che chở, tuyệt không để nàng chịu một chút ủy khuất." Mai Di nhìn về phía Cần Thúc, mở miệng nói, "Phu quân, ngươi nhìn nếu không chúng ta là Nguyệt Nguyệt xử lý một trận hôn lễ đi." Cần Thúc nghe nói Mai Di đề nghị, trong mắt lóe lên một vòng vui vẻ, hắn khẽ bước cằm, trên mặt hiện ra nụ cười hiền lành, nói ra, "Phu nhân nói cực phải, Vân Hiên cùng Nguyệt Nguyệt lang tài nữ mạo, tình đầu ý hợp, chúng ta lẽ ra cho Nguyệt Nguyệt xử lý một trận nở mày nở mặt hôn lễ." Tiểu Long tiểu hổ nghe chút, hưng phấn đến nhảy dựng lên, vỗ tay kêu ầm lên, "Tốt lắm tốt lắm. Chúng ta muốn tham gia Nguyệt Nguyệt cùng một huynh đệ hôn lễ." Lãnh Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Mục Vân Hiên, ánh mắt giao hội ở giữa giống như tại truyền lại an ý nào đó, chợt quay đầu, mang theo vài phần ấy náy đối với Mai Di nói ra, "Mai Di, cái này chỉ sợ không được, ngày mai chúng ta liền phải chạy về Yên Kinh." Lãnh Nguyệt hơi hơi dừng một chút, giữa thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, tiếp tục giải thích nói, "Ngài cũng biết, miêu tộc hôn lễ từ trước đến nay muốn vô cùng náo nhiệt tiếp tục 3 ngày 3 đêm, nhưng chúng ta xác thực rút không ra nhiều thời gian như vậy." Mai Di nghe nói lời ấy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ lằng khó, khẽ cau mày, muốn nói lại thôi, cái này Mục Vân Hiên nghĩ nghĩ, nắm Lãnh Nguyệt tay, mở miệng nói, "Nếu không chúng ta đơn giản điểm, tại Cần Thúc cùng Mai Di chứng kiến hạ bái cái thiên địa đi." Mai Di cùng Cần Thúc liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng đồng ý, Mai Di dẫn đầu gật đầu, ngựa khí nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần cảm khái, biện pháp này không sai, tuy nói đơn giản, thế nhưng tính tròn hai người các người về vui, về sau thời gian còn dài mà. Đêm đó, Lãnh Nguyệt nhận Cần Thúc cùng Mai Di làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Tại Cần Thúc một nhà tràn ngập chúc phúc trong ánh mắt, Lãnh Nguyệt cùng Mục Vân Hiên bái thiên địa, trở thành vợ chồng. Chương 270, cái bang chương 270, cái bang sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, Tần Nôn Hủy liền đuổi tới Cần Thúc trong nhà. Vừa thấy được Lãnh Nguyệt, nàng không khỏi nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ gặp Lãnh Nguyệt mặt mày tỏa sáng, hoàn toàn không thấy hôm qua trọng thương vẻ mệt mỏi, trong vòng một đêm, dường như thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Mà Cần Thúc trước kia liền ra ngoài rồi, Tần Nôn Hủy cũng không nhìn thấy hắn. Bất quá, nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng, chưa làm quá nhiều suy nghĩ. Tần Nôn Hủy vẫn như cũ mặt dạn mày dày đi theo Cần Thúc ra dụng đồ ăn sáng. Ăn xong, Mục Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt cùng Mai Di cùng Tiểu Long Tiểu Hổ từng cái tạm biệt, đằng sau liền cùng Tần Nôn Hủy cùng một chỗ hướng Miêu Cương bên ngoài bay đi. Ba người tốc độ rất nhanh, chân trời xẹt qua ba đạo đường vòng cung, trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa bay nảy mầm cương nồng vụ, cảm thụ được phía ngoài ánh nắng, Tần Nôn Hủy phảng phất cá nhập hán hải, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng liên giống bị ngũ chỉ sơn đè ép 500 năm tôn hầu tử mở dạng, ở trên bầu trời tùy ý tung bay, biên phi vừa kêu, ha 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 ha, lão nương rốt cục đi ra. Tần Nôn Hủy cái kia tùy ý tùy tiện tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn, trêu đến Mục Vân Hiên khẽ nhíu mày, Lãnh Nguyệt thì ghé mắt nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ghét bỏ. Mục Vân Hiên thậm chí muốn lôi kéo Lãnh Nguyệt lặng lẽ bay đi, bỏ qua một bên nữ nhân điên này, bất quá hắn biết tuyệt đối không thể. Cái này Tần Nôn Hủy tốc độ nhanh vô cùng, ra cái này miêu cương, chính hắn cảm giác cũng khôi phục, có thể bao trùm phương biên mấy trăm trượng, Tần Nôn Hủy nhất định so với hắn cảm giác càng xa, bọn hắn tuyệt đối không có chạy đi cơ hội. Tần Nôn Hủy tại trong bầu trời tùy ý tung bay, tận tình rong ruổi hồi lâu, giống như đem đọc lại dưới đáy lòng dài đến hơn 10 năm khói mù cùng kiềm chế toàn bộ thỏa thích phát tiết đi ra. Đợi nàng trở lại Mục Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt bên người lúc, nguyên bản sắc bén trương dương khuôn mặt lại cũng nhu hòa mấy phần, giữa lông mày thiếu đi mấy phần lệ khí, nhiều một chút thản nhiên. Ba người một đường hướng phía Yến Kinh phương hướng xuất phát, tốc độ phi hành lại cũng không gấp rút. Tần Nôn Hủy tràn đầy phấn khởi mà tỏ vẻ, phải thật tốt phẩm vị, cảm thụ bên ngoài tươi mát tự do không khí, dù sao xa cách ngoại giới dài đến hơn 10 năm, nàng lòng tràn đầy hiếu kỳ, thực sự muốn biết thế giới bên ngoài đến tột cùng phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đường đi ngang qua một tòa phồn hoa thành trấn, Tần Nôn Hủy con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, la hét muốn xuống dưới dạo chơi. Mục Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt cũng là không đội, liền cùng nàng cùng một chỗ bay vào trong thành. Vào thành sau Tần Nôn Hủy, đúng như sống lâu thâm sơn, mới vào trần thế ngoa khỉ, đối với bốn bề hết thảy đều tràn ngập tò mò, lông ngóng nó, tây nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm khát vọng. Nhưng mà, một phen cưỡi ngựa xem hoa du lãng qua đi, nàng lại hào hứng kẻ nhạt, phẩy nhẹ khoe miệng, tự lẩm bẩm, vẫn như cũng là trước kia như cũ, cũng không xuất hiện cái gì làm cho người cảm giác mới mẻ mới lạ đồ chơi. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại tại một nhà khí phái phi phàm trên tử lâu. Chỉ gặp quán rượu kia giường cột chạm trổ, chiêu bài treo trên cao, trước cửa người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tần Nôn Hủy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không nói hai lời, dưới chân bước chân một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang hướng lấy trong tiểu lâu đi đến. Tiến tiểu lâu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nàng đã sớm chán ăn miêu cương đồ ăn, đối với ngoại giới cơm canh chờ mong đã lâu. Thứ hai, tiểu lâu từ trước đến nay là cái ngư long hỗn tạp, tin tức hội tụ địa phương. Người đến người đi ở giữa, muôn hình muôn vẻ nhân sĩ giang hồ, qua lại khách thương cũng sẽ ở này ngừng chân nghỉ chân. Bọn hắn tại cơm nước no nê thời khắc, chắc chắn mồm năm miệng 10 đàm luận trong giang hồ phát sinh kỳ văn giật sự. Một Vân Hiên lôi kéo Lãnh Nguyệt đi theo, hắn ăn không quen miêu cương ăn uống, cũng nghĩ ăn thật ngon một trận. Ba người bước vào tiểu lâu, trong tiệm phi thường náo nhiệt, tiếng huyên náo, mời rượu âm thanh xen lẫn một mảnh. Tiểu nhị mắt sắc, lập tức tiến lên đón, cười rạng rỡ hô: "Mấy vị khách quan, mời vào trong." Trên lầu nhã gian rộng rãi thanh tịnh, dưới lầu đại đường phi thường náo nhiệt, không biết mấy vị muốn ngồi chỗ nào. Tần Nôn Hủy vung tay lên, hào khí nói: "Đại đường là được, càng náo nhiệt càng tốt." Ba người tìm cái gần cửa sổ chỗ chống tòa hạ, Tần Nôn Hủy nhìn xem đại đường treo đồ ăn bài, con mắt sáng lên xem lấy, trong miệng lẩm bẩm: "Cái này nhìn xem cũng sai, cái kia cũng phải đến một phần nặng, cơ hồ đem đồ ăn bài bên trên bày ra món ăn toàn điểm mấy lần, tinh tế đến, lại khoảng chừng hơn 30 dạng." Một Vân Hiên mắt thấy một màn này, khe miệng không bị khống chế có chút run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi có tiền à, gọi nhiều như vậy?" Tần Nôn Hủy nghe nói, mặt mũi tràn đầy viết khinh thường, xì khẽ một tiếng: "Ngươi đây là xem nhẹ ai đây?" Lập tức quay đầu, đối với một bên chờ lấy tiểu nhị thuốc dùng nói: "Tiểu nhị, tay chân lanh lẹ chút, mau tới đồ ăn, nếu là nhanh, chờ một lúc không thể thiếu ngươi tiền thưởng." Tiểu nhị nghe chút, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ngựa khí lộ ra 10 phần nhiệt tình, cao giọng đáp: "Được rồi, khách quan." Tiểu nhân đi luôn bếp sau, thúc giục các sư phó mau chóng ăn bài, cam đoan để ngài hài lòng. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị mang theo một đám tiểu nhị, bưng nóng hôi hổi thức ăn nối đuôi nhau mà ra. Từng đạo sắc hương vị đều tốt, món ăn bày đầy cả cái bàn còn chưa đủ, lại tăng thêm hai cái bàn, dẫn tới chung quanh khách uống rượu nhau nhau ghé mắt. Tần Luân Hủy nhìn xem nhiều loại món ngon, thỏa mãn cười cười, cầm đũa liền ăn như gió cuốn đứng lên. Một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt cũng không có khách khí, cũng động lên đũa. Đang lúc ăn, bàn bên mấy cái giang hồ hán tử nói chuyện đưa tới Tần Luân Hủy chú ý, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán uống một hớp rượu, thần thần bí bí nói: "Các ngươi nghe nói không? Gần nhất trên giang hồ ra một cái mới bang phái." Một cái khác người gầy vội vàng truy vấn: "Cái gì bang phái? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu." Đại hán râu quai nón nói ra: "Nghe nói tại Tây Bắc một vùng ra một cái bang." Một Vân Hiên nghe nói lời ấy, thần sắc trong nháy mắt khẽ biến. Đại Ung trước đó nhưng không có cái bang, nếu như bây giờ có, hẳn không phải là trùng hợp. Hắn đã từng đối với nhị sư đệ Hồng Thất nói qua cái bang cố sự, ở giữa còn cố ý đề cập, hắn cùng trong cố sự cái bang một vị đức cao vọng trọng, có thụ tôn sùng bang chủ trùng tên. Cái này khiến Mục Vân Hiên không khỏi lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ việc này sẽ cùng sư đệ có chỗ liên quan? Mục Vân Hiên âm thầm suy nghĩ, Hồng Thất không phải ngay tại khiêu chiến Tiềm Long bảng bên trên các lộ cao thủ sao? Người gây mặt lộ nghi ngờ, hỏi: "Cái bang? Đây là cái gì bang phái?" Đại hán râu quai nón lúc này mới nói tiếp: "Cái này cái bang thật không đơn giản a. Trong bang đệ tử đều là chút tên ăn mày lưu dân, nhưng bọn hắn làm việc lại có quý củ, còn hô bang hỗ trợ. Nghe nói tại không ít thành trấn, bọn hắn đều có phạm vi thế lực của mình." Người gầy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, gãi gãi đầu nói: "Một đám tên ăn mày có thể thành tựu gì? Bất quá là tụ cùng một chỗ kiếm miếng cơm thôi." Đại hán nặng nề mà vỗ xuống bàn, hú đến người gầy khẽ run rẩy: "Ngươi biết cái gì? Cái này cái bang thành lập bất quá nguyệt dư, nhưng là phát triển tấn mãnh, còn đánh lấy cướp phú tế bẩn cơ hiệu, tại dân gian rất được lòng người." Chương 271, xấu hổ đến móc chân. Chương 271, xấu hổ đến móc chân. Xấu tử lòng vẫn còn sợ hai khẽ bước ngực, sau đó bưng lên chung rượu, mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, nhịn không được khởi sướng bức tức: "Ngươi nói chuyện có thể hay không ổn trọng điểm, như thế nhất kinh nhất sạng, kém chút không có đem ta hồn dọa cho rơi. Ai bảo ngươi chửi bới cái bang? Nha a, ngươi là được qua bọn hắn cái gì đại ân đại đức sao? Như thế bảo vệ cho hắn bọn họ. Vậy ngươi không xem bảo, tóm lại không cho phép ngươi nói cái bang nói xấu. Đi, coi như ta sợ ngươi." Nói trở lại, nếu cái bang năng tấn mạnh phát triển, vậy bọn hắn bang chủ khẳng định là có mặt mũi đại nhân vật đi. Đại hán chậm rãi tay vuốt trong râu, bày ra một bộ vạn sự đều biết bộ dáng, nói ra: "Bang chủ của bọn hắn gọi Hồng Thất, bất quá người này không nhiều lợi hại. Nghe nói hắn chạy tới Thiên Long tự khiêu chiến giới sát pháp sư, dòng dã khiêu chiến hơn một tháng, sừng sốt không có đánh thắng, còn vu vạ người ta trong chùa miếu ăn uống chùa hơn một tháng cơm chay." Một Vân Hiên ở một bên nghe, trong lòng âm thầm thở dài: "Quả là thế. Sư đệ đến cùng nghĩ như thế nào, thế mà chạy tới làm ăn mày. Nếu như bị sư phụ sư nương biết, còn không phải đem hắn hung hăng đánh một trận, thực sự quá mất mặt xấu hổ. Cái này Hồng bang chủ bao lớn niên kỷ a? Nghe giống như không quá được a. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá giang hồ bên trên đều truyền ngôn niên kỷ của hắn không lớn. À, giới sát pháp sư thế nhưng là mới Tiềm Long bảng thứ 8 cao thủ, Hồng bang chủ nếu là tuổi trẻ, đánh không lại cũng bình thường, đúng không?" Nói như vậy cũng không sai, đại hán nói đi, vung lên chung rượu ngửa đầu chút xuống một ngụm, rượu thuận khỏe miệng của hắn trượt xuống mấy giọt, làm ướt hắn sợi râu. Vung xuống chung rượu sau, hắn nói tiếp: "Bất quá ngươi có chỗ không biết, cái này Hồng bang chủ tuy nói không có gì đại bản sự, nhưng hắn sư minh đây chính là rất không tầm thường đại nhân vật." Một Vân Hiên nghe nói lời ấy, nguyên bản tùy ý thần sắc trong nháy mắt du lên, trong lòng âm thầm kinh hô: "Ngoa tạo, tên chó chết này sẽ không phải thật đánh lấy cờ hiệu của ta sáng lập cái bang đi." Hắn cố giả bộ chấn định, bất động thanh sắc bệnh thai lắng nghe. Xấu tử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, liên tục không ngừng truy vấn: "A, hắn sư minh đến tột cùng là người thế nào?" Đại hán trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cố ý kéo dài âm điệu: "Người này chính là Thiên Cơ Các các chủ Dễ Hiền, đồng thời cũng là mới Tiềm Long bảng thứ 2 cao thủ, Mục Vân Hiên, Mục Thiếu Hiệp. Trong giang hồ ai không biết, ai không hiểu a? Tần Luân Hủy nghe được nơi đây, nguyên bản phi tốc gấp thức ăn tay đột nhiên dừng lại, đũa treo giữa không trung. Nàng có chút meo cặp mắt lại, trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm, ngươi là Hách Liên Khắc con rể. Mục Vân Hiên nghe vậy, trong lòng thầm kêu không tốt, liên tục không ngừng đưa tay che mặt mình, dưới thân thể ý thức rụt rụt, sợ bị bàn bên cạnh người nhìn thấy, hạ giọng đội vàng nói ra, ta không phải, ngươi đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Tần Luân Hủy như thế nào tùy tiện bị hắn hồ lộ qua, dưới cái nhìn của nàng, Mục Vân Hiên phản ứng này cơ hồ giống như là ngầm thừa nhận. Còn nữa, tiểu tử này ngay cả phu tử như vậy nhân vật đều quen biết, nếu nói hắn không có chút nào bối cảnh, ai mà tin. Lúc này, người gầy kia giống như là phát hiện đại lục mới bình thường, hưng phấn mà vỗ tay một cái, cao giọng nói ra, nguyên lai là một thiếu hiệp a. Bây giờ trên giang hồ, ai không biết, ai không hiểu. Đầu tiên là tại danh kiếm trên đại hội lực gáp quần hùng, đoạt được nhị giáp, ngay sau đó lại đàng trung thu trên thi hội kỹ kinh tứ tọa, dũng đoạt khôi thủ, sau đó càng là đại triển thần uy, nhất cử đánh bại ổn thỏa Tiềm Long bảng thứ 2 nhiều năm thứ 5 Cảnh Hoài. Nghe nói tại Tây Cương xấu tử sinh động như thật giản thuật, khi đề cập Mục Vân Hiên tại Tây Cương hành động vĩ đại, nói hắn lại chém giết làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu châu mặt ngựa, thậm chí còn đón đỡ Tống Đế Vương ba chiêu lúc, Tần Ngôn Hủy nguyên bản hứng hờ ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, nàng chậm rãi quay đầu, thật sâu đánh giá Mục Vân Hiên mới mắt. "Tiểu tử, cùng ta U Minh khúc mắc rất sâu a." Mục Vân Hiên giả bộ yết hầu khó chịu, ho khan hai tiếng, đồng thời cấp tốc quay đầu sang một bên, ánh mắt rời rạc, giả bộ như đối với đây hết thảy mắt điếc tai ngơ. Tần Ngôn Hủy đột nhiên cười lên, đối với Mục Vân Hiên nói ra, "Giết đến tốt." Lão nương cũng không thích mấy cái này đồ chơi, bất quá ngươi thế mà có thể tiếp lao tống ba chiêu, không tệ không tệ. Xấu tử miệng lưỡi lưu loát, một hơi thao thao bất tuyệt giảng thuật Mục Vân Hiên rất nhiều sự tích, thần tình kia phảng phất biết được những sự tình này là vô thượng vinh quang, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý một phen thao thao bất tuyệt sau, xấu tử vẫn chưa thỏa mãn, còn làm như có thật tổng kết nói cái này một thiếu hiệp quả nhiên là văn võ toàn tài, tài mạo song toàn, đấng toàn năng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lao tâm lao lực, lực đại hán thực sự kìm nén không. Được, lại là bỗng nhiên vô bàn một cái, quát lớn, ngừng ngừng ngừng. Ngươi coi nơi này là ngươi chơi thành ngự chơi đô mị nổ châu ngồi đâu? Xấu tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lúng túng gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói ai nha, nhịn không được, thật không có nhịn xuống. Nhất thời cao hứng, liền thu lại không được miệng. Đại hán cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn xoắn xuýt việc này, nghiêm sắc mặt, đống nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm xấu tử, mở miệng hỏi, cho nên, huynh đệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta cái bang? Xấu tử nghe vậy, cả kinh mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin, khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới lên tiếng, đại ca. Ngươi thình lình ngồi vào ta bàn này, cùng ta nói rông dài dài như vậy nửa ngày, cảm tình chính là vì kéo ta đi làm ăn mày à? Huynh đệ, ngươi cũng đừng coi thường ta cái bang. Tuy nói mặt ngoài là một đám tên ăn mày, nhưng kỳ thực tàng long ngoại hổ. Ngươi suy nghĩ một chút, có một thiếu hiệp nhân vật như vậy ở sau lưng chỗ dựa, chúng ta tiền đồ đây chính là bừng sáng à? Xấu tử do dự, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, ngập ngừng nói, thế nhưng là làm ăn mày, cái này nói ra quá khó nghe à? Người nhà ta chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Đại hán ôm xấu tử bà bay, huynh đệ. Cái bang cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu nổi. Nó trong giang hồ cũng là hành hiệp trượng nghĩa, vì bách tính như phúc chỉ bằng phái. Mà lại, gia nhập cái bang, ngươi có thể kết giao đến các lộ anh hùng hào kiệt, tăng lên võ công của mình cùng kiến thức. Xấu tử nghe đại hán lời nói, trong mắt lóe lên một tia dao động, nhưng vẫn là có chút lo lắng, lời tuy như vậy, nhưng ta chưa bao giờ học qua võ công, đi cái bang năng làm cái gì đây? Đại hán vô bộ ngực cam đoan, ngươi đây không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập, chúng ta cái bang các huynh đệ chắc chắn dốc túi tương thụ, bảo đảm để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một chút phòng thân chi thuật. Mục Vân Hiên nghe không nổi nữa, cái này mẹ hắn không phải chuyến ít à, chính mình còn không hiểu thấu thành chuyến ít đầu lĩnh. Đúng lúc này, đại hán đông nhiên nhảy lên, đứng yên tại trên ghế, kéo cuống họng hô to lên, chư vị anh hùng hào kiệt. Phàm là có nguyện ý gia nhập ta cái bang, mỗi người đưa tặng một đấu gạo, cộng thêm 10 cái trứng gà. Số lượng có hạn, tới trước được trước, cơ hội khó được, không dùng bỏ lỡ. Đại hán cái này một cuống họng hô lên đi, trưởng quỹ lập tức lao đến đuổi người, cậu thả, ngươi ăn mặc dạng chó hình người, có tay có chân, khi mẹ nó tên ăn mày à, mau mau cút. Chương 272 Người thiên phú dị bẩm chương 272, người thiên phú dị bẩm cái kia đại hán dâu vai nón nghe nói trưởng quỹ nghiêm nghị giận mắng, sắc mặt đổi biến, đội vàng hấp tấp hướng lấy cửa ra vào trốn bán sống bán chết. Một bên chạy, còn một bên kéo cuống họng đối với người gầy hô, huynh đệ, có thể nhất định phải tới cái bang tìm ta, ta là cái bang cựu đại trưởng lão Hồ Đức Lộc. Mục Vân Hiên đưa tay trùng điệp xoa cái chán, thật không thể đem trọn khuôn mặt đều che lấp đến, lòng tràn đầy hảo não lẩm bẩm, ai, thật sự là không mặt mũi thấy người, đợi khi tìm được Hồng Thất tiểu tử thối kia, không phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể. Đợi Hồ Đức Lộc rời đi, trưởng quỹ trong nháy mắt thay đổi một bộ cười rạng rỡ bộ dáng, hai tay ôm quyền, đối với trong tiệm các thực khách không chỗ ở liên tục thở dài, luôn từ khẩn thiết, các vị tôn quý khách quan, thật sự là vạn phần thật có lỗi, chuyện vừa rồi quấy nhiều đến mọi người dùng cơm. Tiểu điếm hôm nay đặc biệt vì các vị đưa lên một phần tinh mỹ điểm tâm, còn khẩn cầu các vị đại nhân đại lượng, nhiều hơn đảm đường a. Nói xong, hắn kéo cuống họng cao giọng phân phó bọn tiểu nhị động tác nhanh nhẹn chút, mau đem điểm tâm bưng lên bàn. Tần Luân Hủy mắt thấy một màn này, ngón tay thẳng tắp chỉ hướng một Vân Hiên, không hề cố kỵ ha 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 cười to lên. Một Vân Hiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, phản phất bị người trước mặt mọi người quạt vài bàn tay, khó xử đến cực điểm. Hán đội vàng giữ chặt lấy nguyệt tay, đội vàng nói ra, Nguyệt Nguyệt, chúng ta ra ngoài hít thở không khí, nơi này thực sự quá bị đè nén. Hai người nhưng không cho đi, lão nương không mang tiền đâu. Tần Ngôn hủy tay mắt lênh lẹ, một thanh níu lại Mục Vân Hiên ống tay áo, cưỡng ép ngăn lại nói. Mục Vân Hiên hơi nhíu lên lông mày, bất mãn hỏi, ngươi không phải nói chính mình có tiền sao? Ta lúc đó nói chính là ngươi xem thường ai? Cái này cùng ngươi có tiền không phải một cái ý tứ sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Ngôn hủy liếc mắt, hai tay ôm ở trước ngực, lý trực khí tráng cãi lại, ta nói ngươi xem thường ai trọng điểm là tại cường điệu ta có tiền, cũng không có nói giờ này khắc này tiền liền mang ở trên người. Cho nên bữa cơm này coi như ngươi mời. Mục Vân Hiên chỉ cảm thấy trong lòng mười. Không lạc đà lao nhanh mà qua, dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, xích, nhưng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể mặt đen lên một lần nữa ngồi xuống. Lại nhìn trước mắt đồ ăn, trong nháy mắt không có nửa điểm lực hấp dẫn, nhạt như nước. Có thể ăn đến phía sau, Mục Vân Hiên đơn giản kinh điệu cái cảm. Chỉ gặp Tần Ngôn hủy phong quyển tàn vân giống như, sức chiến đấu kinh người, phản phất động không đáy bình thường, hơn 30 dạng đồ ăn lại bị nàng quét sạch. Hồi tưởng lại tại Miêu Cương thời điểm, nàng cũng không có thể hiện ra kinh khủng như vậy sức ăn a, càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, bụng của nàng lại không thấy chút nào nâng lên, còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Mục Vân Hiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đầu tiên là chỉ Tần Ngôn Hủy, tiếp lấy lại chỉ hướng trên bàn cái kia từng dãy trống rỗng đĩa, miệng mở lớn, nửa ngày mới gạt ra một câu, ngươi tại Miêu Cương thời điểm, cũng không dạng này a. Tần Ngôn Hủy không hề lo lắng khoát tay áo, trong giọng nói lộ ra mấy phần ghét bỏ, Miêu Cương những cái kia ăn uống, lao nương đã sớm chẳng ăn, lúc đó bất quá là miễn cưỡng đối phó mấy ngụm thôi. Mục Vân Hiên vô ý thức luốt luốt bụng của mình, khó có thể tin nói ngươi ăn nhiều như vậy, liền không cảm thấy ăn không tiêu à. Tần Ngôn Hủy nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thần thần bí bí nói, ta tu võ đạo cực kỳ đặc thù, ăn đến càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Nói thật với ngươi đi, lúc trước đánh ngươi thời điểm, ta có thể chỉ có 5 điểm thực lực. Mục Vân Hiên nghe nói lời ấy, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Tần Ngôn Hủy cái kia uy lực kinh người, nặng nề như núi năm đấm, lòng còn sợ hai phía dưới, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. 5 điểm thực lực liền đã khủng bố như thế, vậy nếu là sử xuất 10 thành thực lực, đến cường đại đến loại tình trạng nào? Hắn chỉ là ngấp lại, đều cảm thấy tê cả da đầu, không còn dám hướng xuống nghĩ lại. Nói đến chỗ này, Tần Ngôn Hủy thần sắc cảm đạm, tham thảm thở dài, ai, chỉ có ta cái này một thân siêu phàm bản sự, lại tìm không thấy một cái có thể người truyền thừa, thực sự đáng tiếc. Mục Vân Hiên mặt mũi tràn đầy viết nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, cuối cùng là vì cái gì đây? Lấy tên tuổi của ngươi cùng bản sự, muốn thu đồ đệ, chạy theo như vịt người phải làm nhiều vô số kể a. Tần Ngôn Hủy không nói gì, trái phải nhìn quanh một chút, một cái thân hình to con nam tử xâm nhập tầm mắt của nàng, chỉ gặp hắn trong tay thản nhiên sờ mó lấy hai viên cực kỳ to lớn cương châu con, cương châu tại lòng bàn tay của hắn linh hoạt quay cuồng, va chạm ở giữa phát ra âm thanh thanh thúy. Tần Ngôn Hủy thấy thế, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay khẽ nết. Trong chốc lát, hai viên cương châu siêu một tiếng, trực tiếp bay vào trong tay nàng. Nam tử kia đột cảm giác trong tay chợt nhẹ, vô ý thức cúi đầu, phát hiện cương châu đã không thấy. Hắn trừng lớn hai mắt, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô, "Ta cương châu!" Nam tử kia nhìn một phía, nhìn thấy cương châu rơi vào Tần Ngôn Hủy trong tay, lập tức giận không kiểm được, hét lớn một tiếng, ni tháp lời còn chưa nói hết, hắn lập tức che miệng của mình. Bởi vì hắn trông thấy Tần Ngôn Hủy một tay nắm đút hai cái cương châu, hai viên cương châu tựa như là cây bông một dạng, bị tùy tiện bóp thành bằng phẳng hình dạng. Tần Ngôn Hủy lại phảng phất vô sự phát sinh, tiện tay sẽ biến hình cương châu ném xuống đất, phát ra trầm muộn phanh phanh hai tiếng. Mục Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt thấy thế, con người đột nhiên co lại, vô ý thức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng nhảy lên thăng mà lên. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Tần Ngôn Hủy vừa rồi cử động, quanh thân lại chưa nổi lên một tia nội lực ba động, thuần túy là lấy nục thân chi lực, cái này cần là lực lượng bao lớn a. Tần Ngôn Hủy nhìn xem Mục Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt biểu lộ, nói ra, đã nhìn ra à, ta thân thể này, riêng là nục thân lực lượng liền cực kỳ cường đại, muốn học bản lĩnh của ta, cũng phải trời sinh thần lực người. Nàng chậm rãi trong mắt, nhìn chăm chú hai tay của mình, trong ánh mắt đan xen tận thở cùng bất đắc dĩ. Thật lâu, một tiếng u thán từ nàng phần môi tràn ra, ai, ta đời này gặp trời sinh thần lực người, trừ sư phụ, liền chỉ có chính ta. Như vậy tìm kiếm nhiều năm, lại chưa thấy qua cái thứ ba có thiên phú này người. Xem ra, cuối cùng là phải cô phụ sư phụ mong đợi, để truyền thừa này trong tay ta đoạt tuyệt. Một Vân Hiên trong lòng đột nhiên hiện lên một người, Thú Nhi. Hỏi dò, nếu như thật có một người, có truyền thừa ngươi thân bản sự này tư chất, ngươi sẽ như thế nào? Tần Ngôn Hủy nghe nói, trong mắt trong nháy mắt nổ bắn ra sắc bén mà ánh sáng nóng bỏng, không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu thật có người như vậy, ta chắc chắn không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ, đem ta suốt đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho hắn. Không chỉ có như vậy, ta sẽ còn bằng vào ta chi lực, bảo đảm hắn đời này trôi chạy không lo, khỏi bị thế gian hết thảy hỗn loạn. Lãnh Nguyệt nhìn xem một Vân Hiên, nhẹ giọng hỏi đến, Vân Hiên, ngươi là có gặp được người như vậy à? Một Vân Hiên có chút do dự, hắn không muốn cùng cái này Tần Quảng Vương có quá nhiều gấp mắc, cho nên không hy vọng Tú Nhi cùng người này có liên hệ gì. Nhưng mà, suy tư liên tục, hắn biết rõ đây có lẽ là đối với Tú Nhi mà nói khó được kỳ ngộ, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Tần Ngôn Hủy thấy thế, trong nháy mắt kích động lên, nàng vụt đứng lên, gấp giọng hỏi, tiểu tử, ngươi nhưng chớ có lừa gạt ta. Việc này coi là thật. Chương 273, Tâm Hoài chờ mong chương 273, Tâm Hoài chờ mong. Mục Vân Hiên lần nữa trịnh trọng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, nhưng mà, nàng có nguyện ý hay không bái ngươi làm thầy, đều xem nàng cá nhân ý nguyện. Mặt khác, có một chút nhất định phải minh xác, nàng tuyệt không có khả năng gia nhập U Minh. Tần Ngôn Hủy không hề lo lắng khoát tay áo, ngữ khí thoải mái, ta đương nhiên sẽ không bắt buộc nàng gia nhập U Minh. Nói thật ra, dù là nàng yêu cầu ta rời khỏi U Minh, ta cũng làm theo. Nàng dưới đáy lòng yên lặng bổ sung, nếu không phải bị Phong Đô Đại Đế hạ chết không phải sinh sâu độc, chính mình sớm thoát ly U Minh. Mục Vân Hiên nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Hắn phảng phất lại bắt lấy Tần Luân Hủy một cá biệt trôi, nghĩ thầm, ngày sau cho dù tìm phu tử giúp nàng giải sâu độc, có Tú Nhi hỗ trợ ngăn đón, cũng không cần lo lắng nàng biết tìm chính mình phiền toái. Có thể trong lúc thoáng qua, hắn lại nghĩ tới một kiện khác khó giải quyết sự tình. Lãnh Nguyệt cùng Tần Luân Hủy ở giữa thù sâu như biển, bây giờ mình cùng Lãnh Nguyệt kết làm phu thê, không hề nghi ngờ, tương lai nhất định phải cùng Tần Luân Hủy có cái sinh tử quyết đấu. Nếu như Tú Nhi thật thành Tần Luân Hủy đệ tử, vậy cái này cục diện coi như quá mức phức tạp khó làm. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lãnh Nguyệt, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên xoắn xuýt ba phần, nội tâm thiên nhân giao chiến. Một lát sau, hắn quay đầu, đối với Tần Luân Hủy gượng cười hai tiếng, nói ra, nếu không, coi như ta vừa rồi uống nhiều quá, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, ngài đừng để trong lòng, được không? Tần Luân Hủy mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, một tiếng gầm thét phảng phất kinh lôi chợt vang. Tiểu tử, người chơi lão nương. Ngay sau đó, nàng đột nhiên vung ra một trường, trùng điệp đập vào trước mặt trên mặt bàn. Trường lực trong nháy mắt bộc phát, tấm kia chất gỗ cái bàn trong khoảnh khắc hóa thành từng mảnh khối vụn. Chất đống trên bàn đĩa, cũng tại cỗ này lực trùng kích cường đại bên dưới, phá thành mảnh nhỏ, mảnh sứ vỡ bốn phía bay vụn. Một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt thấy thế, thần sắc đột biến, hai người gần như đồng thời thân hình lóe lên, cấp tốc hướng lui về phía sau tránh hai bước. Cùng lúc đó, một Vân Hiên phất tay cầm thiên kiếm, Lãnh Nguyệt cũng thuận thế rút ra chính mình Trảm Mã đao. Trưởng Quý lúc đầu nghe được cái này tiếng ồn ào, còn muốn tiến lên ngăn cản, bất quá nhìn thấy kiếm này dương nọ dương dáng vẻ, lập tức sợ hãi rụt rè thối lui đến nơi hẻo lánh. Một Vân Hiên lần nữa cười khàn nói, ta cũng không muốn à, chủ yếu là chúng ta lập trường tựa như là không có khả năng đứng chung một chỗ. Tần Luân Hủy ánh mắt tại một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt ở giữa vừa đi vừa về dao động, lập tức minh bạch một Vân Hiên ý tứ trong lời nói. Nàng có chút thu liễm quanh thân cái kia lăng lệ khí thế bức người, chậm rãi ngồi vào chỗ cũ, thần sắc khôi phục mấy phần lạnh nhạt, ung dung mở miệng nói, tiểu tử, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là mang đến cho ta một thì tin tức tốt. Chỉ cần biết được thế gian này còn có cùng ta tình trạng tương tự người, liền đã đầy đủ. Về phần những chuyện khác, vậy liền do ta tự hành xử trí. Một Vân Hiên dưới đáy lòng âm thầm hối tiếc, hận không thể hung hăng quất chính mình hai cái tát. Trong lòng thẳng oán trách chính mình, làm sao lại miệng so đầu óc nhanh, nói bật thốt lên đến vội vã như vậy đâu. Ngay sau đó liền âm thầm quyết định, sau khi trở về cần phải dặn đi dặn lại Tú Nhi, ngàn bạn không có khả năng tùy ý cùng người xa lạ liên hệ. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, "Ân, bây giờ đường phố cũng đi dạo, cơm cũng ăn, chúng ta cũng nên tiếp tục đi đường đi." Tần Luân Hủy có chút nheo cặp mắt lại, chăm chú nhìn một Vân Hiên. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về trong tiệm hô, "Trưởng quỹ, tới tính tiền." Trốn ở trong góc trưởng quỹ, bị lúc trước kiếm kia dương nọ dương chàng diện dọa cho phát sợ, giờ phút này nào dám tiến lên, cuối cùng chỉ có thể đẩy tiểu nhị tới ứng phó. Tiểu nhị chiến chiến lơm lớm đi đến phụ cận, hai chân ngăn không được run lên, con mắt cũng không dám nhấc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, há miệng run rẩy kiểm điểm hư hao vật phẩm. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, khách quan, các ngài hết thể tiêu phí 440 lượng bạch ngân. Mặt khác, hư hại một cái bản, 17 cái cột đĩa, cần lại thêm 10 lượng. Một Vân Hiên mặt đen lại từ trong ngực móc ra một tấm 100 lượng ngân phiếu, đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị hai tay tiếp nhận ngân phiếu, chợt quay người, bước chân vội vàng, chuẩn bị làm một Vân Hiên trả tiền thừa. Lúc này, lại nghe một Vân Hiên nói ra, không cần tìm, tạm thời cho là cho quý điếm bởi vì chúng ta thụ nhiễu bồi thường. Sau đó hắn quay đầu đối với Tần Luân Hủy nói ra, Tần tiên bối, món nợ này có thể nhớ cho kỹ, ngài bây giờ thiếu ta 100 lượng bạch ngân. Tần Luân Hủy khinh thường cắt một tiếng, lao nương sẽ kém ngươi chút tiền đấy. Một Vân Hiên nhún nhún vai, lôi kéo Lãnh Nguyệt liền hướng tiểu lâu đi ra ngoài. Trưởng quỹ thu đến ngân phiếu, biết mình kiếm lợi lớn, trên mặt ý cười trong nháy mắt nở rộ, chất lên tầng tầng nếp nhăn, liên tục không ngừng kéo cuống họng cao giọng hô, các vị quý khách, đi thong thả a. Về sau nhưng phải thường đến tiểu điếm tùy thời hoan nên các vị đại giá quan lâm. Nói đi, trưởng quỹ quay đầu mặt hướng tiểu nhị, cảm khái nói, thấy được chưa, đây chính là người tốt ta. Tiểu nhị liên tục không ngừng liên tục gật đầu, ánh mắt theo sát trưởng quỹ động tác, chỉ gặp trưởng quỹ thuần thục đem ngân phiếu cất vào trong ngực, sau đó lại từ trong túi tiền móc ra mấy lượng bạc vụn, đưa về phía tiểu nhị làm tiền thưởng. Tiểu nhị thụ sủng ngược kinh, vội vàng thật sâu không người, nuốt từ khẩn thiết cảm tạ trưởng quỹ cùng hắn đời đời kiếp kiếp. Ra từ lâu, Tần Luân Hủy thân hình lóe lên, hưu một chút bắn ra, tốc độ khách quan trước đó tăng lên rất nhiều, mang theo một trận tiếng gió vun vút. Sau đó một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt bên thai truyền đến lời của nàng, hai người chân chú chút mà. Tần Luân Hủy phỏng đoán, một Vân Hiên đề cập người kia nhất định cùng hắn quan hệ thân cận, kể từ đó vô cùng có khả năng ngay tại Yến Kinh. Nghĩ đến đây mà, nàng lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong lấy có thể mau chóng giải trừ trên người chết không phải sinh sâu động, sau đó tìm được người kia, dốc túi truyền thụ bản lĩnh. Một Vân Hiên nắm Lãnh Nguyệt, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Tại sau này trong hành trình, Tần Luân Hủy một lòng chỉ muốn mau sớm đến Yến Kinh. Nàng cơ hồ đi cả ngày lẫn đêm, chỉ lo hướng phía mục đích toàn lực đi đường, thời gian nghỉ ngơi bị áp xúc đến cực hạn. Cái này nhưng làm một Vân Hiên cùng trọng thương mới khỏi Lãnh Nguyệt chơi đùa khổ không thể tả, trái lại Tần Luân Hủy lại tựa như không biết mệt mỏi. Nàng mỗi ngày đều tinh thần vô cùng phấn chấn, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân tản ra bồng bột chiếu khí, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Một Vân Hiên cũng không biết Tần Luân Hủy như vậy thịnh vượng tinh lực, đến tột cùng là bắt nguồn từ nàng thâm hậu hùng hồn thực lực, hay là bởi vì tâm hoài chờ mong, lại có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Về Yến Kinh thời gian, khách quan một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt lúc trước tiến về Miêu Cương, thời gian rút ngắn gần dòng dã một ngày. Đến Yến Kinh thành lâu bên ngoài, Tần Luân Hủy ngựa đầu nhìn qua trên cửa thành khí thế kia rộng rãi, cực đại bắt mắt Yến Kinh hai chữ, nhưng lại chưa vội vã vào thành. Hơi ngưng lại sau, nàng quay người tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, cấp tốc cải trang trước diện. Một Vân Hiên cùng Lãnh Nguyệt thấy tình cảnh này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng bọn họ minh bạch, tiến kinh thành nhiều người phức tạp, cao nhân cũng rất nhiều. Tần Ngôn Hủy thân là U Minh thập đại Diêm Vương đứng đầu, cho dù đã nhiều năm chưa từng hiện thân giang hồ, có thể trong thành chắc hẳn vẫn có không ít người có thể một chút đưa nàng nhận ra. Chương 274, tiếp nhận chương 274, tiếp nhận bước vào yến kinh thành sau, Một Vân Hiên thẩm nghĩ lấy về trước thiên cơ các tổng bộ, làm sơ chỉnh đốn. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn vừa ra miệng, liền bị Tần Ngôn Hủy quả quyết bác bỏ. "Không được, ngươi lập tức mang ta đi thư viện, tìm Vu Tử giúp ta giải trừ chết không phải sinh sâu độc." Tần Ngôn Hủy ngôn từ kiên quyết, không thể nghi ngờ. Một Vân Hiên mặc dù lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thuận theo, mang theo Tần Ngôn Hủy hướng phía thư viện phương hướng đi đến. Lúc này, Lãnh Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu không chính mình đi đầu trở về Kỳ Lân Điện. Dù sao Hách Liên Chỉ Nhu thân là thư viện thập tam tiên sinh, vô cùng có khả năng ngay tại trong thư viện. Nếu như chính mình cùng nhau đi tới, rất có thể sẽ cùng Hách Liên Chỉ Nhu chạm mặt, mà nàng chưa làm tốt ứng đối chuẩn bị tâm lý. Ngay tại Lãnh Nguyệt do dự thời khắc, Một Vân Hiên giống như là đã nhận ra tâm tư của nàng, kiên định đưa tay giữ chặt tay của nàng, thanh âm ôn nhu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, nên đối mặt, sớm muộn đều được đối mặt. Tần Ngôn Hủy ở một bên, khoe miệng có chút dương lên, cười như không cười nhìn xem một màn này. Trong mắt nàng hiện lên một tia hứng thú, trong lòng âm thầm chờ mong sau đó khả năng xuất hiện chẳng cảnh. Thú vị, quả thực thú vị. Không bao lâu, ba người liền tới đến thư viện ngoài cửa. Trong thư viện học sinh phần lớn đều nhận ra Một Vân Hiên, mắt sát học sinh một chút nhìn thấy thân ảnh của hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, nhao nhao bước nhanh về phía trước nên đón. Hai cái học sinh còn hiểu chuyện chạy tới thông chi Hách Liên Chỉ Nhu Một Vân Hiên tới. Một Vân Hiên nhìn về phía xuống lại tới học sinh, mở miệng hỏi thăm, không biết phu tử hôm nay nhưng tại thư viện. Một tên học sinh trả lời, hôm nay phu tử không tại, nói là ra ngoài mấy ngày, có chuyện phải làm. Tần Ngôn Hủy nghe vậy, thần sắc lập tức cảm đạm mấy phần, làm sao như thế không trùng hợp? Có thể nàng cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám tại thư viện làm càn. Đến một lần, chính mình muốn cầu cạnh phu tử giải cổ, có thể nào hành động thiếu suy nghĩ? Thứ hai, thư viện nội tình thâm hậu, phu tử càng là vô địch thiên hạ, nàng không dám tùy tiện trêu chọc. Một Vân Hiên nhìn về phía Tần Ngôn Hủy, bất đắc dĩ nhún vai, mở ra hai tay nói ra, cái này không có biện pháp, chỉ có chờ mấy ngày. Đúng tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ gặp Hách Liên Chỉ Nhu một bộ xanh nhạt váy lụa, váy như điệp cánh nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bước chân vội vàng chạy ra, trong miệng hô, "Phu quân." Một Vân Hiên đôi mắt trong nháy mắt thắp sáng, nhếch miệng lên, mang theo không giấu được ý cười, sải bước tiến ra đón, thanh âm kích động trả lời, "Nương tử." Hách Liên Chỉ Nhu chạy vội đến Một Vân Hiên bên cạnh, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, ánh mắt tại Tần Ngôn Hủy cùng Lãnh Nguyệt trên thân hơi dừng lại, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Nàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua Lãnh Nguyệt chân thực khuôn mặt, nhưng đối với Lãnh Nguyệt cái kia mang tính tiêu chí chạm mã đao lại cực kỳ quen thuộc. Giờ phút này, ánh mắt chạm đến cái kia quen thuộc chuôi đao, trong lòng đã xác định người tới thân phận. Hách Liên Chỉ Nhu nao nao, âm thầm đánh giá Lãnh Nguyệt. Chỉ gặp nàng da thịt trắng hơn tuyết, mày như sa lông mày, tăng thêm Lãnh Nguyệt thanh lãnh khí chất, đúng như một đóa nở rộ tại trên băng sơn tuyết liên, đẹp đến mức gì thế độc lập. Hách Liên Chỉ Nhu không khỏi dưới đáy lòng âm thầm sợ hai tháng phục, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại có được như vậy mỹ lệ, bàn về dung mạo, lại không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Một Vân Hiên gấp hướng nàng giới thiệu, "Nương tử, vị này chính là Lãnh Nguyệt." Lãnh Nguyệt khẽ không người, hướng phía Hách Liên Chỉ Nhu cung cung kính kính thi lễ một cái, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia câu nệ, "Lãnh Nguyệt gặp qua tỷ tỷ." Động tác của nàng hơi có vẻ cứng nhắc, trong lúc giơ tay nhấc chân hoàn toàn không có ngày xưa như vậy thoải mái tự nhiên, hiển nhiên đối với loại này kính cẩn tư thái cực kỳ lạ lẫm. Hách Liên Chỉ Nhu nghe được Lãnh Nguyệt như vậy xưng hô, trong lòng nhất thời minh bạch 89 phần. Nàng biết Lãnh Nguyệt kỳ thực so với chính mình lớn tuổi mấy tháng, có thể giờ phút này Lãnh Nguyệt lại cam nguyện lấy muội muội tự cho mình là, trong đó nguyên do chỉ sợ chỉ có một cái, Lãnh Nguyệt cũng đã trở thành một Vân Hiên thế tử. Hách Liên Chỉ Nhu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm quẩn quẩn cảm xúc, sau đó nhõn miệng cười, tiến lên giữ chặt Lãnh Nguyệt tay. "Muội muội không cần khách khí như thế, về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần như vậy khách khí." Hách Liên Chỉ Nhu một cử động kia, làm cho một Vân Hiên rất là kinh ngạc. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được tung bay trở lại lúc trước rời đi Yến Kinh thời điểm, khi đó, Hách Liên Chỉ Nhu bởi vì Lãnh Nguyệt sự tình âm thầm rơi lệ, lòng tràn đầy sầu lo cùng bất an. Nhưng hôm nay, nàng lại như vậy thản nhiên tiếp nạp Lãnh Nguyệt. Trong thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một Vân Hiên không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng có một chút hắn hết sức rõ ràng, Hách Liên Chỉ Nhu chuyển biến, để hắn ít đi rất nhiều không nhiễu. Lãnh Nguyệt cũng là như thế, nàng cũng không ngờ tới Hách Liên Chỉ Nhu thế mà cứ như vậy tiếp nạp nàng, bất quá cứ như vậy bị Hách Liên Chỉ Nhu lôi kéo, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Một Vân Hiên thấy thế, đi lên trước, một tay nắm chặt Hách Liên Chỉ Nhu, một tay nắm chặt Lãnh Nguyệt, cảm khái nói, có thể có hai người các ngươi làm bạn, là ta Một Vân Hiên mấy đời đã tu luyện phúc khí. Sau khi nói xong hắn phát ra hắc hắc cười ngây ngô âm thanh, bộ dáng kia rất giống cái đạt được câu yếm bánh kẹo hải tử. Hách Liên Chỉ Nhu cùng Lãnh Nguyệt nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, nhịn không được cũng cười đi ra. Tần Ngôn Hủy thấy thế, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lông mày vặn thành cái xuyên chữ. Không phải, cái này xong việc. Cho hay đâu? Nàng đối với Hách Liên Chỉ Nhu reo lên, không phải, Hách Liên nha đầu, ngươi không nên rất tức giận à? Ngươi không nên khóc nên náo à? Hách Liên Chỉ Nhu quay đầu nhìn về phía nàng. Phu quân, vị này lại là? Một Vân Hiên trả lời, nàng là Tần Quảng Vương. Hách Liên Chỉ Nhu biến sắc, cảnh giác nhìn xem Tần Ngôn Hủy, đây chính là U Minh Diêm Vương đứng đầu, thực lực sâu không lường được. Bọn hắn thiên cơ các cùng U Minh xưa nay trở mặt, người này mất tích hơn 10 năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Nương tử không cần lo lắng, nàng bây giờ muốn cầu cạnh phu tử, cần phu tử hỗ trợ giải trừ chết không phải sinh sâu độc, trong thời gian ngắn không sẽ cùng chúng ta là địch. Hách Liên Chỉ Nhu nghe Mục Vân Hiên như vậy giải thích, thần sắc hơi chậm, nhưng trong mắt cảnh giác vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Việc này ngọn nguồn rắc rối phức tạp, nhất thời khó mà nói rõ, đợi chậm chút tìm cái nhàn hạ, ta lại tinh tế giảng cùng nương tử biết được. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, nương tử có thể rõ ràng phu tử lần này ra ngoài, đến tột cùng khi nào có thể về? Hách Liên Chỉ Nhu lắc đầu bất đắc dĩ, trả lời, phu tử làm việc từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết. Mục Vân Hiên đột nhiên nghĩ đến Võ Di Hạ Vương quả phụ, cái này người không vợ già không phải là ra ngoài hẹn hò đi đi. Ý niệm tới đây, khoe miệng của hắn không bị khống chế có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười yếu ớt. Hách Liên Chỉ Nhu bén nhạy bắt được Mục Vân Hiên cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, phu quân, ngươi đang cười cái gì? Mục Vân Hiên liên tục không ngừng thu liễm dáng tươi cười, không có, không có gì đặc biệt, chỉ là chợt vừa thấy được nương tử, đáy lòng vui vẻ, nhịn không được liền cười. Hắn cũng không dám nói ra tình hình thực tế, nếu như bị phu tử biết, hắn sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hách Liên Chỉ Nhu biết tuyệt không phải như vậy, đưa tay nhẹ nhàng đập xuống Mục Vân Hiên lồng ngực, giận trách, riêng ngươi biết nói lại nhải, không có chính hình. Mục Vân Hiên nhẹ nhàng nắm chặt Hách Liên Chỉ Nhu tay, quay đầu đối với Tần Luân Hủy hỏi, phu tử ngày về chưa định, ngươi sau đó tính thế nào? Chương 275, nhạc phụ dạy con rể cưới vợ. Chương 275, nhạc phụ dạy con rể cưới vợ. Tần Luân Hủy trả lời, ta tự có chỗ đi, ngươi không cần phải để ý đến ta, các loại hai ngày ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, nàng khí tức quanh người đột nhiên ngưng tụ, chỉ gặp tàn ảnh lắc lư, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mục Vân Hiên lúc này một tay lôi kéo Hách Liên Chỉ Nhu, một tay lôi kéo Lãnh Nguyệt, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau hồi Thiên Cơ Các như thế nào? Lãnh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, một lát sau trả lời, Vân Hiên, ta hôm nay hay là về trước Kỳ Lân Điện đi, sư phụ nhất định rất lo lắng ta. Kỳ thật Lãnh Nguyệt đấy lòng rõ ràng, chân chính để nàng chủ trừ, là không biết nên lấy loại nào tư thái, loại nào thân phận đi gặp mặt Hách Liên Chỉ Nhu phụ mẫu. Mục Vân Hiên dường như mơ hồ đoán được Lãnh Nguyệt suy nghĩ trong lòng, nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, nói ra, cũng tốt, giúp ta cùng Ngũ Tiền Bối vấn an. Tiếp theo hắn đối với Hách Liên Chỉ Nhu nói ra, nương tử, ngươi lúc này giúp xong à? Hách Liên Chỉ Nhu đón Mục Vân Hiên ánh mắt, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng dịu dàng dáng tươi cười, nhu thanh đáp lại, ừ, ta đã cùng mấy vị sư minh bắt chuyện qua, đem thư viện sự vụ sắp xếp xong xuôi, hôm nay chúng ta liền có thể trở về. Mục Vân Hiên cùng Hách Liên Chỉ Nhu dắt tay bước vào Thiên Cơ Các sau, một khắc cũng chưa từng trì hoãn, trực tiếp liền đi tìm Hách Liên Khác. Lần này trở về, Tần Quảng Vương tùy bọn hắn cùng nhau đến Yến Kinh sự tình, quả thực liên quan trọng đại, nhất định phải nhanh cùng Hách Liên Khác thông khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hách Liên Khác lúc này ngay tại trong thư phòng, mà khó được chính là Diệp Khanh cũng tại. Vừa thấy được Mục Vân Hiên đi tới, Diệp Khanh đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt tách ra nhiệt tình dáng tươi cười, như thường ngày như vậy, bước nhanh tiến lên đón, một trận hỏi han ân cần. Trái lại Hách Liên Khác, mặt đen thui, xuất khí âm thanh nặng đến giống như cổ động ống bể. Mục Vân Hiên nhìn về phía Hách Liên Khác, ngượng ngùng cười nói, nhạc phụ đại nhân, đến tột cùng là cái nào không có mắt gây ngài nổi giận lớn như vậy nha. Hách Liên Khắc trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng, rỗi ra ngón tay thẳng tắp đâm về Mục Vân Hiên, buồn miệng mắng, chính là ngươi cái này thằng dành con. Ta một mực coi ngươi là cái biết phân tức, hiểu quy củ hải tử, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a không nghĩ tới, nước biển không thể đo bằng đấu, lòng người khó dò a. Mục Vân Hiên nghe cái này đổ ập xuống chỉ trích, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Tuy nói Hách Liên Khắc cũng không làm rõ nguyên do, nhưng hắn như thế nào lại đoán không được. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nguyên lai cái này tu la trận tại chỗ này đợi lấy ta đây, thật sự là nghiệp chướng a. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Hách Liên Chỉ Nhu, đã thấy nàng mày liễu nhẹ trao lại, một mặt mở mịt, hiển nhiên đối với Hách Liên Khác lựa giận không có đầu mối. Mục Vân Hiên trong lòng nghĩ thầm nói thầm, không đúng rồi, chẳng lẽ là ta đoán sai. Hách Liên Khác một mặt phẫn uất, đối với Diệp Khanh cùng Hách Liên Chỉ Nhu không kiên nhẫn phất phất tay, nói ra, hai người đi ra ngoài trước, ta muốn cùng hôn tiểu tử này đơn độc tâm sự. Diệp Khanh cùng Hách Liên Chỉ Nhu hai người lướt nhau, lại không muốn ra ngoài, nàng mày liễu dựng thẳng, đối với Hách Liên Khác chất vấn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, như vậy che che lấp lấp, không thể làm ta cùng Nhu Nhi mặt rằng. Hách Liên Khác bị lời này đánh tức giận trong lòng, đột nhiên vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn đều chấn động đến nhảy dựng lên, hắn kéo cuống họng quát, ra ngoài. Cái vỗ này vừa hô, như là một mùi lửa đốt lên Diệp Khanh lửa giận trong lòng, nàng mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, tốt à, ngươi thật đúng là tiền đồ. Đã nhiều năm như vậy, lại dám đối với ta hung. Phải biết, Hách Liên Khác từ trước đến nay đối với Diệp Khanh sủng ái có thừa, e ngại ba phần, tức giận như vậy quả thực là nhiều năm qua lần đầu tiên. Gặp Diệp Khanh thật nổi giận, hắn phách lối khí diễm lập tức tiêu tán, đối với Diệp Khanh định nọt cười nói, nương tử, ta sai rồi. Nói hắn điên cuồng đối với Hách Liên Chỉ Nhu nháy mắt. Hách Liên Chỉ Nhu nhìn vụ thân bộ dáng như vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Khanh cánh tay, Nhu Thanh quên nhủ, mẹ, chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi. Diệp Khanh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vừa hung ác trừng Hách Liên Khác một chút, quẳng xuống ngoan thoại, ngươi đợi đấy cho ta lấy, đêm nay nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói đi, lúc này mới tại Hách Liên Chỉ Nhu nâng đỡ, quay người rời đi. Đợi cửa phòng chậm rãi khép lại, trong phòng chỉ còn lại Hách Liên Khác cùng Mục Vân Hiên hai người. Lúc này Mục Vân Hiên hoàn toàn không có ngày thường thoải mái tùy tính. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này bởi vì Lãnh Nguyệt sự tình, mình quả thật đối lý. Ngày xưa tại nhạc phụ trước mặt ngẫu nhiên toát ra điểm này nhỏ phách lối giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hách Liên Khắc nhìn thấy Mục Vân Hiên hành động như vậy, cảm thấy âm thầm đắc ý, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Cứ việc trong lòng như vậy đắc ý, hắn trên mặt nhưng như cũ như che hàn sương, mà âm trầm, không nói một lời. Vững vàng ngồi tại bàn trước, dáng người thẳng, phảng phất một tôn uy nghiêm pho tượng. Chỉ gặp hắn đưa ngón trỏ ra, không nhanh không chậm ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, một chút lại một chút, cái kia thanh thúy tiếng vang tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Mục Vân Hiên cúi đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Hách Liên Khắc cái kia không ngừng đánh mặt bàn trên ngón tay, trong lòng bất ổn, càng khẩn trương. Hách Liên Khắc mỗi một cái đánh đều giống như trọng truy rơi vào trong lòng của hắn, làm hắn càng không yên hơn bất an. Thời gian tại cái này im ắng trong lúc rằng co chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài. Rốt cục, Mục Vân Hiên thực sự kìm nén không được cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, mở miệng hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, ngài nếu có cái gì huấn thị, còn xin nói thẳng." Hách Liên Khắc nghe vậy, ngón tay đánh mặt bàn động tác ngừng một lát, chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Vân Hiên. Mục Vân Hiên bị hắn chằm chằm đến bỡ ngỡ, việc trái với lương tâm quả nhiên không thể làm a. Thật lâu, Hách Liên Khắc chậm rãi đóng lại hai mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ngay sau đó, một tiếng kéo dài lại thở dài nặng nề từ trong miệng hắn xuất ra: "Tiểu tử, ngươi mạng này, thật sự là tốt để cho người ta hâm mộ a." "Ân, cái này không đầu không đuôi." Mục Vân Hiên có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, "Ngài đây là hát cái nào ra a?" Hách Liên Khắc tiếp tục nói: "Nếu ván đã đóng tuyển, ngươi thân là ta Hách Liên Khắc con rể, tự nhiên không thể làm ra bạc tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm sự tình." Nghe vậy, Mục Vân Hiên trong lòng vui mừng, nhạc phụ đây ý là bọn hắn cũng tiếp nạp lấy nguyệt, sự tình thuận lợi đến có chút không thể tưởng tượng a, cái kia nhạc phụ ngài ngay từ đầu phát lớn như vậy lựa là làm gì? Hách Liên Khắc đem Mục Vân Hiên phản ứng thu hết vào mắt, hắn lập tức trầm giọng nói ra: "Tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Lãnh Nguyệt thân là Kỳ Lân Điện bên trong người, lại là hoàng đế tự mình khâm điểm tiên hộ, muốn cưới nàng nhập môn, tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy dễ như trở bàn tay." Mục Vân Hiên tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn biết rõ Hách Liên Khắc nếu ném ra ngoài vấn đề này, tất nhiên trong lòng sớm có đối sách. Hắn lập tức xu định nói: "Nhạc phụ đại nhân mắt sáng như nước, đem so với ta thấu triệt. Theo ngài góc nhìn, việc này ta nên như thế nào thích đáng ứng đối đâu?" Chương 276, nhạc phụ sáo lộ chương 276, nhạc phụ sáo lộ Hách Liên Khắc thần sắc trầm ổn, chậm rãi nói ra: "Theo ta thấy, nhất là giản tiện trực tiếp biện pháp, chính là nghĩ cách để Lãnh Nguyệt thoát ly Kỳ Lân Điện." Mục Vân Hiên nghe nói, không khỏi có chút nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, trả lời: "Nhạc phụ, việc này sợ là khó giải quyết phi thường. Những ngày qua ta mới hiểu, nàng từ rời đi Miêu Cương sau, liền một mực do tám thước kiếm tiên dốc lòng nuôi dưỡng lớn lên. Đối với nàng mà nói, để nàng rời đi Kỳ Lân Điện, không thể nghi ngờ giống như là phản bội sư phụ của nàng, đây không phải giống như là hãm nàng tại bất trung bất hiếu chi địa à?" Hách Liên Khắc hai tay ôm ngực, nói ra: "Kỳ thật cũng không có như thế khó xử." Mục Vân Hiên gặp Hách Liên Khắc thần sắc hòa hoãn, hắn cũng rốt cuộc không còn như vậy câu nệ, tiện tay kéo tới một cái ghế ngồi xuống Hách Liên Khắc đối với bên cạnh, thuận tiện là Hách Liên Khắc châm lên một ly trà. "Nhạc phụ cớ gì nói ra lời ấy?" Hách Liên Khắc bưng lên Mục Vân Hiên ngược lại tốt trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, nói ra: "Nếu như nói sư phụ hắn hiện tại cùng hoàng đế ở giữa cũng có hiểm khích đâu." A, Mục Vân Hiên mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Việc này nói đến còn có liên hệ với ngươi?" Mục Vân Hiên hơi trầm ngâm, trả lời: "Chẳng lẽ là bởi vì lần trước ngũ tiền bối xuất thủ từ Quan Thiên Xích trên tay đã cứu ta?" "Không sai." Hách Liên Khắc đối với Mục Vân Hiên lộ ra thần sắc tán thưởng, tiểu tử này coi như nhạy bén, một chút liền thông. Hắn tiếp tục nói: "Đương kim hoàng đế xem như cái có tài cán người, bất quá hắn trời sinh tính đa nghi, những năm này tin đồn thất thiệt giết không ít trung lương. Lần trước ngũ dịch thừa cứu được ngươi, Quan Thiên Xích bay đầu liền đến hoàng đế trước mặt tham gia hắn một bản." Mục Vân Hiên mau đuổi theo hỏi: "Cái kia bây giờ ngũ tiền bối tình trạng như thế nào?" "Theo chúng ta tại hoàng cung nhãn tuyến nói tới, hoàng đế tại ngươi đi Miêu Cương đêm trước triệu kiến ngũ dịch thừa, ngay tại đêm hôm đó đằng sau, ngũ dịch thừa liền bị miễn đi Kỳ Lân Điện điện chủ chức vụ." Mục Vân Hiên xoa cằm, nói ra: "Hoàng đế này thật đúng là một chút thể mặt không cho à, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới như vậy hành vi sẽ mất lòng người?" Ngũ dịch thừa thực lực cao cường, tại hoàng đế mà nói, khách quan khả năng gặp phải võ lực uy hiếp, dưới mắt như vậy xử trí, mặc dù mất một số người tâm, là được bảo đảm tính mạng hắn không ngại. "Vậy ta ngày mai liền đi tìm Lãnh Nguyệt, cùng nàng hảo hảo tâm sự việc này. Hoàng đế làm như thế, không chừng cũng sẽ gây bất lợi cho nàng." Hách Liên Khắc sắc mặt ủ rột, chưa lại nhiều nói. Mục Vân Hiên trong lòng vẫn có chút tâm thần bất định, cẩn thận từng ly từng tí chê cười hỏi: "Nhạc phụ, ngài cùng nhạc mẫu thật không trách ta sao?" Hách Liên Khắc nghe, trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng: "Hừ, nếu không phải lao tổ cáo chi, ta và ngươi nhạc mẫu còn bị mơ mơ màng màng. Bất quá lao tổ cố ý căn dặn, không thể để cho việc này ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi." Nếu không nói ở đây, hắn im bặt mà dừng, ánh mắt lại hiện lên một tia tức giận. Mục Vân Hiên tự nhiên minh bạch Hách Liên Khắc chưa hết nói như vậy thâm ý tại cái này tu hành chi đồ, tâm cảnh cực kỳ trọng yếu, lão tổ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như Mục Vân Hiên bởi vì cô phụ Lãnh Nguyệt, khiến tâm cảnh xuất hiện sơ hở, dù là thiên phú lại xuất chúng, về sau lúc tu luyện cũng rất dễ lâm vào tâm ma vũ bùn, muốn bước vào cái kia trí cao vô thượng cảnh giới tu hành, càng là khó càng thêm khó. Mục Vân Hiên tự nhiên nghe được Hách Liên Khắc ý ở ngoài lời, cứ việc nhạc phụ cũng không sẽ lại nói tận, có thể cái kia có chút nhíu lên lông mày, tận lực tăng thêm ngữ khí, đều để lộ ra hắn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Mục Vân Hiên sáng suốt lựa chọn không còn xoắn xuýt tại lúc trước chủ đề, ngược lại nghiêm sắc mặt, cùng Hách Liên Khắc cắt vào chính sự: "Nhạc phụ nếu gặp qua lão tổ, chắc hẳn cũng nghe Tần Quảng Vương hiện thân sự tình đi." "Không sai." Hách Liên Khắc ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ, nàng nhiều năm qua mai danh nhận tích, chẳng lẽ một mực tại Miêu Cương tìm kiếm hỗn độn sâu độc. Tuy nói lão tổ từng hướng hắn đề cập Tần Quảng Vương, có thể nội dung bất quá giải rác mấy lời, khó mà chắp vá ra hoàn chỉnh tin tức. Mục Vân Hiên gật đầu xác nhận, sau đó đem chính mình nắm giữ, có quan hệ Tần Quảng Vương đủ loại tinh lịch, không giữ lại chút nào tường thuật một phen. Hách Liên Khắc tĩnh yên lặng nghe xong, lông mày không tự giác càng bận càng chặt, thần sắc càng nghiêm trọng, nửa ngày mới từ giữa răng gạt ra một câu, như vậy xem ra, cái này Phong Đô Đại Đế vì trùng kích thập cảnh, đã làm nhiều lần phòng bị a. Phong Đô Đại Đế thế mà đã đến trùng kích thập cảnh thực lực a. Mục Vân Hiên mặt lộ kinh ngạc. Chưa bao giờ có người mắt thấy qua hắn xuất thủ, nó hành tung càng là quỷ bí khó lường, không người biết được. Hách Liên Khắc nói, lại duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, một chút lại một chút, bất quá, theo ta suy đoán, thực lực của hắn tất nhiên đã đạt cấp bậc kia. Ngươi cùng Tần Luân Hủy giao thủ qua, có biết cảnh giới của nàng ở vào loại tầng thứ nào? Mục Vân Hiên nghe vậy, đầu tiên là nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu. Hắn vốn cho là Tần Luân Hủy bất quá là cựu cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng mà Tần Luân Hủy từng đề cập lúc đó bèn bèn thể hiện ra năm thành thực lực, nói như thế, nàng chẳng lẽ đã đạt cựu cảnh đỉnh phong? Thực lực của nàng chỉ sợ không ở đây ngươi sư phụ phía dưới. Cái gì? Mục Vân Hiên ẩn ẩn có chỗ suy đoán, thế nhưng là đạt được trả lời như vậy, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Tần Luân Hủy nhìn cùng sư phụ niên kỷ tương tự, như vậy kỳ tài ngút trời ca nguyện đi theo Phong Đô Đại Đế, nguyên do trong đó, trừ bỏ bị cái kia chết không phải sinh chế, chắc hẳn Phong Đô Đại Đế tự thân thực lực sâu không lường được, mới là khiến cho thần phục mấu chốt. Hắn từng cùng mấy vị U Minh Diêm Vương chính diện giao phòng, những người kia từng cái thực lực siêu phàm, lại đều người mang quỷ dị bí pháp. Phong Đô Đại Đế thân là thủ lĩnh của bọn hắn, lại có thể làm cho những này tầm cao khí ngạo cao thủ túi đầu xương thần, bị nó một mực khống chế. Như vậy xem ra, Phong Đô Đại Đế có được trùng kích thập cảnh thực lực kinh khủng, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Hách Liên Khắc đột nhiên đứng lên, nhìn xem Mục Vân Hiên, nghiêm túc nói ra, "Tiểu tử, mau mau trưởng thành đi, ngươi tương lai gánh cũng không nhẹ." Mục Vân Hiên lập tức lâm vào lâu dài trầm mặc, một loại chịu nặng áp lực như Thái Sơn áp đỉnh giống như, để hắn gần như ngạt thở. Trước đây, nhạc phụ cũng đã nói, trong hoàng thất có hai người thực lực có khả năng cùng sư phụ sánh vai, cái này đã để hắn cảm giác sâu sắc thế cục nghiêm trọng. Nhưng hôm nay, lại được biết U Minh thế lực bên trong, đồng dạng có hai vị cường giả, thực lực không chút nào thua sư phụ, thậm chí có một vị thực lực khả năng tại sư phụ phía trên. Cường đại như vậy đối thủ vây quanh, Mục Vân Hiên trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Nếu không có lao tổ vị cường giả tuyệt thế này tọa chấn, mặc dù có sư phụ dốc sức tương trợ, thiên cơ các cũng tùy thời đứng trước hủy diệt nguy cơ. A Hách Liên Khắc đi đến Mục Vân Hiên bên người, nặng nề mà vô vô Mục Vân Hiên đầu vai. Nhưng mà, Mục Vân Hiên phảng phất tượng gỗ, không phản ứng chút nào. Hách Liên Khắc thấy thế, lại dùng sức vô vô cái kia đầu vai, có thể đáp lại hắn vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch giống như trầm mặc. Liên tiếp mấy lần, Hách Liên Khắc lặp đi lặp lại vuốt Mục Vân Hiên bả vai, động tác một lần so một lần vội vàng. Rốt cục, Mục Vân Hiên chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, "Nhạc phụ, ta muốn lặng lặng." "Cái nào liệu?" Hách Liên Khắc đông nhiên nổi lên, đùng một tiếng, một bàn tay trùng điệp phiến tại Mục Vân Hiên trên lưng, "Nghĩ ngươi muội, tranh thủ thời gian cho ta cầm chút tiền." Mục Vân Hiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Dựa vào cái gì? Ngươi nhạc mẫu đêm nay muốn thu thập ta, ta phải ra ngoài tránh một chút, không được đòi tiền a?" Mục Vân Hiên chau mày, không chút nào yếu thế phản bác, "Chính ngươi muốn đối với nhạc mẫu hùng, điều này cùng ta có quan hệ gì?" "Không cho." Hách Liên Khắc trong nháy mắt đề cao âm lượng, còn không phải bị tiểu tử ngươi khí. Mục Vân Hiên bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp nói, muốn bao nhiêu? 500 lượng bạch ngân đi. Hách Liên Khắc thốt ra. Mục Vân Hiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh nghi, ngươi ở cái gì khách sạn muốn nhiều như vậy? Hách Liên Khắc ánh mắt né tránh, ấp úng phun ra ba chữ, phi nguyệt cát. Mục Vân Hiên gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Khắc, trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngay từ đầu nhạc phụ nổi trận lôi đình, đúng là chờ ở tại đây hắn, cậu thả. Chương 277, Lãnh Nguyệt xảy ra chuyện. Chương 277, Lãnh Nguyệt xảy ra chuyện. Đau mất 500 lượng bạch ngân sau, Mục Vân Hiên lòng tràn đầy thì đau, hùng hùng hổ hổ trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng, Hách Liên Chỉ Nhu đang ngồi ở bên giường, gặp hắn trở về, trên mặt phun ra ôn nhu ý cười. Mục Vân Hiên tại nàng bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem Miêu Cương Chi Hành mạo hiểm lịch trình, không rõ chi tiết êm hay nói. Giang đến cùng Lãnh Nguyệt tình cảm gút mắt lúc, hắn không tự giác thả nhẹ thanh âm, lặng lẽ dương mắt quan sát Hách Liên Chỉ Nhu phản ứng. Chỉ gặp nàng thần sắc có chút ảm đạm, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, có thể bèn bèn một cái chớp mắt, liền cấp tốc điều chỉnh xong, khôi phục bộ kia dịu dàng bộ dáng. Mục Vân Hiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, do dự mãi, hay là thăm dò tính mà hỏi thăm, "Chỉ Nhu, ngươi thật có thể tiếp nhận Lãnh Nguyệt à?" Hách Liên Chỉ Nhu trong mắt, một lát sau dương mắt, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng kiên định, nhẹ nhàng nói ra, "Vân Hiên, kỳ thật mới đầu biết được việc này, trong lòng ta tràn đầy chua xót cùng bị khuất, tự nhiên nóng trông ngươi có thể hoàn toàn chỉ thuộc về một mình ta. Có thể ngươi rời đi mấy ngày này, ta lặp đi lặp lại suy nghĩ, như bởi vì phần này dục vọng độc chiếm, để cho ngươi quãng đời còn lại đều bị ấy náy cùng bất đắc dĩ dây dưa, ta lại sao nhân tâm? Ta chỉ nguyện ngươi có thể vĩnh viễn thoải mái tự tại, vui vẻ không lo, chỉ cần ngươi hạnh phúc, mặt khác tại ta mà nói, liền cũng không có trọng yếu như vậy." Mục Vân Hiên nghe xong, trong lòng một trận cảm động cùng ấy náy xen lẫn. Hắn ôm thật chặt ở Hách Liên Chỉ Nhu, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Chỉ Nhu, là ta có lỗi với ngươi, để cho ngươi tiếp nhận những này." Hách Liên Chỉ Nhu nhẹ nhàng tựa ở Mục Vân Hiên đầu vai, ôn nhu nói, "Phu quân, ngươi đừng lại vì thế tự trách. Ta chỉ mong cuộc sống về sau, chúng ta đều có thể thẳng thắn đối đãi, vô luận mưa gió như thế nào, đều có thể dắt tay chung độ." Mục Vân Hiên đem Hách Liên Chỉ Nhu ôm càng chặt hơn chút, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập trong sinh mệnh của mình, trịnh trọng gật đầu, "Chỉ Nhu, ngươi yên tâm, ta chắc chắn dùng quãng đời còn lại để đền bù phần này thua thiệt, hộ ngươi một thế chu toàn." Hách Liên Chỉ Nhu khẽ gật đầu, tựa ở Mục Vân Hiên trong ngực, trong lòng quét qua vừa rồi cô đơn, chỉ cảm thấy mười phần an tâm. Là đêm, bầu trời trong suốt, không thấy một áng mây hế, lãng nguyệt treo cao, hạ xuống thanh lãnh quang huy. Vốn nên là hàn phong lạnh thấu xương thời khắc, lại gió xuân như đột nhiên. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Hiên vội vàng sử dụng hết đồ ăn sáng liền đi Kỳ Lân Điện. Hắn phải nhanh một chút cùng Lãnh Nguyệt câu thông, khuyên nàng cùng nàng sư phụ thoát ly Kỳ Lân Điện, để tránh hoàng đế tìm được thời cơ, gây bất lợi cho bọn họ. Hắn lần theo lần trước lộ tuyến, đi tới vùng rừng rậm kia. Thế nhưng là vừa mới bước vào rừng rậm, hắn liền phát hiện vùng rừng rậm kia bố cục tựa như phát sinh một chút biến hóa. Sự thật cũng là như thế, có thể mặc tiến Kỳ Lân Điện lối vào cũng không thấy, hắn tìm nửa ngày đều không có kết quả. Ngay tại hắn lo lắng tìm kiếm thời khắc, rừng rậm một góc đột nhiên xuyên ra một thân ảnh. Chỉ gặp người kia toàn thân bọc lấy trang phục màu đen, như quỷ mị giống như hiện thân, trường đao trong tay bá ra khỏi vỏ, lưỡi đao trực chỉ Mục Vân Hiên, nghiêm nghị quát: "Ngươi là ai? Tới đây làm gì?" Mục Vân Hiên trong lòng giật mình, nhưng cũng cấp tốc chấn định lại, ánh mắt đảo qua trên người đối phương Kỳ Lân Điện đặc hữu ám văn phối sức, thế là chắp tay trả lời: "Ta tới đây tìm Lãnh Nguyệt Lãnh Thiên Hộ." Người kia thần sắc phát lạnh: "Ngươi là nàng người nào?" Mục Vân Hiên trong lòng đống nhiên trầm xuống, đối phương đang nghe Lãnh Nguyệt danh tự đằng sau rõ ràng sát ý đột ngột tăng. Một loại dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu, chẳng lẽ Lãnh Nguyệt xảy ra chuyện? Hắn cũng chỉ vung lên, trong chốc lát, Thiên Xu kiếm lôi cuốn lấy kiếm khí lăng lệ gào thét mà ra, vòng quanh thân thể của hắn phi tốc xoay tròn, phát ra ông ông kiếm minh. Lãnh Nguyệt có phải hay không xảy ra chuyện? Người áo đen kia nhìn thấy Thiên Xu kiếm, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, bất quá thoáng qua tức thì, hắn cố giả bộ trấn định, kéo cuống họng mở miệng hỏi: "Ngươi chính là Mục Vân Hiên?" "Không sai." Mục Vân Hiên thần sắc lạnh lùng, cũng chỉ hướng trước, Thiên Xu kiếm cũng tại ngón tay hắn trong khi vung lên chỉ hướng người kia. "Nếu như ngươi không muốn gặp ra thịt nỗi khổ, liền tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta, Lãnh Nguyệt đến cùng thế nào?" Người kia cười lên ha hả, lộ ra mấy phần điên cuồng cùng đắc ý, đến rất đúng lúc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ha 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 ha. Mục Vân Hiên muốn cho rằng người này như vậy phản ứng, là muốn lập tức động thủ với hắn, nhưng không ngờ cái kia thân người hình lóe lên, lại biến mất tại trong rừng rậm, đồng thời một câu ung dung truyền đến: "Mục Vân Hiên, ngươi có gan không cần trốn." Mục Vân Hiên cứ thế tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy im lặng, trong lòng âm thầm cô, người này chẳng lẽ đầu góc hồ đồ rồi? Thứ nơi nào nhìn ra ta muốn chạy trốn? Hắn hướng phía người kia biến mất vị trí đi đến, lường trước nơi đó hẳn là cửa vào. Thế nhưng là hắn vừa đi qua, một đạo hàn quang bỗng nhiên từ cảnh lá rậm rạp ở giữa thoáng hiện, một thanh đao dài sắc bén lôi cuốn lấy tiếng gió bút, thẳng tắp hướng phía bờ vai của hắn chặt tới. Bất quá một đao này hắn thấy có chút chậm, hắn chỉ là có chút nghiêng người liền nhẹ nhõm tránh khỏi, mà chân sau tiếp theo điểm, cấp tốc lui ra phía sau hai bước. Ngay sau đó mười mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như bay vọt mà ra, động tác nhanh nhẹn lại lặng yên không một tiếng động, trong chớp mắt liền đem hắn bao bọc vây quanh. Mục Vân Hiên liếc nhìn một vòng, thực lực của bọn hắn cũng không tính là cường đại, lợi hại nhất cũng bất quá là thất cảnh sơ kỳ thực lực. Vừa rồi cùng hắn rằng có người kia hô to một tiếng, hắn chính là Mục Vân Hiên, bắt lấy hắn, chúng ta liền có thể tìm Mục Điện Chủ lĩnh thưởng. Mục Vân Hiên cười nhạo một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất trong nháy mắt giơ lên một mảnh bụi đất, thân hình như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lôi cuốn lấy một cỗ khí thế bén nhọn, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt người kia. Ngay sau đó, đùng, một cái thanh thủy cái tát vang dội âm thanh bỗng nhiên giữa khu rừng nổ vang, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt. Người kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa như cùng một cỗ diều bị đứt dây, không bị khống chế bay ngược mà ra, nện đứt mấy cái cây mới dừng thân hình. Người kia bị thương nặng, lập tức mặt không có chút máu, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, chỉ là hoảng sợ nhìn xem Mục Vân Hiên, hắn biết Mục Vân Hiên rất mạnh, lại không ngờ tới hắn mạnh như vậy. Mục Vân Hiên phủi tay, khinh thường nói ra: "Ổn nào." Còn lại Kỳ Lân Điện người thấy thế, vung đao quần công mà đến. Mục Vân Hiên phảng phất nhạc trì viên đỉnh, lặng lặng đứng ở nguyên điện. Hắn không chút hoang mang, chậm rãi phất tay mở ra vô song một kiếm, còn lại 6 thanh phi kiếm bỗng nhiên bay ra, hướng phía những người này liền nên kích đi lên. Những người này rõ ràng là tới giết hắn, cho nên hắn cũng không có lưu thủ, vẹn vẹn 3 cái hô hấp, hơn 10 tên người áo đen nhao nhao ngã xuống đất, trường đao trong tay tản mát một bên, máu tươi trên mặt đất lan tràn ra. Hắn chậm rãi hướng phía bị hắn phiến phi người kia đi đến. Người kia nhìn xem Mục Vân Hiên từng bước một tới gần, muốn dây rủa lấy đứng dậy chạy trốn, lại phát hiện xương cốt toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh bình thường, đau đớn khó nhịn, căn bản không làm gì được. Môi của hắn run rẩy, ngập ngừng nói: "Đừng giết ta, đừng giết ta." Mục Vân Hiên ở trước mặt hắn đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh đến như là hàn đảm chi thủy: "Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta đi." Chương 278, Kỳ Lân Điện đại lao. Chương 278, Kỳ Lân Điện đại lao. Nàng bị Mục Điện Chủ nhốt vào Kỳ Lân Điện lớn đại lao, người kia toàn thân run rẩy giống như run lấy, thanh âm cũng run lẩy bẩy, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, căn bản không dám cùng Mục Vân Hiên đối mặt. Mục Vân Hiên trong lòng đống nhiên trầm xuống, đôi lông mày trong nháy mắt lồng lên một tầng sương lạnh, quanh thân khí tức đều lạnh mấy phần. Hắn duỗi bàn tay nắm chặt người kia cổ áo, đem nó cả người nhấc lên, tức giận chất vấn: "Mục Điện Chủ là ai? Vũ Điện Chủ đâu?" Ngũ Điện Chủ cũng bị nhốt tại Thiên Lao, người kia bị Mục Vân Hiên khí thế dọa đến nói năng lộn xộn, càng thêm sợ hãi mấy phần, há miệng run rẩy trả lời. Mục Vân Hiên lông mày vặn thành một cái xuyên chữ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không phải nói cái này tám thước kiếm tiên Ngũ Điện Chủ thực lực siêu tuyệt, tại Yến Kinh trong thành hãn hữu địch thủ a. Cái này Mục Điện Chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế năng lực, có thể đem Ngũ Điện Chủ đều nhốt lại. Nghĩ được như vậy, Mục Vân Hiên hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm nôn nóng, chậm rãi buông tay ra, đem người kia để xuống. Trên mặt hắn kéo ra một cái nhìn như người bật vô hại dáng tươi cười, tận lực để cho mình thanh âm nghe ôn hòa chút: "Ngươi không cần khẩn trương, nói cho ta một chút cái này Mục Điện Chủ là tình huống như thế nào." Nói, hắn còn đưa tay tại người kia ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, một sợi ôn hòa chân khí thuận lòng bàn tay độ nhập người kia thể nội. Người kia được một vân hiên chân khí, nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt dần dần có chút huyết sắc, khí tức cũng vững vàng một chút. Nhưng hắn trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy e ngại, bờ môi run rẩy nửa ngày, mới run run rẩy rẩy nói, "Mục mục điện chủ Mục Vân Hiên đùng một bàn tay rút đến trên mặt người kia, ngươi nói chuyện có thể hay không không nói lắp, nghe thật làm cho người nén lớn giận." Người kia hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, trong lòng không ngừng tiêu khổ, "Đại ca ngươi làm người được chứ, ngươi một hơi giết ta hơn 10 huynh đệ, còn không cho ta sợ sệt, có phải hay không có chút quá khi dễ người?" Người kia hít sâu mấy hơi thở, cố nén nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Mục điện chủ gọi Mục Thiên Hùng, vốn là Kỳ Lân điện phó điện chủ, Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh bài miễn ngũ đại nhân điện chủ vị trí, liền do hắn tiếp nhận điện chủ chức vụ. Cái kia ngũ điện chủ lại là làm sao bị hắn giam lại, hắn đánh bại ngũ điện chủ. Ngũ điện chủ thực lực, viễn phi mục điện chủ, nhưng so sánh người kia nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên còn chưa từ một vân hiên trước đó uy hiếp bên trong tỉnh táo lại, chỉ là vài ngày trước, hoàng đế bệ hạ đột nhiên tuyên triệu ngũ điện chủ tiến cung. Chúng ta không biết trong cung xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ngũ điện chủ trở về thời điểm, bản thân bị trọng thương, cả người đều vô cùng suy yếu." Một vân hiên mặt lộ thần sắc hoang mang, cái này tám thức kiếm tiên tình huống như thế nào? Nếu như hoàng đế địch ý đều rõ ràng như vậy, hắn còn về Kỳ Lân điện làm gì chứ? Cái nghi vấn này tại trong đầu hắn nấn ná không tiêu tan, nhưng bây giờ cứu người quan trọng, hắn cũng không dành quá nhiều xoắn xuýt. Kỳ Lân điện đại lao ở nơi nào? Lại có bao nhiêu thủ vệ? Ngay tại cánh rừng rậm này bên trong, những cái kia bị giam giữ phạm nhân đều bị ép ăn vào hóa nguyên đan nội lực hoàn toàn biến mất, không sử dụng ra được nửa phần khí lực, cho nên cũng không có an bài quá nhiều thủ vệ. Mang ta tới. Người kia không dám chống lại, há miệng run rẩy ở phía trước dẫn đường, một vân hiên thì theo thật sát phía sau hắn, mỗi một bước đều đi được trầm ổn mà cảnh giác. Mắt sáng như bước quét mắt bốn phía. Cánh rừng rậm này đều là bị cao nhân bố trí huyền diệu trận pháp, nếu như không có quen thuộc nơi này trận pháp người đi vào, nhất định bị vây ở trong đó. Đi tới, người dẫn đường đột nhiên dừng bước, âm thanh run rẩy nói, nơi này chính là đại lao. Một vân hiên nhìn xem trước mặt rừng rậm, cái gì cũng không có, người đùa ta. Người kia dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục khoát tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, không dám không dám, một thiếu hiệp, nơi này xác thực chính là đại lao cửa vào, chỉ là cần chờ đến tới gần giữa trưa, nơi này cửa vào mới có thể hiện. Một vân hiên ánh mắt như chim cắt, gắt gao khóa lại người này khuôn mặt, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, như muốn đem nó tâm tư nhìn thấu. Người kia tựa như nhìn thấu một vân hiên ý nghĩ, liên tục không ngừng chỉ thiên thể, một thiếu hiệp, ta sao dám lừa gạt ngài à? Cửa vào này thực sự đợi đến giữa trưa, canh giờ vừa đến, tất có biến hóa, ta nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Một vân hiên hừ lạnh một tiếng, thu xem kỹ ánh mắt, đây là sáng sớm, phải chờ tới giữa trưa còn cần hai canh giờ. Hắn cũng chỉ điểm bên trong người kia về đạo, để hắn không thể động đậy, nếu như ngươi nói lừa gạt ta, nhất định để cho ngươi đã chết rất khó coi. Người kia tranh thủ thời gian vẻ mặt cầu xin, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Một thiếu hiệp, ta thật câu câu là thật, ngài chính là cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài a. Ta trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hài đồng, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa." Một Vân Hiên không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, mà là bung ra cảm giác, ý đồ tại trong phiến rừng rậm này tìm được đại lao cửa vào dấu vết để lại. Nhưng mà, trận pháp này thực sự quá mức huyền diệu, mỗi một tấc đất, mỗi một phiến lá cây, tại trong cảm nhận của hắn đều như là bình thường. Không có chút nào chỗ đặc thủ. Thử một hồi lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài, tìm cối bằng phẳng tảng đá toa hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương dần dần đi tới đỉnh đầu, người kia mở miệng nói, "Một thiếu hiệp, cửa vào xuất hiện." Một Vân Hiên lập tức mở to mắt, giật mình lúc này cái này rừng rậm giống như thay đổi một phen bộ dáng. Nguyên bản tầng tầng lớp lớp, lộn xộn cánh lá, giờ phút này dường như bị một đôi tay vô hình tỉ mỉ trải bước, tự động hướng hai bên tối lui, hình thành một đầu thông đạo. Hắn rút ra thiên kiếm, chậm rãi hướng thông đạo đi đến. "Người nào?" Hai cái mặc Kỳ Lân điện phục sức nam nhân đột nhiên xuất hiện, đối với một Vân Hiên quát. Một Vân Hiên căn bản không có cho bọn hắn nói rằng một câu cơ hội, mũi chân mãnh liệt chĩa xuống đất mặt, cả người giống như một đạo thiểm điện bắn nhanh mà ra. Trong tay thiên kiếm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kiếm khí, trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cùng, hàn mang lóe lên, liền đã cắt đứt hai tên thủ vệ cổ họng. Hai tên thủ vệ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền thẳng tắp ngã xuống. Một Vân Hiên không có dừng bước lại, tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu bước đi. Bất quá vừa đi chưa được mấy bước, cùng cụp hắn chợt cảm thấy không ổn, dưới chân giống như giẫm lên cơ quan nào đó. Trong chốc lát, toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt đứng lên, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên vỡ ra từng đạo khe hở, vô số bén nhọn thiết chủ ý như mưa to chút xuống. Một Vân Hiên phản ứng cực nhanh, thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, trong tay thiên kiếm múa ra một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng, đinh đinh đương đương tiếng va đập bên tai không dứt, thiết chủ ý bị nhao nhao ngăn lại, hỏa hoa vang khắp nơi. Một trận này tiếng kim loại va chạm cũng kinh động đến còn lại thủ vệ, lập tức liền có người hô, không tốt, có người xông đại lao. Chương 279, người làm văn hộ. Chương 279, người làm văn hộ. Một Vân Hiên ánh mắt như điện, không ngừng huy động thiên kiếm ngăn cản thiết truy. Đồng thời tâm niệm vừa động, điều khiển bảy trôi thất tinh kiếm phảng phất như lưu tinh lôi cuốn lấy kiếm khí lăng lệ, trong nháy mắt liền hướng phía cái kia mấy tên thủ vệ bắn mạnh tới. Bọn thủ vệ liếc thấy cái kia lóe ra hàn quang phi kiếm, trong nháy mắt liền nhận ra người đến thân phận. Một người trong đó sắc mặt đột biến, khàn cả giọng hô, là một Vân Hiên. "Nhanh, nhanh cho điện chủ đưa tin." Sau đó liền gặp một cái đạn tín hiệu hướng điều tiết khống chế kích xạ mà đi, trong nháy mắt nổ tung. Một Vân Hiên nhíu mày, động tác được nhanh chút ít. Dưới chân hắn truy phong trục lãng bộ pháp linh động phiêu dật, cấp tốc xuyên qua thông đạo. Những thủ vệ kia thực lực cùng lúc trước chém giết cái kia hơn 10 người tương đương, đang phi kiếm phía dưới cũng liền kiên trì mấy hơi thở, liền đều bị chém giết. Một Vân Hiên bước nhanh hướng đại lao mà đi, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, hỗn hợp có ẩm ướt hơi nước đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn. Trong đại lao âm u ẩm ướt, cây đuốc trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu, đem hắn thân ảnh kéo đến thon dài mà bặm mẹo. Vừa bước vào đại lao, một trận âm trầm hàn ý liền từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Một Vân Hiên cảnh giác đánh giá bốn phía, trong tay thiên kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh phảng phất như quỷ mị từ trong góc âm u mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Một Vân Hiên con người đột nhiên co lại, phản ứng nhanh vô cùng, trong tay thiên kiếm trong phút chốc vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo gào thét âm thanh xé gió, thẳng tắp hướng phía bóng đen chém tới. Nhưng mà, đợi bóng đen kia thân hình lóe lên liền tránh đi một kiếm này. Người tới là một cái mặt mũi tràn đầy răng khắp nơi mặt sẹo nam nhân, chính bất miệng, lộ ra một ngụm ố bằng răng, phát ra trận trận cười khẳng khặc quái dị, lôi cuốn lấy một cô hung hãn khí tức, trực tiếp hướng phía Mục Vân Hiên chém giết tới. Nam nhân này khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, rõ ràng là cái nhất đẳng cao thủ, có ít nhất bắt cảnh hậu kỳ thực lực kinh khủng. Mục Vân Hiên nghĩ thầm lúc này mới bình thường, nếu như đại lao liền những cảnh giới kia thực lực thấp người trông coi, coi như người ở bên trong đều không cách nào sử dụng nội lực, nhưng cũng không có cách nào chống cự giống như hắn như vậy đến cướp một người. Chỉ gặp người kia một bên công kích, một bên kéo cúng họng, trong giọng nói tràn đầy tùy tiện kêu ầm lên: "Mục Vân Hiên, nghe nói ngươi chính là Tiềm Long bảng thứ hai tuyệt thế thiên tiêu, hắc hắc, ta Cửu Bạch Câu liền yêu nhất làm sự tình chính là ngược sát các ngươi những này cái gọi là thiên tiêu." Cửu Bạch Câu cái tên này, Mục Vân Hiên ấn tượng rất sâu, Trần Phù Diêu từng cùng hắn từng nói tới. Nhắc lên người này, Mục Vân Hiên lông mày liền không tự giác hơi nhíu lên, chỉ vì Cửu Bạch Câu biến thái đến cực điểm. Cửu Bạch Câu là cái người làm văn hộ. Cái gọi là cái này, người làm văn hộ chính là lấy tiền làm việc, thay triều đình đuổi bắt tội phạm truy nã nhân vật. Mà Cửu Bạch Câu càng đặc thù, chỉ tiếp một loại nhiệm vụ, đuổi bắt những cái kia có thể ngay tại chỗ giết chết tử hình phạm. Mỗi lần hắn bắt được phạm nhân, tuyệt không đơn giản chấm dứt tính mệnh đơn giản như vậy, mà là muốn tại giết chết đối phương trước đó, dùng cực điểm tàn nhẫn, làm cho người dùng mình thủ đoạn đem phạm nhân đủ kiểu tra tấn, nó hành vi chi ác liệt, làm cho người không rét mà run. Nhiều năm trước, Cửu Bạch Câu đột nhiên trên giang hồ mai danh nhận tích. Trần Phú Diêu phỏng đoán, giống hắn như vậy làm nhiều việc các người, Cửu gia tự nhiên vô số kể, chắc là bị những cái kia thảm tao hắn ngược sát người thân bằng hảo hữu liên thủ trả thù, cuối cùng mất mạng. Không nghĩ tới lại là bị Kỳ Lân Điện hợp nhất, tới này làm thủ vệ. Nếu như là ngày bình thường, Mục Vân Hiên cũng không để ý cùng người này hảo hảo so chiêu một chút, bất quá hôm nay, hắn thời gian đang gấp. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ quang mang, quanh thân lôi điện chi ý trong nháy mắt trào lên mà ra. Chỉ gặp hắn quanh thân điện quang lượn lờ, phảng phất lôi thần giáng thế, lốp bốp dòng điện âm thanh tại âm u ẩm ướt trong đại lao quanh quẩn. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm khẽ động, Thất Tinh kiếm trận như mũi tên rời cung lướt đi, bảy trôi Thất Tinh kiếm phảng phất bảy đạo lưu quang, lôi cuốn lấy lôi điện chi ý, hướng phía Cửu Bạch Câu gào thét mà đi, trong chớp mắt liền đánh tới Cửu Bạch Câu phụ cận. Cửu Bạch Câu thấy thế, trên mặt tùy tiện chi sắc nhưng lại chưa rút đi, ngược lại trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, phảng phất gặp làm hắn huyết mạch phấn trương đối thủ. Hai tay của hắn huy động một bản mâu, trực tiếp hướng phía công tới Thất Tinh kiếm nên đón tiếp lấy. Leng keng, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Vừa chiến đấu, Cửu Bạch Câu một bên hưng phấn đến gần như điên cuồng, kéo cuống họng kêu ầm lên, tốt tốt tốt, coi là thật có chút thực lực, có chút thực lực. Một Vân Hiên thấy đối phương vững vàng ngăn lại Thất Tinh kiếm thế công, trong lòng cũng không cảm thấy mảy may kinh ngạc. Dù sao hắn giờ phút này chưa vận dụng toàn lực, nếu là nhẹ như vậy mà dễ nâng liền có thể đánh bại một vị bát cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, cái kia ngược lại lộ ra không hợp với lẽ thường, quá mức không hợp thói thường. Trong chốc lát, một Vân Hiên thi triển ra truy phong chụp lãng bước, quanh thân lôi cuốn lấy trào lên lôi điện chi ý, tại u ám chật trội trong thông đạo hóa thành liên tiếp mơ hồ hư ảnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền như quỷ mị xuất hiện tại Cửu Bạch Câu sau lưng. Ngay sau đó, trong tay hắn tiên kiếm không hề có điểm báo trước hung hăng vung ra, mang theo lăng lệ vô địch khí thế, phá bơ bốn bể không khí. Cửu Bạch Câu khỏe mắt quét nhìn liếc thấy một Vân Hiên thân ảnh như ưu linh cấp đến sau lưng, nguyên bản mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại bị hoảng sợ thay thế, thốt ra, cái gì? Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, một Vân Hiên tốc độ lại nhanh đến như vậy, tình trạng không thể tưởng tượng, nhanh đến hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ gặp hàn mang lóe lên, kiếm rơi. Thật nhanh. Cửu Bạch Câu trong cổ họng khó khăn gạt ra hai chữ này, thanh âm yếu ớt mà khàn khàn, chợt phanh một tiếng vang trầm, hắn thẳng tắp mới ngã xuống đất, đầu lâu cùng thân thể triệt để tách rời, máu tươi như suối trào tại mặt đất lan tràn ra. Trong nháy mắt nhân đỏ lên một mảnh. Một Vân Hiên không có chút nào dừng lại, dưới chân bộ pháp không ngừng, dáng người như điện tiếp tục hướng phía trong đại lao bộ phi tốc chạy đi. Càng đi chỗ sâu đi, bốn bể tia sáng càng ảm đạm vô quang, phản phất bị một tầng đậm đặc mực nước bao phủ. Mùi hôi mùi cũng càng phát ra gây mũi nồng đậm, trong đó còn hôn tạp mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi dị sắt, chui thẳng xoang mũi, làm cho người trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, như muốn buồn nôn. Một Vân Hiên dò xét mấy cái nhà tù cũng không thấy Lãnh Nguyệt thân ảnh, dưới sự lo lắng không lo được quá nhiều, hắn dồn khí đan điền, la lớn, "Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ nào?" Một Vân Hiên tiếng gọi ầm ĩ tại âm trầm tĩnh mịch trong đại lao quanh quẩn, lại chỉ đổi đến vô tận trầm mặc. Hắn lại hô mấy âm thanh, đều không có đáp lại. Ngay tại hắn lòng tràn đầy lo nghĩ, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm thời điểm, một trận như có như không rên thống khổ âm thanh từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Một Vân Hiên trong lòng run lên, thanh âm kia mặc dù yếu ớt, nhưng ở cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lại đặc biệt rõ ràng. Hắn không chút do dự, thi triển truy phong chụp lãng bước, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới phi tốc lao đi. Dọc đường trong phòng giam, Những cái kia bị cầm tù phạm nhân co quắp tại trong góc run lẩy bẩy, có dùng trống rỗng đôi mắt vô thần nhìn qua hắn, lại không người dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Một Vân Hiên rốt cục đi tới thanh em đầu vườn, đó là một gian ở vào đại lao chỗ sâu nhất nhà tù, bốn phía tràn ngập một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối, so trước đó trải qua địa phương càng thêm gây mũi. Nhà tù đóng chặt cửa sắt, chỉ có một cái nho nhỏ lỗ thủng có thể nhìn thấy. Nguyệt Nguyệt, là ngươi ở bên trong à? Một Vân Hiên vội vàng tới gần nhà tù, la lớn. Chương 280, nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Chương 280, nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Vân Hiên, là ngươi sao? Một cái suy yếu mà thanh âm quen thuộc từ trong phòng giam truyền đến, trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ, nhưng lại lộ ra vô tận mọi bệnh. Một Vân Hiên trong lòng vui mừng, xác định là Lãnh Nguyệt thanh âm không thể nghi ngờ. Nguyệt Nguyệt, là ta tới cứu ngươi. Hắn vừa nói, một bên trong tay chân khí phun trào, đột nhiên một trưởng hướng phía cửa sắt vỗ tới. Với anh, một tiếng vang thật lớn, cửa sắt tại một Vân Hiên trưởng lực bên dưới trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, ầm vang ngã xuống đất. Một Vân Hiên xông vào nhà tù, chỉ gặp Lãnh Nguyệt suy yếu nằm trên mặt đất, quần áo trên người dính đầy vết máu, nguyên bản sáng tỏ hai con ngươi giờ phút này cũng ảm đạm vô quang. Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Một Vân Hiên vội vàng tiến lên, đem Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng đỡ dậy, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Lãnh Nguyệt nhìn xem một Vân Hiên, khoe miệng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vân Hiên, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Một Vân Hiên chăm chú ôm lấy Lãnh Nguyệt, an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không có khả năng lại tổn thương ngươi. Ta cái này mang ngươi rời đi nơi này. Ngay tại một Vân Hiên chuẩn bị mang theo Lãnh Nguyệt lúc rời đi, đột nhiên nhà tù truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng người huyên áo. Một Vân Hiên sầm mặt lại, hắn biết hẳn là Kỳ Lân Điện cao thủ tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi giải quyết những phiền phức này. Một Vân Hiên đem Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng để ở một bên, đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Vân Hiên, ngươi hay là trước trốn đi, không cần quản ta, bọn hắn một lát sẽ không giết ta. Lãnh Nguyệt vội vàng kéo lại một Vân Hiên, lo lắng nói ra. Một Vân Hiên ôn nhu vô vô Lãnh Nguyệt mu bàn tay, trong mắt tràn đầy kiên định, nhẹ nhàng nói ra, yên tâm. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát Lãnh Nguyệt tay, cầm chặt trong tay thiên kiếm, quanh thân thất tinh kiếm phảng phất linh động du long, vờn quanh bên người, khí thế nghiêm nghị địa đại chạy bộ ra nhà tù. Chỉ gặp một đám cầm trong tay binh khí Kỳ Lân Điện thủ vệ đã đem nơi này bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một tên thân mang hắc bảo nam tử trung niên, hắn khuôn mặt lạnh lùng như xương, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sâu tận xương tùy âm tàn chi khí, phảng phất có thể đem người trong nháy mắt đông kết. Một Vân Hiên, ngươi tốt lớn gan chó, lại dám xông vào ta Kỳ Lân Điện đại lao, công nhiên cứu người. Hôm nay, ngươi cũng đừng vọng tưởng còn sống bước ra đại lao này nửa bước. Nam tử mặc hắc bảo thanh âm băng hàn nói. Một Vân Hiên hừ lạnh một tiếng, trong tay thiên kiếm giơ lên cao cao, trực chỉ người kia, thanh âm âm vang hữu lực mà hỏi thăm, ngươi chính là Mục Thiên Hùng? Chính là bổn điện chủ. Mục Thiên Hùng ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nhiều năm qua, hắn tha thiết ước mơ chính là vị trí điện chủ này, bây giờ rốt cục đã được như nguyện, tự nhiên muốn hảo hảo khoe khoang một phen. Ánh mắt của hắn rơi vào Mục Vân Hiên trên thân, khoe miệng không bị khống chế câu lên. Hoàng đế bệ hạ đối với tiểu tử này đã sớm lên sát tâm, bây giờ Mục Vân Hiên vậy mà chủ động đưa tới cửa, rơi vào trong tay mình, cái này đúng vậy chính là trên trời rơi xuống cơ hội tốt. Xem ra, thuộc về hắn vận may đã giáng lâm, chỉ cần giải quyết Mục Vân Hiên, nhất định có thể tại hoàng đế trước mặt lập xuống đại công, về sau địa vị cùng quyền thế, chắc chắn nâng cao một bước. Mục Vân Hiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được, quanh thân tản ra sát ý lạnh như băng, gàn từng chữ hỏi, "Là ngươi thương Nguyệt Nguyệt?" Mục Thiên Hùng nét miệng lên một vòng thâm trầm dáng tươi cười, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích đáp lại nói, "Phải thì như thế nào?" Mục Vân Hiên ánh mắt càng băng lãnh, "Vậy ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lãnh cái chết rồi sao?" Mục Thiên Hùng nghe nói lời ấy, đầu tiên là nao nao, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười kia chấn động đến bốn bề không khí đều ông tác hưởng, phảng phất là nghe được thế gian nhất là hoang đường buồn cười cho cười. Tiểu tử trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, trong giọng nói đều là khinh miệt, ngươi sẽ không cờ dại coi là tiếp quan tiên xích mấy chiều, liền có tư cách cùng ta khiêu chiến đi. Một Vân Hiên ánh mắt như điện, trầm giọng nói, nhiều lời vô ích. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn quả quyết phất tay, quanh thân vờn quanh bảy trôi thất tinh kiếm phảng phất bảy đạo sáng chói lưu tinh, lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, siêu một tiếng tề xạ mà ra. Cùng lúc đó, hắn cầm chặt trong tay thiên kiếm, hướng phía Mục Thiên Hùng tấn manh phóng đi, khí thế như hồng. Duệ không thể đỡ. Mục Thiên Hùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nguyên bản bộ kia dương dương đắc ý, ngạo nghệ khoe khoang thần sắc biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy không vui. Hắn bi còn không có trang đủ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng này càng như thế không nể mặt mũi, trực tiếp liền động thủ công kích. Hắn tùy ý vung tay lên, sau lưng Kỳ Lân vệ lập tức hướng phía Mục Vân Hiên nên kích mà lên. Cái gọi là hạ giả lao lực, người chúng cực khổ trí, thượng giả cực khổ người. Bây giờ chính mình thân là Kỳ Lân Điện điện chủ, tất nhiên là cái này thượng giả sao có thể tùy tiện tự mình hạ trận cùng người tranh đấu? Nếu là mình dẫn đầu sông đi lên ra tay đánh nhau, há không biến thành trò cười, để cho thủ hạ các tiểu đệ xem nhẹ. Chính mình bày mưu nghĩ kế, chỉ huy đám người, mới hiện lộ ra điện chủ uy nghiêm cùng nhu lực. Chỉ là hắn lần này mang tới đám này Kỳ Lân vệ, thực lực quả thực không như ý muốn. Một Vân Hiên trong tay thiên kiếm vũ động, kiếm ảnh tung bay, mang theo kiếm khí như là cuồng phong quét sạch, chỗ đến, Kỳ Lân vệ nhao nhao kêu thảm bay rất ra ngoài. Bảy trôi thất tinh kiếm cũng ở dưới sự khống chế của hắn, như linh động đoạt mệnh lưỡi dao, tại Kỳ Lân vệ trong trận doanh xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần lấp lóe hàn quang, đều nương theo lấy một vòng máu tươi vẩy ra. Bất quá trong chốc lát, một Vân Hiên liền thế như trẻ tre, như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay trùng sát đến Mục Thiên Hùng trước mặt. Mục Thiên Hùng mặc dù cao ngạo, có thể ánh mắt nhưng thủy chung như chim ưng chăm chú tập trung vào một Vân Hiên nhất cử nhất động. Trước đây, hắn bất quá là từ trên phố trong lời đồn nghe nói một chút liên quan tới Mục Vân Hiên sự tích, cũng không tận mắt nhìn thấy qua Mục Vân Hiên triển lộ thân thủ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Mục Vân Hiên xuất thủ, hắn chỗ cho thấy thực lực hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, không hề nghi ngờ là cái thiên phú chắc tuyệt thiên tài, so với Ngũ Dịch thừa vị kia thiên phú xuất chúng đệ tử, Mục Vân Hiên càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mục Vân Hiên càng là cường đại, liền càng để Mục Thiên Hùng trong lòng sát ý cuồn cuộn, hắn không thể lập tức đem nó chém giết. Dù sao, thiên tài luôn luôn dễ dàng dẫn phát người khác lòng ghen tị, đây cũng không phải là chỉ có tâm lý vặn vẹo người sẽ như thế, cơ hồ người người cũng sẽ ở đối mặt viễn siêu mình thiên tài lúc, không tự giác địa tâm sinh ghen ghét, Mục Thiên Hùng tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười gần ý, trong mắt sát ý hiển thị rõ, thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng nói ra, quả nhiên có chút bản sự, bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân Hiên không nói nhảm, trực tiếp huy kiếm hướng phía Mục Thiên Hùng chém giết mà đi. Mục Thiên Hùng ánh mắt băng hàn như sương, trong mắt dũng động sát ý vô tận, đối mặt cái kia mang theo thế mà đến tiên kiếm, hắn không tránh không né. Chỉ gặp hắn trên bàn tay, nồng đậm chân khí màu đen cuồn cuộn hội tụ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bàn tay, phảng phất một tầng không thể phá vỡ áo giáp màu đen. Hắn trực tiếp lấy tay hướng phía tiên kiếm bóp đi. Khi Mục Thiên Hùng bàn tay lại vững vàng nắm Mục Vân Hiên tiên kiếm. Người cái này không thích nghe người nói chuyện thói quen thế nhưng là không tốt lắm a. Mục Vân Hiên rốt cục nói tiếp, nhân vật phản diện từ trước đến nay đều chết bởi nói nhiều. Chương 281, ý quyết giết chương 281, ý quyết giết đang khi nói chuyện, thất tinh kiếm như quỷ mị giống như cuốn đến Mục Thiên Hùng sau lưng, thân kiếm lôi cuốn lấy lăng lệ tình phong, phong mang ẩn ẩn lấp lóe. Mục Thiên Hùng thần sắc đột biến, toàn thân khí thế đột nhiên một phát, cơ hồ tại trong nháy mắt đó, hắn cấp tốc trở lại, một thủ trưởng khác tấn mãnh nô ra. Trong lúc thoáng qua, phía sau hắn liền ngưng ra một mảnh chói mắt quan thuẫn, có ánh sáng long lanh, lại tản ra không thể phá vỡ uy thế. Thất tinh kiếm mang theo phá phong chi lực, hung hăng đâm vào mảnh kia trên quan thuẫn. Trong chốc lát, hỏa hoa vang khắp nơi, bén nhọn tiếng va chạm ở trong không khí quanh quẩn, nhưng mà quang thuẫn lại vững như bàn thạch, phi kiếm lại không thể phá vỡ mảy may. Mục Thiên Hùng thấy thế, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, cười nhạo nói, liền cái này. Mục Vân Hiên nhìn qua Mục Thiên Hùng bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên. Đúng lúc này, thất tinh kiếm trên thân kiếm, điện quang đột nhiên lập lòe, lam tử sắc hồ quang điện như linh xà giống như du tẩu, phát ra lốt bốt tiếng vang, cường đại dòng điện tại trên thân kiếm điên cuồng phun trào. Mục Thiên Hùng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia cổ mãnh liệt như hồng lưu giống như dòng điện liền thuận quang thuẫn mặt ngoài điên cuồng lan tràn ra. Trong lúc thoáng qua, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, phản phất ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm vào thể nội, nội lực vận hành cũng bởi vậy đống nhiên chỉ trệ. Đã mất đi nội lực vững chắc duy trì, cái kia không thể phá vỡ quang thuẫn ẩm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Thất tinh kiếm thừa cơ mà lên, trực trực hướng phía hắn đâm tới, hàn quang lấp lóe, sát ý nghiêm nghị. Mục Vân Hiên nắm lấy cơ hội đống nhiên đem thiên kiếm từ trong tay hắn rút ra. Mục Thiên Hùng bàn tay bởi vì không có tầng kia áo giáp màu đen bảo hộ, trực tiếp bị thiên kiếm phong lợi lưỡi dao xẻ qua, chỉ kém chút xíu, bốn cái ngón tay liền muốn bị sinh sinh chặt đứt. Hắn lại không lo được bàn tay truyền đến đau đớn, ngay tại phi kiếm muốn đâm trúng hắn trong nháy mắt, dưới chân hắn quỷ dị bộ pháp thi triển, mạo hiểm tránh qua, tránh né bảy thành kiếm công kích. Ổn định thân hình trong nháy mắt, Mục Thiên Hùng đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, ngoa thạch bể ra. Hắn thuận thế lấy tay trái vung ra một trường, một cỗ mênh mông lực lượng trực trực hướng Mục Vân Hiên oanh kích mà đi. Mục Vân Hiên con người đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được một trường này ẩn chứa lực lượng cường đại, không dám có chút lười biếng. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thân hình như tơ liễu giống như nhẹ nhàng hướng về sau phiêu thối mấy trượng, cùng lúc đó, trong tay hắn thiên kiếm phi tốc vũ động, kiếm ảnh trung điệp, giống như một đạo kiếm không kẽ hở bình chướng, đem bay vụt mà đến cục đá từng cái đánh rơi. Mục Thiên Hùng túi đầu nhìn mình gần như bị phế tay phải, bàn tay máu thịt bé bét, máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương tuôn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh bụi đất. Người muốn chết. Mục Thiên Hùng hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù lấy hắn võ đế thực lực, điểm ấy thương thế không được bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn thân là đường đường võ đế, Kỳ Lân Điện một điện chi chủ, lại bị một tên tiểu bối tính toán, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, cái này khiến hắn làm sao không khí. Mục Thiên Hùng quanh thân khí thế đột nhiên kỳ biến, một cô rét lạnh sâu thẳm khí tức màu đen như mãnh liệt mạch nước ngầm, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng cuộn, lượn lờ. Khí tức kia phảng phất thực chất, tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Theo cỗ khí tức này bốc lên, trên mặt đất đá vụn tại hắn lực lượng cường đại dẫn dắt bên dưới, như là bị sợi tơ vô hình điều khiển, nhao nhao chậm rãi bồng bềnh đến không trung. Mục Vân Hiên con người bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác lúc này Mục Thiên Hùng rất nguy hiểm. Nhưng là, Mục Thiên Hùng hôm nay phải chết. Mục Vân Hiên hít sâu một hơi, hai chân vững vàng đâm vào mặt đất, chậm rãi bày ra một cái lăng lệ tiến công tư thế. Trong chốc lát, trên người hắn khí tức phảng phất vỡ đê hồng thủy, đột nhiên kéo lên, khí thế xông thẳng lên trời. Dưới chân kiếm vực hiện hiện, hắn tự thân cũng hóa thành một tôn uy nghiêm màu vàng chiến thần bộ dáng. Mục Thiên Hùng cảm nhận được Mục Vân Hiên trên thân truyền đến khí thế, cũng là mười phần kinh ngạc, đúng là so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng của hắn kinh ngạc tựa như tia chớp thoáng qua tức thì, thay vào đó là cảm sát ý nồng đậm. Tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy cùng phong mang, đã để hắn cảm giác sâu sắc uy hiếp. Nếu là lại tùy ý tiểu tử này tùy ý trưởng thành, đợi một thời gian, đại hắn lông cánh đầy đủ, chính mình lại đâu còn có đường sống có thể nói. Chỉ sợ đến lúc đó mình tại nơi này tiểu tử trước mặt, bất quá là sâu kiến bình thường, mặc kệ nắm. Hôm nay, hắn phải chết. Mục Thiên Hùng trợn mắt tròn xoe, quát lên một tiếng lớn, khí tức quanh người điên cuồng cuộn. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung cục đá, phản phất nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt hướng phía một chỗ cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay bộ dáng. Cánh tay hắn vung lên, mang theo bài sơn đảo hải chi thế bỗng nhiên đẩy, thạch trưởng lôi cuốn lấy lăng lệ kinh phong, hướng phía Mục Vân Hiên tấn mãnh bay nhào mà đi. Thông đạo chật hẹp, Mục Vân Hiên tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại lóe ra kiên định quan mang, hắn căn bản không có ý định lui ra phía sau nửa phần. Hắn ánh mắt run lên, thiên kiếm rời khỏi tay, cùng thất tinh kiếm cùng một chỗ đặt song song kiếm trận, tại quanh người cấp tốc lao vụn một hai vòng đằng sau, tại kiếm ý bao phủ phía dưới, hóa thành kim long bộ dáng hướng phía thạch trưởng gào thét mà đi. Kim long cùng thạch trưởng ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, phản phất hai viên lưu tinh đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Năng lượng to lớn ba động lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến, không khí đều bị bóp méo đến biến hình. Toàn bộ đại lao đều tùy theo kịch liệt lay động, trên vách tường hòn đá nhao nhao rơi xuống, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Quang mang mãnh liệt như mặt trời lập lòe, đem mở tối đại lao chiếu lên giống như ban ngày. Một chiêu đối bính bất phân thắng bại, chỉ là Trần Yên chưa biến mất hầu như không còn. Thừa dịp Mục Thiên Hùng còn chưa hoàn toàn từ vừa rồi trùng kích bên trong tỉnh táo lại, Mục Vân Hiên lại lần nữa phát động lăng lệ thế công. Thất tinh kiếm cùng trời kiếm hô ứng lẫn nhau, trong chớp mắt liền xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, đem Mục Thiên Hùng quanh thân cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Kiếm võng này phong mang tất lộ, kiếm ảnh trong khi lấp lóe, lộ ra lạnh thấu xương sắc ý, để Mục Thiên Hùng cũng tránh cũng không thể tránh. Mục Thiên Hùng thấy tình cảnh này, sắc mặt đổi biến, vội vàng lập lại chiêu cũ. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, nội lực điên cuồng phun trào, trong chốc lát, bốn phía liền ngưng ra mấy cái chói mắt quan tuẫn, ý đồ dùng cái này ngăn cản phi kiếm. Cùng lúc đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí xê dịch thân hình, cùng quang tuẫn duy trì nhất định khoảng cách, hết sức chăm chú để phòng lấy, sợ Mục Vân Hiên lần nữa thi triển lôi đỉnh công kích. Bất quá lần này phi kiếm nhưng không có lại bị quang tuẫn ngăn cản, lần này phi kiếm tại xung quanh chi lực cùng kiếm vực song trọng gia trì bên dưới, uy lực đã hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Quang tuẫn kia vừa mới tiếp xúc đến phi kiếm, tựa như yếu ớt miếng băng mỏng, vẹn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt, liền phanh một tiếng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Theo quang tuẫn trong nháy mắt vỡ nát, Mục Thiên Hùng con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn biết rõ giờ phút này đã là sinh tử tồn vong thời khắc, nếu là lại không cách đối phó, chính mình chắc chắn mệnh tang nơi này. Chương 282, Kim Cương Bất Hoại. Chương 282, Kim Cương Bất Hoại. Ngay tại bay khoảng cách Mục Thiên Hùng thân thể chỉ có chỉ trong gang tấc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc lớn, chợt hắn bàn tay trái ở giữa nồng đậm chân khí màu đen lại lần nữa quần quần hội tụ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bàn tay. Ngay sau đó hắn liều lĩnh, lấy một loại gần như ngang ngược tư thái, hướng phía hắn ngay phía trước toàn lực phóng đi. Mục Thiên Hùng trong lòng rõ ràng, giờ này khắc này, muốn toàn phương vị phòng bị căn bản chính là thiên phương giả đảm. Cùng ngồi chờ chết, không bằng được ăn cả ngã về không, từ kiếm trận một chút phá vây mà ra. Dù là vì thế bỏ ra thụ thương đại giới, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chính là đáng giá. Tại hắn ngay phía trước, giao quang kiếm cùng tiên toàn kiếm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kiếm khí, như hai đạo đoạt mệnh như lưu tinh tấn manh đánh tới. Giao quang kiếm hướng phía bộ ngực của hắn nhanh đâm mà đi, lôi đỉnh bạc quân. Thiên tuyển kiếm thì trực chỉ Mục Thiên Hùng đầu lâu, phong mang lấp lóe. Cánh tay hắn tựa như tia chớp lóe ra, vận chuyển toàn thân kinh lực, dùng bàn tay hung hăng chụp về phía cái kia hướng phía lồng ngực đánh tới giao quang kiếm. Giao quang kiếm thụ đòn nghiêm trọng này, nguyên bản trực tiếp phi hành quỹ tích trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh thay đổi, mang theo bén nhọn tiếng rít, dán thân thể của hắn bên dưới, lấy chỉ trong gang tấc, hiểm lại càng hiểm sượt qua người. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cấp tốc hất đầu, thân thể cũng theo đó liều mạng thay đổi, muốn né tránh cái này đoạt mệnh một kích. Nhưng mà thiên tuyển kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn mặc dù đã dốc hết toàn lực, lại cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe ba một tiếng, thiên tuyển kiếm giống như một đạo băng lãnh lưu quang, trong nháy mắt xẹt qua hắn hai trái. Mục Thiên Hùng chỉ cảm thấy hai trái chỗ đau đớn một hồi truyền đến, ấm áp máu tươi theo gương mặt ảo ạt xuống, hắn hai trái đã bị thiên tuyển kiếm ngạnh sinh sinh gọt sạch, rơi xuống đất. Hai trái bị cắt rơi đau nhức kịch liệt, chẳng những không có để cước bộ của hắn có chút dừng lại, ngược lại giống như là đốt lên trong cơ thể hắn cuối cùng vẻ điên cuồng hỏa diễm. Mục Thiên Hùng diện mục dữ tợn, quanh thân chân khí màu đen càng sôi trào mãnh liệt, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Trong miệng hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, "Ta giết ngươi!" Nó bàn tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, cả người thân hình giống như một tấm bị kéo lại cực hạn căng dây cùng, quanh thân lực lượng điên cuồng hội tụ, áp xúc đến cực hạn. Hắn muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, đem cái này ẩn chứa lực lượng toàn thân một quyền, hướng phía Mục Vân Hiên đập tầm ầm đi. Quyền phong gào thét, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra từng đạo vặn bèo gợn sóng. Đây hết thể đều tại trong chớp mắt, Mục Vân Hiên cũng tương tự không né tránh kịp nữa, chỉ có thể chọi cứng bên dưới một kích này. Hai tay cực tốc giao nhau tại trước ngực, dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, thi triển ra thiên cân truy công pháp. Mục Thiên Hùng cái này ẩn chứa vô tận lửa giận cùng toàn bộ lực lượng một quyền, nặng nề mà đập vào Mục Vân Hiên trên hai tay. Mục Vân Hiên chỉ cảm thấy hai tay gặp một cỗ như bài sơn đảo hải khủng bố cự lực, lực đạo kia cường đại, phản phất một cỗ chứa đầy xe tải nặng, vô cùng dồn tốc độ ầm vang đánh tới. Trong chốc lát, thân thể của hắn giống như là như diều đứt dây, không bị khống chế hướng phía sau bay ngược mà ra, nặng nề mà nện ở đại lao trên tường đá, cái kia kiên cố dày đặc tường đá trong nháy mắt bị xô ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, vô số đá vụn như mưa rơi tuôn rơi rơi xuống kéo, đùi đất chẳng ngập. Ôm hận một kích trúng mục tiêu, Mục Thiên Hùng chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, Mục Vân Hiên dưới một kích này nhất định trọng thương sắp chết, lại không lực phản kích. Mục Thiên Hùng lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, sờ về phía chính mình thái trái. Đầu ngón tay chạm đến, là một mảnh máu thịt be bét miệng vết thương, lỗ tai cơ hồ là tận gốc mà đứt. sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, trong lòng rõ ràng, cho dù tìm tới hoàng thất đứng đầu nhất ngựa ý đi, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên, cái này lỗ thai cũng không còn cách nào một lần nữa liên tiếp đến trên đầu của mình. Một lỗ thai như thế nào gặp người? Hắn thân là Đường Đường Kỳ Lân Điện điện chủ, về sau là muốn thưởng thị tại hoàng đế bên người, xuất nhập cung đình triều đình, đại biểu cho Kỳ Lân Điện thậm chí toàn bộ hoàng thất uy nghiêm cùng mặt mũi. Như kéo lấy cái này không chọn vẹn thân thể, vẹn vẹn lấy một lỗ thai quái dị bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, há lại chỉ có từng đó là chính mình mất hết thể diện, chỉ sợ ngay cả hoàng đế cũng sẽ bởi vì hắn như vậy chật vật hình tượng mà cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mất hoàng thất trang trọng thể diện. Nếu để cho hoàng đế biết hắn là bị một tên tiểu bối bị thương thành dạng này, vậy hắn thực lực cũng sẽ bị hoàng đế chất vấn, tại hoàng đế trong lòng phân lượng tất nhiên rất xuống ngàn trượng, con đường hoạn lộ cũng chấp nhận này bị mất. Những cái kia nguyên bản gần trong gang tấc vinh quang địa vị đều đem tan thành một nước, lại không tiến thêm một bước, lên như diều gặp gió khả năng. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn lửa giận lần nữa nhóm lửa. Cái này một Vân Hiên đơn giản đáng hận đến cực điểm. Không chỉ có để thân thể của hắn bị thương nặng, rơi vào bây giờ như vậy bộ dáng chật vật, càng hủy hắn tiền trình thật tốt, làm hắn tại quyền thế tấn thăng trên con đường lại không hy vọng. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem một Vân Hiên tiểu tử này nghiền xương thành tro, để giải mối hận trong lòng. Ngay tại hắn trong mắt chứa hung quang, chuẩn bị tiến lên hung hăng ngược sát một Vân Hiên thời khắc, tràn ngập trong bụi đất, đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng phi 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 thanh âm. Chỉ gặp một Vân Hiên đang đứng ở nơi đó, một bàn tay tại trước mặt dùng sức quạt tràn ngập bụi đất, một tay khác thỉnh thoảng lau sạch lấy khoe miệng, trong miệng không ngừng phun ra bởi vì sặc nhập bụi đất mà ngậm vào mảnh vụn. Mục Tiên Hùng thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngạnh kháng xuống chính mình cái kia tình thế bắt buộc một kích, một Vân Hiên lại giống như là lông tóc không hao tổn bộ dáng. Cái này sao có thể? Ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Mục Tiên Hùng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một Vân Hiên, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Một Vân Hiên thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi lộ ra hơi lạnh thấu xương, ta đương nhiên là người, bất quá, hôm nay ta chính là cái tia dứt khoát mệnh của ngươi Diêm Vương. Trên thực tế, một Vân Hiên chính mình nội tâm cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Hồi tưởng lại vừa rồi Mục Tiên Hùng cái tia khủng bố một kích, đổi lại chính mình của quá khứ, giờ phút này chỉ sợ đã phế đi. Hắn phỏng đoán nhất định là bởi vì hỗn độn sâu độc thay đổi qua thể phách, tăng thêm xung quan cường hóa, khiến cho thân thể của hắn cường hạn đến gần như tình trạng không thể tưởng tượng, đơn giản có thể dùng kim cương bất hoại để hình dung. Tiểu Nhi cuồng vọng, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Đối mặt một Vân Hiên trào phúng, lửa giận trong nháy mắt xông phá lý trí phòng tuyến. Hắn không tin tại toàn lực của mình công kích đến, một Vân Hiên có thể lông tóc không tổn hao gì, nhất định là tồn tại một loại nào đó hắn chưa biết được bí ẩn nguyên do. Quanh người hắn chân khí màu đen điên cuồng cuộn cuộn, lại lần nữa uy quyền hướng phía một Vân Hiên ngang nhiên công tới. Lần này hắn muốn thấy rõ một Vân Hiên là thế nào tại hắn dưới quyền may mắn sống tạm xuống. Hắn âm thầm cắn răng, thề phải dùng đôi thiết quyền này đem một Vân Hiên phách lối khí diễm triệt để nghiền nát, đem hắn đánh chết tươi. Mà một Vân Hiên bên này, ánh mắt tỉnh táo mà kiên định, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem Mục Thiên Hùng vậy đến thế rào rạt công kích, không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Tương phản, khoe miệng của hắn có chút dương lên, câu lên một vòng tự tin độ cong, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kích động hưng phấn. Chương 283, ngươi có thể có gì ngôn. Chương 283, ngươi có thể có gì ngôn. Đối mặt Mục Thiên Hùng lại lần nữa ôm theo căm giận ngút trời công tới, một Vân Hiên tựa như cắm rễ đại địa nguy nga cự tùng, hai chân vững vàng đạp đất, quanh thân nội lực như mãnh liệt như thủy triều tùy ý cuộn cuộn, thiên địa chi lực phảng phất bị vô hình cự thủ dẫn dắt, điên cuồng hướng phía hắn tụ đến, tại quanh người hắn tạo thành một tầng như ẩn như hiện sáng chói ánh sáng choáng. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy bức thiết, một lòng muốn xác nhận mình bị hỗn độn sâu độc cùng xung quanh cải tạo sau khi cường hóa thân thể, đến tột cùng cường hãn đến loại nào vượt quá tưởng tượng tình trạng. Thế là, hắn cũng không vận dụng thiên kiếm cùng thất tinh kiếm, mà là lựa chọn tay không tấc sắt, trực tiếp huy quyền nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, hai người nắm đấm trùng điệp chạm vào nhau, một cỗ cùng bạo mà lực lượng hùng hồn phong bạo đống nhiên bộc phát. Một Vân Hiên có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ bàng bạc giống như là biển gầm cự lực, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt đánh tới, nguồn lực lượng này nếu là tác dụng tại tầm thường bắt cảnh trung kỳ cao thủ trên thân, tất nhiên sẽ làm cho đối phương gân cốt đứt từng khúc, trọng thương không dậy nổi. Nhưng mà, khi lực lượng kinh khủng này trùng kích đến thân thể của hắn lúc, lại chỉ mang đến một chút rất nhỏ chấn động, trong dự đoán đau nhức kịch liệt cảm giác cũng không xuất hiện. Trong con mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn. Xem ra hỗn độn sâu độc cùng xung quanh cường hóa hiệu quả, vượt xa khỏi hắn mong muốn, bây giờ bộ thân thể này cường hãn trình độ đã đạt đến một cái làm cho người kinh thán không thôi cảnh giới. Trái lại Mục Thiên Hùng, tại năm đấm cùng Mục Vân Hiên va chạm một khắc này, một cỗ thế không thể đỡ lực phản chấn, thuận cánh tay của hắn trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình phản phất hung hăng đập vào một khối không thể phá vỡ huyền thiết phía trên, năm đấm chỗ truyền đến một trận khó nhịn đau đớn. Hồi tưởng lại vừa rồi đập nện tại Mục Vân Hiên trên hai tay lúc, đã phát giác được thân thể đối phương trình độ cứng cáp vượt qua thường nhân, chỉ là lần này Mục Vân Hiên chủ động uy quyền đánh trả, hắn bị lực phản chấn càng mãnh liệt hơn, cũng càng thêm rõ ràng cảm thụ đến Mục Vân Hiên cái kia kinh khủng thể phách cường độ. Mục Thiên Hùng ở sâu trong nội tâm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn căn bản không muốn tin tưởng kết quả này, cố nén đau đớn, khàn cả giọng giận dữ hét, lại đến. Ngay sau đó, hai người lại lần nữa triển khai giao phong kịch liệt, quyền quyền đến thịt, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Phanh phanh phanh. Trải qua hơn lần kịch liệt đối hoành, Mục Vân Hiên vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí theo chiến đấu tiến hành, thần sắc của hắn càng phi dương. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy tư, bây giờ cái này còn không phải tiên nhân chân chính thể phách, nếu như về sau được hỗn độn sâu độc triệt để cải tạo, thành tiểu tiên nhân thể phách, cái kia lại nên cường đại cỡ nào? hắn đều có chút không dám tiếp tục nghĩ giống. Mà Mục Thiên Hùng lúc này lại si ngốc nhìn mình chằm chằm run rẩy hai tay, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu chấn kinh cùng không thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, sao làm sao có thể? Hắn hai mắt đỏ bừng, van bệnh tiêu máu, nhìn chằm chằm Mục Vân Hiên, điên cuồng mà gầm thét lên, ta thế nhưng là võ đế, cựu cảnh trung kỳ cao thủ tuyệt thế, làm sao lại đánh không lại ngươi cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mục Thiên Hùng tiếng gầm gừ tại cái này nhỏ hẹp nhưng lại tràn ngập túc sát chi khí trong không gian không ngừng quanh quẩn, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một Vân Hiên cái kia càng ánh mắt lạnh như băng cùng càng trầm ổn khí tức. Một Vân Hiên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, quanh thân tầng kia do thiên địa chi lực hội tụ mà thành sáng chói ánh sáng choáng càng lóa mắt, phản phất hắn đã trở thành vùng thiên địa này chúa tể. Mục Thiên Hùng, sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do ngươi không tin. Một Vân Hiên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi chữ mỗi câu đều phản phất mang theo thiên quân chi lực, nặng nề mà nện ở Mục Thiên Hùng trong lòng. Ta nói qua, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi. Một Vân Hiên thân hình lóe lên, giống như một đạo như lưu quang hướng phía Mục Thiên Hùng bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ khó mà bắt được thân ảnh của hắn. Thiên Hùng thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn đã không có tái chiến dũng khí, chính mình căn bản không đả thương được Mục Vân Hiên mảy may, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bị thua nhất định là chính mình. Thế là hắn không chút do dự, quay người liền muốn trốn chạy. Thế nhưng là Mục Vân Hiên tại lôi điện ý chí cùng lĩnh vực gia trì phía dưới, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Cứ việc Mục Thiên Hùng ở trên cảnh giới dẫn trước Mục Vân Hiên một cái đại cảnh giới, nhưng tại phương diện tốc độ, nhưng như cũ so Mục Vân Hiên kém mấy phần. Mục Thiên Hùng bất quá mới vọt ra ngắn ngủi hơn 10 trượng khoảng cách, Mục Vân Hiên tựa như quỷ mị lấn người mà tới. Mục Vân Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình của hắn giống như một đạo tật phong, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, nặng nề mà đá vào Mục Thiên Hùng trên lưng. Một cước này, tập cực hạn tốc độ cùng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng làm một thể. Phanh, một tiếng vang trầm, Mục Thiên Hùng thân thể phản phất một viên bị cường đại hỏa pháo bắn ra đạn pháo, bằng tốc độ kinh người không bị khống chế hướng về phía trước bắn ra, một đường nện đứt mười mấy cây đại thụ. Sau khi rơi xuống đất lại phảng phất lão như cày đất bình thường, trên mặt đất vạch ra mấy trượng khe danh mới dừng khí thế lao tới trước. Thật vừa lúc đứng tại bị Mục Vân Hiên điểm huyệt mà động đạn không được vị kia kỳ lân vệ bên người. Mục Vân Hiên cùng Mục Thiên Hùng tốc độ quá nhanh, hắn bắt đầu còn không có thấy rõ, thẳng đến Mục Thiên Hùng đổ vào bên người của hắn, hắn mới nhìn rõ. Vừa xem xét này, hắn lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng mở lớn lấy, nửa ngày đều không đóng lại được. Bọn hắn vị này Mục Điện chủ thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn là biết đến, tại toàn bộ kỳ lân điện, trừ tám thức kiếm tiên ngũ dịch thừa, không người là đối thủ của hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cường đại như vậy Mục Điện chủ thế mà cũng đánh không lại Mục Vân Hiên. Mục Thiên Hùng chật vật nằm rạp trên mặt đất, toàn thân dính đầy bụi đất cùng lá nát, trong miệng không ngừng tuôn ra đỏ thâm máu tươi, đem dưới thân thổ địa nhân nhiễm đến một mảnh chói mắt. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy, mỗi một tấc da thịt đều truyền đến đau nhức khó có thể chịu được. Giờ phút này, trên người hắn lúc trước cái kia cấu ngang ngược càn rỡ khí diễm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi, bờ môi không bị khống chế khẽ run. Hắn biết, hắn liền phải chết, Mục Vân Hiên tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Mục Vân Hiên nện bước chân trầm ổn hướng phía Mục Thiên Hùng đi đến, dưới chân lá rụng chuyển đến két thử tiếng vang. Những tiếng vang này tại Mục Thiên Hùng trong thai phảng phất như là tiếng bước chân của tử thần, mỗi một âm thanh đều nặng nề mà đánh tại tiếng lòng của hắn bên trên, để tim của hắn đập càng gấp rút, sợ hãi giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mục Thiên Hùng Mục Vân Hiên có chút cúi đầu, ánh mắt như đao thẳng tắp rơi vào Mục Thiên Hùng chật vật không chịu nổi trên thân thể, lạnh giọng nói ra, ngươi có thể có gì ngôn. Mục Thiên Hùng nghiến hầu giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt, phát ra thanh âm khàn khàn mà phát toái, Mục Vân Hiên, ta thế nhưng là Kỳ Lân Điện điện chủ, ngươi giết ta, vậy hạ hắn không đợi Mục Thiên Hùng nói hết lời, Mục Vân Hiên mặt không biểu tình, cũng chỉ vung lên, kiếm khí trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của hắn, máu tươi như suối trào phun ra. Dừng bút đi, đều đến lúc này, còn tại nói loại này không dùng được nói nhảm. Nếu là hắn kiêng kỵ hoàng đế, như thế nào lại đến sông đại lao này đâu? Chương 284, Khang Khít Ngục chương 284, Khang Khít Ngục theo Mục Thiên Hùng ngã xuống, Mục Vân Hiên ngửi được một cỗ trừ mùi máu tươi bên ngoài mùi khai. Hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua cái kia Kỳ Lân vệ. Mục thiếu hiệp, Mục thiếu hiệp. Kỳ Lân vệ kêu khóc lấy, thanh âm bén nhọn mà mang theo tiếng khóc nức nở, ta sai rồi, ta sai đến triệt triệt để, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tuyệt đối đừng giết ta ạ. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn hài tử, nếu là ta chết đi, bọn hắn sống thế nào à? Hắn nước mắt chảy ngang, nước mũi cùng nước mắt xen lẫn trong cùng một chỗ, khét một mặt, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Lại là bộ lý do thoái thác này, Mục Vân Hiên liếc mắt, bước nhanh hướng phía đại lao phương hướng chạy gấp mà đi. Trong phòng giam, Lãnh Nguyệt chính lòng tràn đầy lo nghĩ chờ đợi lấy, chào đón đến Mục Vân Hiên hướng hắn chạy tới, căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt lòng xuống. Nàng không để ý tới thân thể suy yếu, dây rủa lấy đứng dậy, lảo đảo hướng lấy Mục Vân Hiên nên đón, "Vân Hiên, ngươi thụ thương không có?" Mục Vân Hiên lập tức lách mình tiến lên vững vàng đỡ lấy Lãnh Nguyệt thân thể lảo đảo muốn ngã, ôn nhu nói, "Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm, ta lông tóc không hư hại." Đang khi nói chuyện, Mục Vân Hiên đem nội lực của mình hướng Lãnh Nguyệt thể nội vượt qua, thế nhưng là Lãnh Nguyệt lại lắc đầu, "Vân Hiên, không cần lãng phí nội lực, chúng hóa nguyên đan độc, thể nội là tổn chứa không được nội lực." Mục Vân Hiên nghe vậy, lông mày trong nháy mắt chăm chú bật lên, độc này có thể có giải dược. Lãnh Nguyệt khẽ bước cằm, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên một nụ cười khổ, giải dược ngược lại là có, chỉ là cái kia giải dược cực kỳ hiếm có, chỉ có ngự hiệu thuốc mới có dự trữ. Chúng ta muốn từ chỗ ấy cầm tới giải dược, chỉ sợ là cơ hội xa vời. Một Vân Hiên trong mắt hiện lên một tia linh quang, lông mày trong nháy mắt giãn ra, chắc chắn trả lời, việc này có lẽ không cần như thế đại phí chu trương. Chúng ta có thể đi tìm nhị sư mẹ, lấy nàng bản sự, nhất định có thể hóa giải độc này. Lãnh Nguyệt tự nhiên biết rõ Một Vân Hiên trong miệng nhị sư mẹ chỉ người nào, vị kia độc y song tuyệt độc y tiên. Nàng khẽ bước cằm, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tia lo lắng, sư phụ ta cũng bị nhốt tại đại lao này bên trong, sinh tử chưa biết, chúng ta phải nhanh đi tìm tới hắn. Tốt, chúng ta lập tức đi tìm sư phụ nói đi. Hắn đem Lãnh Nguyệt vững vàng vác tại trên lưng. Ôm chặt ta, chúng ta cái này xuất phát. Lãnh Nguyệt theo lời chăm chú vòng lấy Một Vân Hiên cái cổ, một cô an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Một Vân Hiên mũi chân điểm nhẹ, vận khởi truy phong trục lãng, thân ảnh phảng phất đêm tối lưu tinh, tại cái kia âm u ở bước, như mê cung giống như rắc rối phức tạp đại lao trong thông đạo phi tốc xuyên thẳng qua. Một đường nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong phòng giam muôn hình muôn vẻ tù phạm nhao nhao đập vào mi mắt. Có ít người ánh mắt đờ đẫn, chống rông vô thần, có ít người thì toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, núp ở trong góc run lẩy bẩy, còn có chút người tựa hồ thấy được một tia hy vọng, dốc hết toàn lực bổ nhào vào cửa nhà lao trước, hai tay nắm chặt hàng rào, khàn cả giọng la lên, "Cứu ta! Cứu ta a!" Bất quá Một Vân Hiên căn bản hoàn mỹ cô kỵ những người này, đại lao này ngư long hỗn tạp, hắn căn bản không thể nào biết được những tù phạm này đến tột cùng là hàm đoan thụ khuất người tốt, hay là tội ác chồng chất kẻ xấu. Toàn này đại lao kích thước to lớn, vượt xa Một Vân Hiên dự đoán. Nó nội bộ thông đạo rắc rối phức tạp, vô lượng khúc chiết, tựa như một tòa mê cung to lớn. Tìm một vòng, nhưng Thủy Trung không nhìn thấy Ngũ Dịch Thừa thân ảnh, hắn ngừng chân đối với Lãnh Nguyệt hỏi, "Nguyệt Nguyệt, Vũ Tiền Bối có thể hay không có ở trong đại lao này?" Lãnh Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, trả lời, "Còn có một chỗ chúng ta còn chưa có đi. Tại đại lao này tầng dưới chót nhất, có một chỗ tên là Khang Khít Ngục địa phương, nơi đó là Kỳ Lân Điện dùng để giam giữ nguy hiểm nhất, trọng yếu nhất phạm nhân chỗ." Nói đến phạm nhân hai chữ, Lãnh Nguyệt biểu lộ hiện lên một vòng đăm chất, sư phụ của hắn cũng coi là đối với lớn ung trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, liền bị hoàng đế đối xử như thế. Nơi này thế mà còn có một tầng. Một Vân Hiên mặt lộ nghi hoặc, vừa rồi hắn rõ ràng đã chạy khắp cả đại lao, không thấy được còn có cái gì cửa vào. A Lãnh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, "Đúng là có. Chỉ bất quá nó cửa vào cực kỳ bí ẩn, bị xảo diệu ẩn giấu đi đứng lên, cho nên ngươi vừa rồi cũng không phát hiện." "Ở chỗ nào?" Lãnh Nguyệt đưa tay chỉ hướng một cái góc, "Hẳn là hướng bên kia đi." Một Vân Hiên dọc theo Lãnh Nguyệt chỉ dẫn, hướng phía trước mà đi, lại lượn quanh mấy vòng, "Ngay ở chỗ này." Một Vân Hiên lập tức ngừng chân, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, trước mắt bất quá là một bức phổ thông vết tường, mặt tường pha tạm, tràn đầy dấu vết tháng năm, trừ tản ra trận trận ở mức mùi nấm mốc, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. "Nguyệt Nguyệt, thế nhưng là có cái gì cơ quan?" Lãnh Nguyệt nhíu mày gật đầu, trả lời, "Ân, ta cũng chỉ là nghe sư phụ đã từng nhắc qua nơi này, chính mình chưa bao giờ tự mình tới qua, cho nên thực sự không rõ ràng cơ quan đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Cái kia chỉ có chúng ta cẩn thận tìm xem." Một Vân Hiên ánh mắt tại cái này chắn nhìn như phổ thông trên vách tường một tấc cẩn thận tìm kiếm lấy, không buông tha bất luận cái gì một chỗ nhỏ xíu vết tích. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đập mặt tường, lỗ tai gian chặt lấy vách tường, ý đồ từ tiếng đánh biến hóa rất nhỏ bên trong tìm đến ẩn tàng cơ quan manh mối. Nhưng mà mỗi một lần đánh, chuyến đến đều là ngột ngạt lại đều tiếng vang, phản phất tại vô tình tuyên cáo lần này tìm kiếm tốn công vô ích. Chẳng lẽ manh mối cũng không tại trên bức tường này? Một Vân Hiên ngồi thẳng lên, thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang. Ánh mắt của hắn bắt đầu ở hoàn cảnh chung quanh bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại chi tiết. Đột nhiên, hắn chú ý tới góc tường có một mảnh đất gạch nhan sắc so mặt khác gạch hơi sâu một chút, mà lại biên giới tựa hồ có một ít nhỏ xíu mài mòn vết tích. "Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn mảnh đất kia gạch, sẽ có hay không có cái gì kỳ quặc?" Một Vân Hiên chỉ vào góc tường gạch nói ra. Lãnh Nguyệt thuận Một Vân Hiên chỉ phương hướng nhìn lại, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, "Có lẽ đi xem một chút." Một Vân Hiên đi đến mảnh đất kia gạch trước, ngồi xổm người xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến trạm đất gạch mặt ngoài. Hắn thử nghiệm nén, thôi động, có thể gạch lại không chút nào động tĩnh. Ngay tại hắn có chút thất vọng thời điểm, hắn phát hiện gạch biên giới có một đạo cực nhỏ khe hở, không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát giác. Khe hở kia thoạt nhìn như là có thể cắm vào thứ gì. Một Vân Hiên nói, rút ra thiên kiếm, thử đem nó cắm vào trong khe hở. Cùng ngay kiếm hoàn toàn cắm vào sau, hắn nhẹ nhàng chuyển động một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, gạch vậy mà chậm rãi chuyển động. Ngay sau đó, nguyên bản bức kia phổ thông vách tường bắt đầu phát ra một trận trầm muộn tiếng quanh mình, trong vách tường ở giữa dần dần xuất hiện một cái khe, sau đó chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một đầu lối đi tối thui. Một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối từ trong thông đạo đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Xem ra chúng ta đã tìm đúng. Một Vân Hiên đứng dậy, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đem Lãnh Nguyệt đọc được càng ổn một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo. Chương 285, ngoại tộc cao thủ chương 285, ngoại tộc cao thủ Vân Hiên, ngươi có thể mang theo cây châm lửa. Nơi này đầu đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Lãnh Nguyệt nhìn qua trước mắt đầu này u ám thâm thúy, phản phất vô tận đầu thông đạo, lông mày nhẹ chau lại. Không có. Một Vân Hiên lắc đầu, sau đó nhếch miệng cười nói, bất quá ta có cái này. Vừa dứt lời, chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, Thiên Xu cùng Thiên Toàn kiếm phảng phất hai đạo linh động tiềm điện màu vàng, từ phía sau hắn gào thét mà ra. Trên thân kiếm, kim quang sáng chói chói mắt, như là một vòng tiêu dương màu vàng, trong nháy mắt đem toàn bộ thông đạo u ám chiếu lên sáng như ban ngày. Lãnh Nguyệt thấy vậy một màn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vòng từ đáy lòng mỉm cười. Vân Hiên thế mà dùng kim thuộc tính kiếm ý đến chiếu sáng. Một Vân Hiên quăng Lãnh Nguyệt, bước chân vội vàng, hướng phía thông đạo chỗ sâu đi nhanh mà đi. Không bao lâu, hắn cảm giác bén nhạy bên trong liền bắt được mấy cái thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh kia bị tráng kiện xiềng xích xuyên thấu xương bả vai, vững vàng trói buộc tại băng lánh trên tường đá, giống như bị vây ở trong tuyệt cảnh thú bị nhốt. Một Vân Hiên ánh mắt tại trên thân những người này từng cái đảo qua, nhưng mà thân hình của bọn hắn đều cùng hắn trong trí nhớ tám thước kiếm tiên bộ dáng một trời một vực. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm, bộ pháp càng nội vàng. Rốt cục, tại thông đạo chỗ càng sâu, hắn phát hiện một đạo thân hình có chút tương tự bóng người. Một Vân Hiên trong lòng vui mừng, tốc độ dưới chân lại tăng nhanh mấy phần, trong chớp mắt liền tới đến người kia trước người. Không đợi Một Vân Hiên tới gần, nằm ngoài trên lưng hắn Lãnh Nguyệt liền kích động la lên: "Sư phụ!" Người kia nghe được la lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn bị vây ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh quá lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, hai mắt một trận nhói nhói, bản năng meo lại mắt. Có thể thanh âm quen thuộc này là hắn mong nhớ ngày đêm, như thế nào lại nghe lầm? Thanh âm của hắn đặc biệt khàn khàn, đáp lại nói: "Nguyệt Nhi, sư phụ, chúng ta tới cứu ngài." Lãnh Nguyệt hốc mắt phím hồng, trong thanh âm mang theo không ức chế được nghẹn nào. Nàng vỗ vỗ Một Vân Hiên bả vai: "Vân Hiên, thả ta xuống." Một Vân Hiên nghe vậy, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng buông xuống. Lãnh Nguyệt hai chân vừa mới chạm đất, liền không kịp chờ đợi hướng phía ngũ dịch thừa phương hướng tập tễnh đi đến. Nhưng mà thân thể của nàng cực độ suy yếu, bước chân phủ phía vô lực, mỗi phóng ra một bước đều lộ ra dị thường gian nan, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Một Vân Hiên tay mắt lanh lẹ, vội vàng vươn tay cánh tay, vững vàng đỡ lấy nàng, bồi tiếp nàng cùng nhau tiến lên. Ngũ dịch thừa chậm rãi mở hai mắt ra, trong cặp con mắt kia tràn đầy mỏi mệt cùng tang thương, nhưng ở nhìn thấy đứng tại chính mình phụ cận Lãnh Nguyệt lúc, trong mắt trong nháy mắt nổi lên một tia ánh sáng nhu hòa. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, kéo ra một vòng buồn bã nhưng lại mang theo vô tận quan yêu dáng tươi cười, ôn nhu nói: "Nguyệt Nhi, chớ có khóc, vi sư không có việc gì." Lãnh Nguyệt tay không bị khống chế khẽ run, chậm rãi vươn hướng xuyên tấu ngũ dịch thừa xương bả vai xích sắt, trên xích sắt kia vết máu khô khốc tại ảm đạm tia sáng bên dưới lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Nàng năm đó thoát đi Miêu Cương, cơ khổ không nơi nương tựa, làm thật lâu ăn mày. Về sau ngẫu nhiên bị ngũ dịch thừa phát hiện, đưa nàng mang về Kỳ Lân Điện, thu nàng làm đồ, dạy nàng đọc sách nhận thức chữ, dạy nàng võ công. Ngũ dịch thừa vô nhi không gái, đợi nàng coi như thân sinh, quan tâm đầy đủ, đưa cho nàng như phụ thân bình thường yêu cùng ấm áp. Nàng cũng tại ngày qua ngày ở chung bên trong, đem ngũ dịch thừa coi là mình tại nơi này thế gian sau cùng thân nhân. Bây giờ nhìn thấy võ công chắc tuyệt, dáng người từ trước đến nay thẳng tắp như tùng sư phụ, giờ phút này lại khuôn mặt tiểu thụy, thân hình gầy gò, không còn phong thái của ngày xưa. Trong nội tâm nàng phảng phất bị ngàn vạn cương châm hung hăng nói nói. Hốc mắt của nàng trong nháy mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào: "Vân Hiên, nhanh cứu ta sư phụ xuống tới." Một Vân Hiên nghe vậy, rút ra thiên kiếm, không chút do dự một kiếm bổ ra. Chỉ nghe ken một tiếng, xích sắt ứng thanh mà đứt. Xích sắt vừa đứt, ngũ dịch thừa đã mất đi trèo trống, thân thể không bị khống chế hơi trao đảo một cái, liền muốn ngã xuống. Một Vân Hiên tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay vững vàng đem nó đỡ lấy. "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi ra ngoài trước." Một Vân Hiên nói, đem ngũ dịch thừa dịu dắt đứng lên, để cánh tay của hắn khoác lên trên vai của mình, gánh vác lên đối phương hơn phân nửa trọng lượng. Chỉ là như vậy còn, hắn liền không tiện lại cõng Lãnh Nguyệt, đành phải lấy một tay khác nắm Lãnh Nguyệt, chậm rãi hướng đại lao đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới đại lao cửa ra vào, liền thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một vị là Hách Liên Khác, một vị khác là Thẩm Cung Đồ. Hách Liên Khác ánh mắt rơi vào Một Vân Hiên lôi kéo Lãnh Nguyệt trên tay, thần sắc có chút phát lạnh, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không vui. Nhưng hắn cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Thẩm Cung Đồ tiến lên hỗ trợ. Sau đó Một Vân Hiên cõng Lãnh Nguyệt, mấy người nhanh chóng về tới Thiên Cơ Các. Trở lại Thiên Cơ Các sau, Hách Liên Khác an bài y sư cho ngũ dịch thừa trị liệu thương thế, bất quá hóa nguyên đan độc, bọn hắn cũng không có biện pháp. Một Vân Hiên sau khi trở về mới rốt cục biết do vì sao nhạc phụ cùng Thẩm Tiền Bối sẽ ở Kỳ Lân Điện đại lao bên ngoài. Nguyên lai, Hách Liên Khác gần đây một mực mười phần chú ý Kỳ Lân Điện nhất cử nhất động, cố ý an bài tình báo đường người mật thiết giám thị Kỳ Lân Điện động tĩnh. Ngay tại hôm nay giờ ngọ, tình báo đường người phát giác được Kỳ Lân Điện đại lao phương hướng có đạn tín hiệu phóng lên tận trời, tình huống mười phần dị thường, liền lập tức đem việc này hồi báo cho Hách Liên Khác. Hắn biết Một Vân Hiên tới Kỳ Lân Điện, ẩn ẩn cảm thấy cùng hắn có quan hệ, thế là liền chạy đến. Không nghĩ tới, chờ hắn chạy đến đằng sau, Kỳ Lân Điện đại lao cửa lại không thấy được, đành phải ở bên ngoài chờ lấy. Đợi ngũ dịch thừa thương thế dần dần ổn định lại, tình trạng cơ thể có chút chuyển biến tốt đẹp sau, hắn nói ra một kiện làm cho mọi người tại đây đều bất ngờ sự tình. "Ngươi nói, thương người của ngươi cũng không phải là trưởng ấn thái giám?" Hách Liên Khắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Không sai." Ngũ dịch thừa thanh âm vẫn như cũ suy yếu vô lực, nhưng ngữ khí lại hết sức chắc chắn. Hách Liên Khắc có chút nheo mắt lại, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, tại hoàng đế bên người, trừ trưởng ấn thái giám có được đủ để thắng qua ngũ dịch thừa cao cường thực lực bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái kia hai cái thần bí khó lường cao thủ. Có thể hai người này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cái kia đến tột cùng là ai? Là mấy cái người ngoại tộc? Vũ Dịch Thừa vẻ mặt nghiêm túc. "Người ngoại tộc?" Hách Liên Khác nghe nói lời ấy, chau mày. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngay sau đó truy vấn, "Bọn hắn vì sao muốn xuống tay với ngươi?" "Ta suy đoán, bọn hắn có lẽ là tại vì hoàng đế hiệu lực." Vũ Dịch Thừa chậm rãi nói ra. Lời kia vừa thốt ra, cả phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người hai mặt nhìn nhau, mọi người trong lòng đều tại âm thầm suy nghĩ. Những người ngoại tộc này đến tột cùng tại sao lại cam tâm tình nguyện vì hoàng đế làm việc đâu? Phía sau này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật không muốn người biết cùng âm mưu. Chương 286, cấu kết cùng giấu giếm. Chương 286, cấu kết cùng giấu giếm trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vặn xuất thủy đến. Ánh đến chập chờn, đem lại ung hoàng đế Chu Trạm tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn bẹo mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa. Lại là cái này một Vân Hiên. Chu Trạm bỗng nhiên vô long án, tức giật quát. Ngay tại vừa mới, trưởng ấn thái giám tiểu đức tử bẩm báo hoàng đế hôm nay một Vân Hiên mạnh mẽ xông tới Kỳ Lân điện đại lao, còn đem tân nhiệm điện chủ Mục Tiên Hùng chém giết một chuyện. Tiểu đức tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hoàng đế, chỉ là nhỏ giọng nói ra, "Vậy hạ, còn xin ngài tạm thời bất giận, long thể an khang mới là trọng yếu nhất a." "Bất giận? Chớ có thể nào bất giận?" Chu Trạm bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng dậy, hai mắt trợn lên, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, quanh thân tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Hắn đá mạnh một cước lật người cái khác cái ghế kia phanh một tiếng đập xuống đất, phát ra ngột ngạt lại vang dội tiếng vang. Kỳ Lân điện điện chủ, là chấm tự mình bổ nhiệm, hắn đại biểu cho chấm chí cao vô thượng uy nghiêm. Một Vân Hiên dám giết Mục Thiên Hùng, đây rõ ràng chính là tại công nhân đánh chớp mặt. Tiểu đức tử nuốt một ngụm nước bọt, do dự một lát, cả gan, nhẹ giọng nhắc nhở, "Vậy hạ, theo thế cục trước mắt đến xem, chúng ta chỉ sợ tạm thời còn không có niềm tin tuyệt đối có thể diệt trừ hắn a." Chu Trạm ánh mắt trong nháy mắt trở nên như lưỡi dao giống như sắc bén, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ngất lệ, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, mặc kệ việc này gian nan đến mức nào, đều nhất định phải đem hắn diệt trừ." Tiểu tử này trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, bây giờ ngay cả cựu cảnh trung kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là lại bỏ mặc hắn dạng này phát triển tiếp, không bao lâu, chỉ sợ hắn liền muốn trực tiếp tới đánh chớp mặt. Vừa dứt lời, Chu Trạm liền ho kịch liệt thấu đứng lên, thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay chăm chú bắt lấy long ỷ lan can. Tiểu đức tử thấy thế, đội vàng bước nhanh về phía trước, đem một cô ôn hòa chân khí chậm rãi độ nhập hoàng đế thể nội. Hồi lâu sau, Chu Trạm mới bình phục khí tức, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt cùng không cam lòng, thanh âm trầm thấp nói ra, "Trong thời gian đã không nhiều lắm, tại cái này có hạn thời gian bên trong, chấm chỉ có tận mắt thấy thiên cơ các hủy diệt, mới có thể chết cũng không tiếc a. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, nhất định có thể được thường mong muốn, tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Nam Lê quốc mấy cao thủ kia, đến tột cùng dự định khi nào đối thiên cơ các lao tổ độc thủ?" Chu Trạm lời nói xoay chuyển, đối với tiểu đức tử hỏi. "Bẩm bệ hạ, Nam Lê quốc sư Huyền Nguyên nói sau 10 ngày sẽ xuất hiện ngũ tinh liên tiếp hiếm thấy thiên tượng. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể mượn nhờ cái này khó được tinh tú chi lực, thi triển bí pháp, thay bệ hạ diệt trừ cái này đại họa trong đầu." "Tốt, đợi sau 10 ngày, bọn hắn giết lao già kia, ta muốn ngươi tự mình đi đem một Vân Hiên đầu người mang tới." Tiểu đức tử lập tức khom người lĩnh mệnh, sau đó hắn lại mở miệng nói ra, "Vậy hạ, chúng ta thật muốn cùng cái này Nam Lê quốc sư hợp tác à, bọn hắn nhưng là muốn giá không ít, trừ muốn chúng ta giao nạp 10 năm thuế cống, còn yêu cầu 10 châu chi địa." Tiểu đức tử vừa nói, một bên bụng trộm dương mắt quan sát đến Chu Trạm thân sắc. Chu Trạm nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, nhưng mà, cái kia dấu ở đáy mắt, lại là một vòng không dung dao động vẻ kiên định. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trên long ỷ, dáng người thẳng tắp nhưng lại lộ ra mấy phần mỏi mệt, tay phải không tự giác nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, phát ra ngột ngạt còn có tiết tấu tiếng vang, dường như tại cân nhắc lấy thiên hạ thế cục. Chấp như thế nào lại không do Nam Lê quốc tâm tư? Chu Trạm thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia khó mà che giấu cô đơn cùng bất đắc dĩ, phản phất trải qua vô số tang thương cùng gặp trắc trở. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía ngự thư phòng nóc nhà, trong ánh mắt để lộ ra một tia thật sâu sầu lo, có thể chỉ cần thiên cơ các một ngày chưa trừ diệt, Chu gia ta Giang Sơn liền vĩnh viễn không ngày yên bình. Nam Lê quốc đám người kia, từng cái tâm hoài quỷ thai, dạ tâm bừng bừng, chấm sao lại không biết. Nhưng bây giờ tình thế gấp gáp, thiên cơ các thế lực hung hăng ngang ngược, đã nghiêm trọng uy hiếp đến ta đại ung căn cơ. Chỉ cần Nam Lê quốc khả năng giúp đỡ chấm diệt trừ cái họa lớn trong lòng này, coi như bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, chấm cũng ở đây không tiếc. Chu Trạm đốn đông nhiên, tiếp tục nói, "Huống hồ, bọn hắn bất quá là chút ỷ vào ngoại lực cùng trận pháp hạng giá áo túi cơm thôi. Sao có thể giống thiên cơ các lão bất tử kia một dạng, sống trên mấy trăm năm còn bất tử bất diệt? Chỉ cần có thể giải quyết hết thiên cơ các, về sau Nam Lê quốc những người kia, chấm tìm cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh tan liền có thể. Nếu là lại để cho cái này một Vân Hiên thành tồn tại dạng này, thậm chí là chân chính thập cảnh cao thủ, vậy ta Chu gia liền coi như không phải thật chính đại ung chi chủ." Tiểu đức tử có chút không người, trên mặt chất đầy cung thuận ý cười nói ra, "Bệ hạ thánh minh, suy nghĩ chu toàn. Bệ hạ cử động lần này, nhất định có thể nhất cử diệt trừ thiên cơ các cái này họa lớn trong lòng, bảo đảm ta đại ung Giang Sơn thiên thu và đại, hương thịnh vĩnh cố." Tiến kinh ngoại ô, một tòa ưu tĩnh trạch viện ẩn nấp tại rậm rạp cây rừng đằng sau, bốn bề nhìn như tĩnh mịch tường hòa, trong trạch viện lại tràn ngập một cỗ kiềm chế mà khí tức túc sát. Nơi này chính là Phong Đô đại đế cùng U Minh người bí mật gặp gỡ cứ điểm bí ẩn. Nơi này cũng bị Phong Đô đại đế bố trí ẩn nấp trận pháp, trừ U Minh người, những người khác căn bản tìm không thấy nơi này. Phong Đô đại đế một bộ trường bào màu đen, phản phất có thể đem bốn bề tia sáng đều thôn phệ hầu như không còn, quanh thân tản ra lạnh lẽo mà cường đại uy áp. Hắn trên mặt mang theo một tấm vẽ đầy kỳ dị quỷ quệ đồ án mặt nạ, trên mặt nạ kia đường vân dường như có sinh mệnh bình thường, tại mờ tối dưới ánh sáng ẩn ẩn lóe ra quỷ dị quang mang. Giờ phút này, thân hình hắn trực tiếp đứng lặng lấy, ánh mắt băng lãnh như sương, không tình cảm chút nào nhìn chăm chú trước mặt trên mặt đất không ngừng quay cuồng, phát ra thê thảm kêu rên tần luân hủy. Hơn 10 năm tháng Phong Đô đại đế thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ cựu u địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo làm cho người sợ hãi lực uy hiếp, hao phí thời gian khá dài như vậy, ngươi thế mà nói cho ta biết hỗn độn sâu độc căn bản không tồn tại. Trái lại tần luân hủy, thời khắc này nàng đã chật vật tới cực điểm. Nàng toàn thân trên dưới, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị ngàn vạn độc trùng điên cuồng cắn nuốt, toàn tâm đau nhức kịch liệt như mãnh liệt như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, để nàng hãm sâu tại sống không bằng chết thống khổ trong vực sâu, không cách nào tự kiềm chế. Cho dù ham sâu thực cốt thống khổ, Tần Nôn Hủy vẫn cố nén, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra lời nói, giải thích nói: "Đại đế, thiên chân vạn sắc à, vì việc này, Miêu Cương mỗi một tấc đất ta tìm khắp khắp cả, Miêu Cương mỗi người ta cũng đều hỏi khắp cả, sự thật chính là như vậy." Trên thực tế, nàng muốn định chi tiết cáo chi Phong Đô đại đế, cái kia hỗn độn sâu độc đã mất nhập một Vân Hiên chi thủ. Nhưng mà, từ đạp vào về đến kinh đường xá, ý nghĩ của nàng liền lặng lẽ cải biến. Thẳng đến trở về đến kinh, nàng lại nghĩ đến một ngày một đêm, mới hạ quyết tâm. Nàng muốn nói cho Phong Đô đại đế, hỗn độn sâu độc bất quá là Miêu Cương lưu truyền một cái hư vô truyền thuyết. Nàng làm như thế, là không muốn Phong Đô đại đế biết được chân tướng sau, tìm cơ hội giết một Vân Hiên. Nàng không chỉ muốn thoát khỏi Phong Đô đại đế đối với nàng khống chế, còn phải xem lấy một Vân Hiên từng bước một trưởng thành, sau đó đem Phong Đô đại đế giết. Chương 287, giao dịch chương 287, giao dịch Nguyệt Nguyệt, nghỉ ngơi 5 ngày, thân thể cảm giác thế nào? Ta cảm giác ngoại thương cơ bản đều đã tốt, chỉ là sư phụ nói đến đây, Lãnh Nguyệt thanh âm dần dần thấp xuống, trong mắt lóe lên một vòng lo âu và bất đắc dĩ. So với chính mình, Vũ Dịch thừa thương thế không thể nghi ngờ còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bây giờ chính nàng ngoại thương đã cơ bản khỏi hẳn, có thể Ngũ Dịch thừa lại ngay cả cái này cơ sở nhất ngoại thương cũng còn chưa khép lại. Một Vân Hiên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lãnh Nguyệt trên trán tái phát, trấn an nói: "Đừng lo lắng, nhị sư mẹ cũng đã thu đến ta đưa ra ngoài tin, tính toán thời gian, đoán chừng liền hai ngày này nàng liền có thể chạy đến. Nhị sư mẹ y thuật cao minh, nhất định có thể trị hết ngươi cùng Ngũ Tiền bối thương, giúp đỡ bọn ngươi khôi phục thực lực." Lãnh Nguyệt khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhu hòa ý cười, khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này, nàng biết do Trừ Kiên nhận chờ đợi, thực sự không còn cách nào khác. Tại Thiên Cơ Các tu dưỡng mấy ngày nay thời gian, nàng cảm thụ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Đại đa số người nhìn về phía trong ánh mắt của nàng đều mang thân mật cùng quan tâm, để nàng tại đau xót bên trong cảm nhận được từng kia ấm áp. Mặc dù cũng có như vậy một số người, trong ánh mắt cất giấu không dễ dàng phát giác địch ý tỉ như Tú Nhi. Tú Nhi từng một mực là Hách Liên Chỉ Nhu thiếp thân nha hoàn, chủ tớ hai người tình nghĩa thâm hậu. Bây giờ, Tú Nhi càng là thành Hách Liên Chỉ Nhu nghĩa muội, tâm thủy chung là nghĩ đến Hách Liên Chỉ Nhu. Tại Tú Nhi xem ra, Lãnh Nguyệt xuất hiện chính là muốn cùng Hách Liên Chỉ Nhu tranh đoạt một Vân Hiên. Cho nên, Lãnh Nguyệt luôn có thể bắt được Tú Nhi nhìn mình lúc cái kia mang theo một tia địch ý ánh mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy cảnh giới cùng bất mãn. Bất quá, Hách Liên Chỉ Nhu bản nhân đã vui vẻ tiếp nạp Lãnh Nguyệt, để Tú Nhi cho dù lòng tràn đầy không tình nguyện, cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận sự thật này. Tổng thể mà nói, Lãnh Nguyệt tại Thiên Cơ các mấy ngày này, nội tâm càng nhiều hơn chính là thỏa mãn. Nơi này phần lớn đều để nàng rất cảm thấy thư thái, có nhà cảm giác, càng làm nàng hơn mừng rỡ là có thể cả ngày cùng một Vân Hiên làm bạn tả hữu. Lãnh Nguyệt nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia xanh thẳm bầu trời, nàng quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía một Vân Hiên, nhẹ nhàng nói ra: "Vân Hiên, ta trong phủ khó chịu rất nhiều thời gian, hôm nay muốn đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí." Một Vân Hiên nghe nói, trên mặt lập tức hiện ra cương triều dáng tươi cười, không chút do dự đáp lại nói: "Tốt lắm, đúng lúc hôm nay Chỉ Nhu cũng ở nhà, ta cái này đi gọi nàng, chúng ta cùng đi dạo chơi." Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Tốt lắm." Những ngày này, Hách Liên Chỉ Nhu đối với nàng quan tâm đầy đủ, vô luận là sinh hoạt thường ngày hay là thường ngày việc vặt, đều chiếu cố tế trí nhập vi, thật sự rõ ràng mà đem nàng trở thành thân tỷ muội bình thường. Những này, Lãnh Nguyệt đều nhìn ở trong mắt, nàng cũng dưới đáy lòng vui vẻ tiếp nạp Hách Liên Chỉ Nhu. Một Vân Hiên tay trái nhẹ nhàng nắm Lãnh Nguyệt, tay phải kéo Hách Liên Chỉ Nhu, thản nhiên dạo bước tại yến kinh phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Hai vị giai nhân đều là dung mạo tuyệt thế, ba người đồng hành thân ảnh, trong nháy mắt trở thành đầu đường cuối ngõ chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhất là các nam nhân nhao nhao căng tới ước ao ghen tị ánh mắt, một Vân Hiên chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời đắc ý sức lực từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, cả người cuộc sống đều không tự giác ưỡn đến càng thẳng mấy phần. Một Vân Hiên đang chìm ngâm ở người bên ngoài ánh mắt hâm mộ mang đến đắc ý bên trong, đột nhiên nghe được Tần Nôn Hủy đối với hắn truyền âm: "Một Vân Hiên." Hắn vô ý thức quay đầu, ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh liền thấy được Dịch Dung đằng sau Tần Nôn Hủy. Chỉ gặp Tần Nôn Hủy nghiêng dựa vào bên đường một cái cửa ngõ, chính cười như không cười đánh giá hắn. Lãnh Nguyệt cùng Hách Liên Chỉ Nhu bén nhạy đã nhận ra một Vân Hiên thần sắc biến hóa, thuận ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại, hai người trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ cảnh giác. Một Vân Hiên thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hai người, sau đó hạ giọng, chắc chắn nói: "Đừng lo lắng, không có việc lớn gì. Nàng đoán chừng là tới tìm ta, muốn nghe được phu tử có hay không trở về tin tức, sẽ không có phiền phức gì." Đợi một Vân Hiên ba người đến gần, Tần Ngôn Hủy khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng nghiền ngẫm mười phần đường cong: "Nha, tiểu tử, đây thật là diễm phúc không cạn a. Mới như thế mấy ngày công phu, liền đem hai vị đại mỹ nhân dô đến ngoan ngoãn, trái ôm phải ấp." Một Vân Hiên đối với Tần Ngôn Hủy trêu chọc mắt điếc hai ngờ, ngựa khí lãnh đạm nói ra: "Phu tử đến nay còn chưa trở về, ngươi giờ phút này tìm ta, cũng là tốn công vô ích. Nếu không dạng này, ngươi lưu cho ta cái địa chỉ, các loại phu tử trở về, ta trước tiên đi tìm ngươi, như thế nào?" Tần Ngôn Hủy khẽ lắc đầu: "Ta hôm nay tìm ngươi, cũng không phải vì phu tử sự tình, mà là muốn cùng ngươi làm luận một vụ giao dịch." Một Vân Hiên khẽ cau mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi: "Giao dịch? Giao dịch gì?" "Ta cho ngươi biết một cái bí ẩn bí mật, làm trao đổi, ngươi nói cho ta biết, ai có thể tiếp nhận truyền thừa của ta?" "Bí mật gì?" "Liên quan đến Phong Đô đại đế bí mật." Tần Ngôn Hủy nhẹ giọng nói. Đề cập Phong Đô đại đế, một Vân Hiên thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Thiên Cơ các đối với Phong Đô đại đế hiểu rõ đều chẳng qua là một góc của băng sơn. Nếu là Tần Ngôn Hủy đề cập bí mật, cái kia nhất định là cực kỳ trọng yếu. Một Vân Hiên ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Chỉ Nhu. Liên quan tới Tú Nhi có thể tiếp nhận Tần Ngôn Hủy truyền thừa chuyện này, hắn trước đây đã cáo chi Hách Liên Chỉ Nhu, nhưng mà hắn không tiện tự tiện thay Tú Nhi làm ra quyết định. So sánh với nhau, Hách Liên Chỉ Nhu càng thích hợp đi xử lý chuyện này. Hách Liên Chỉ Nhu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau một lát nàng khẽ gật đầu một cái, ngựa khí trầm ổn nói, có thể, bất quá cuối cùng nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận truyền thừa của ngươi, hay là phải tôn trọng chính nàng ý nguyện, do nàng tự làm quyết định. Tần Ngôn Hủy nghe nói lời ấy, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, khoe miệng nàng dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đáp lại nói, truyền thừa của ta cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể may mắn lấy được. Ngụ ý, chỉ cần nàng tìm tới người kia tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Vậy ngươi nói một chút, là bí mật gì đi? Mục Vân Hiên hỏi. Tần Ngôn Hủy có chút dừng lại, đối với ba người truyền âm nói, Phong Đô Đại Đế thân phận chân thật, chính là đương triều đại hoàng tử. Mục Vân Hiên nghe được bí mật kinh thiên này, con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại. Hách Liên Chỉ Nhu cùng Lãnh Nguyệt cũng là một mặt chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng là ba người đều không có lên tiếng, việc này can hệ trọng đại, quả quyết không thể lộ ra. Mục Vân Hiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, đồng dạng truyền âm hỏi, hắn thực lực hôm nay đến tột cùng đến loại nào hoàn cảnh? Vậy liền coi là đưa các ngươi. Thực lực của hắn có thể xưng phu tử cùng các ngươi thiên cơ các lao tổ phía dưới người thứ nhất, bao quát người vị kia người cầm kiếm sư phụ, cũng không phải đối thủ của hắn. Mấy ngày nay Tần Ngôn Hủy tận lực đi tìm hiểu một chút liên quan tới Mục Vân Hiên sự tình, khi nàng biết được Mục Vân Hiên là người cầm kiếm đồ đệ thời điểm còn có chút kinh ngạc. Bất quá, làm sơ suy tư sau, nàng liền cảm giác đây hết thảy tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Mục Vân Hiên thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm, yêu nghiệt như thế đồ đệ, sư phụ tự nhiên cũng không thể nào là hạng người hời hợt. Chương 288, tham dò chương 288, tham dò đáp án này cùng lúc trước nhạc phụ nói tới nội dung đại thể tương xứng, Mục Vân Hiên trong lòng mặc dù vẫn tránh không được nổi lên một tia gợn sóng, sinh ra mấy phần kinh hãi cảm giác, nhưng so với lần đầu nghe nói cùng loại sự tình lúc chấn kinh trình độ, đã nhẹ đi nhiều. Nhưng là Hách Liên Chỉ Nhu cùng Lãnh Nguyệt lại là lần đầu tiên nghe được, hai người đều cả kinh nói là không ra nói đến. Chỉ là Mục Vân Hiên từng tận mắt nhìn thấy một vông ngân xuất thủ, cấp độ kia bài sơn đảo hải, giống như hủy thiên diệt địa uy thế, để hắn cảm thấy sư phụ không nên so Phong Đô Đại Đế yếu. Trừ phi, Phong Đô Đại Đế tiếp thụ qua thiên phạt, cũng là ngụy thập cảnh, chỉ là đối với cảnh giới cảm ngộ còn không bằng phu tử cùng lao tổ thôi. Ngươi dựa vào cái gì như vậy chắc chắn? Tần Luân Hủy nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ ở trên loại chuyện này lừa ngươi? Đó cũng không phải. Mục Vân Hiên khoát tay áo, thần sắc hơi chậm, chỉ là chuyện này nghe quá mức làm cho người chấn kinh. Tần Luân Hủy có chút hất cằm lên, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói ra, ta thừa nhận sư phụ ngươi rất mạnh, thực lực xác thực không thể khinh thường. Nhưng hơn 10 năm trước, sư phụ ngươi giết Tiến Hoàng cung lúc, ta cùng Phong Đô Đại Đế từng cùng hắn giao thủ qua. Lúc đó, Phong Đô Đại Đế thực lực liền đã tại sư phụ ngươi phía trên. Mà lại, Phong Đô Đại Đế niên kỷ so sư phụ ngươi còn nhỏ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy hiện tại đến tột cùng là ai mạnh hơn đấy? Mục Vân Hiên nghe hiểu Tần Ngôn Hủy ý tứ, nàng nói là Phong Đô Đại Đế thiên phú còn tại sư phụ phía trên, năm đó hắn liền so sư phụ mạnh, đã nhiều năm như vậy, giữa hai người chênh lệch hẳn là sẽ mở rộng mà không phải thu nhỏ. Bất quá hắn lại từ Tần Ngôn Hủy trong lời nói bắt được một cái khác mấu chốt tin tức, lập tức truy vấn, ngươi nói là hơn 10 năm trước là ngươi cùng Phong Đô Đại Đế đánh lui sư phụ ta? Tần Ngôn Hủy xì khẽ một tiếng, khoanh tay, nếu mày hỏi ngược lại, nếu không muốn như nào? Ngươi thật đúng là coi là chỉ bằng hoàng đế bên người cái kia hai cái không còn dùng được thái giám, có thể ngăn được sư phụ ngươi. Nghe nói Tần Ngôn Hủy lời nói, Mục Vân Hiên trong lòng đột nhiên vui mừng, tuy nói trước mắt tin tức xấu không ngừng, nhưng đây không thể nghi ngờ là trong khói mù xuyên qua một sợi ánh sáng nhạt, có thể xưng tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Trước đây, hắn vẫn cho là hoàng đế bên người ẩn nấp lấy hai cái thực lực không kém hơn sư phụ Mục Vô Ngấn đỉnh tiêm cao thủ, cái này như là hai khối chịu nặng cự thạch, ép tới hắn không thở nổi. Bây giờ xem ra, cái gọi là cao thủ hay là Phong Đô Đại Đế cùng trước mắt Tần Ngôn Hủy, biết được điểm này, nội tâm của hắn áp lực trong nháy mắt giảm bớt không ít. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Phong Đô Đại Đế thực lực vậy mà tại sư phụ phía trên, Mục Vân Hiên vừa buông lỏng có chút tâm tình lại trong nháy mắt căng cứng. Trừ phi thừa dịp Phong Đô Đại Đế vẫn như cũ ngưng lại tại cửu cảnh, chưa đột phá tầng thứ cao hơn thực lực hàng giao lúc, khẩn cầu lao tổ xuất thủ đem Phong Đô Đại Đế nhất cử chu diệt. Có thể nếu như thật như vậy làm, lao tổ rất có thể sẽ đang quyết đấu sau lập tức vẫn lạc. Một khi lão tổ không tại, thiên cơ các liền sẽ mất đi kiên cố nhất hậu thuẫn, đến lúc đó cũng vô lực chống cự hoàng thất áp lực. Đây chính là một cái tử cục. Tần Ngôn Hủy không để ý đến Mục Vân Hiên khi thì mừng rỡ khi thì ưu sầu thần sắc, mở miệng hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết ai có thể tiếp nhận truyền thừa của ta đi? Hách Liên Chỉ Nhu nói ra, là của ta nghĩa muội, cũng là ta lúc trước tiếp thân tỷ nữ, Tú Nhi. Tần Ngôn Hủy nghe nói lời ấy, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng đội vàng quan mang, không chút nghĩ ngợi đáp, tốt, ta cái này đi tìm nàng. Vừa dứt lời, nàng khí tức quanh người đột nhiên ngưng tụ, thân hình thi triển, mắt thấy là phải rời đi. Nhưng mà, vừa mới phóng ra hai bước, nàng lại bỗng nhiên phanh lại bước chân, đối với Mục Vân Hiên nói ra, đợi phu tử trở về, ngươi liền tiến về Vân Tê khách sạn tìm ta. Nói xong, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lại lần nữa như quỷ mị giống như phiêu động, trong chớp mắt liền biến mất ở sâu thẳm cuối hẻm, chỉ để lại một chuỗi dần dần tiêu tán tàn ảnh. Mục Vân Hiên tràn ngập áy náy nhìn về phía Lãnh Nguyệt, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ chậm rãi nói ra, Nguyệt Nguyệt, xem ra hôm nay cái này dạo phố chỉ có thể dừng ở đây rồi. Dưới mắt chuyện này quá là quan trọng, chúng ta nhất định phải nhanh trở về, cùng nhạc phụ thương nghị thật kỹ lương thương nghị cách đối phó. Lãnh Nguyệt lộ ra một vòng khéo hiểu lòng người mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, không có quan hệ, Vân Hiên, hôm nay đã đi dạo thời gian dài như vậy, ta đã rất thỏa mãn. Hách Liên Chỉ Nhu an ủi, phu quân, muội muội, còn nhiều thời gian, các loại đem trước mắt chuyện này giải quyết, chúng ta trở ra hảo hảo dạo chơi. Một Vân Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được lần nữa quét về phía phi thường náo nhiệt phố xá, đáy lòng tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Những cái kia người bên ngoài quăng tới hâm mộ ánh mắt, phản phất là đối với hắn một loại uy mắng ca ngợi, so nghe được người khác tán dương hắn dung mạo tuấn tú còn muốn cho hắn cảm thấy thỏa mãn ấm áp dễ chịu nhanh, không có thoải mái đủ a, bất quá chính sự quan trọng, hắn đành phải đem phần này mất hết cả hứng tạm thời đè xuống, ngày sau lại lôi kéo hai vị giai nhân đi ra thoải mái một chút. Thiên Cơ Các phủ để bên trong, Hách Liên Khắc trong thư phòng. Chuyện này là thật. Hách Liên Khắc nghe nói một Vân Hiên đám người giảng thuật, nguyên bản trầm ổn khuôn mặt cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Một Vân Hiên chậm rãi mở miệng đáp lại nói, chúng ta trước mắt cũng vô pháp xác định việc này thật giả, trừ phi có thể tận mắt nhìn thấy đại hoàng tử xuất thủ. Hách Liên Khắc cao mày thành một cái xuyên chữ, trầm ngâm một lát sau, nói ra, xem ra, đến phái người đi dò xét một phen. Một Vân Hiên nghe vậy, hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngài cảm thấy chúng ta phái ai đi phù hợp đâu? Nếu là cái kia đại hoàng tử coi là thật chính là Phong Đô đại đế, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ chúng ta Thiên Cơ Các bên trong không người có thể tại dưới tay hắn toàn thân trở ra à? Hách Liên Khắc thần sắc nghiêm trọng, thở dài, xác thực như vậy. Liên tại bọn hắn khó xử thời khắc, Hách Liên chỉ nhu khẽ hé môi giòn, không nhanh không chậm nói ra, có lẽ chúng ta có thể xin mời Thất Sư Minh đến giúp chuyện này. Một Vân Hiên nghe nói lời ấy, lập tức hiểu ý, hắn vỗ tay một cái thật lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, chỉ nhu, ngươi nói là xin mời Thất Tiên Sinh sớm bố trí xuống mê trận. Đến lúc đó cho dù chúng ta phải đi ra cao thủ không địch lại đại hoàng tử, cũng có thể mượn lực trận pháp, tìm được một chút hy vọng sống, an toàn rút lui. Hách Liên chỉ nhu khẽ bước cảm, không sai. Hách Liên khác cũng liền gật đầu liên tục, đây đúng là cái kế có thể thành. Thất Tiên Sinh trận pháp tạo nghệ cao thâm mặt chắc, đương thời có 102. Có hắn mê trận tương trợ, nhất định có thể bình yên không ngại. Vậy chúng ta phái ai đi đâu? Một Vân Hiên hỏi. Hách Liên khác nghĩ, trả lời, ta dự định để Huyền Võ hộ pháp. Ngay sau đó, trong các rất nhiều cao thủ ở trong, liền số hắn cách tiến kinh gần nhất. Một Vân Hiên lại hỏi, Huyền Võ hộ pháp thực lực gì? Huyền Võ hộ pháp bây giờ đã đạt cựu cảnh hậu kỳ, khoảng cách cựu cảnh đỉnh phong bèn bèn cách xa một bước, tại thiên cơ trong các tính được 3 vị trí đầu cao thủ. Một Vân Hiên hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng, hay là phái thêm một vị cao thủ cùng nhau tiến đến đi? Cho dù có Thất Tiên Sinh trận pháp đem trợ, lấy cựu cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Vậy liền để Cuồng Đồ cũng cùng hắn cùng đi. Chương 289, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chương 289, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Xương chịu nặng nề, ánh chiều tà giống như là bị đánh lật kim phấn, tùy ý vung vãi tại bốn lượn dòng suối phía trên, là nước suối phủ thêm một tầng tựa như ảo mộng kim sa. Giờ phút này, Tiêu Dập Trần cùng Tú Nhi sánh vai dạo bước tại bên dòng suối đá xanh trên đường mòn, thân ảnh của hai người bị trời chiều kéo đến thật dài, trên mặt đất đan vào một chỗ. Tú Nhi có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Dập Trần, trong mắt lóe ra linh động và mang, nhẹ nhàng nói ra, ngươi nhìn trời chiều này thật đẹp à, tựa như một bức họa mở dạng. Tiêu Dập Trần quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Tú Nhi, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cưng chiều dáng tươi cười, đúng vậy à, bất quá tuy đẹp trời chiều, cũng so ra kém ngươi trong mắt ta bộ dáng. Tú Nhi nghe nói như thế, gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng cười cười, nhưng trong lòng như cùng ăn mật bình thường ngọt. Một trận gió nhẹ thổi qua, bên dòng suối cỏ lau vang xào xạc, Tú Nhi sợi tóc bị gió thổi lên, phất qua gương mặt của nàng. Tiêu Dập Trần thấy thế, dừng bước lại, nhẹ nhàng vươn tay, vì nàng đem sợi tóc đừng đến sau tai. Hắn cấp xương rõ ràng đại thủ nhẹ nhàng đụng vào tại Tú Nhi tinh tế tỉ mỉ trên gương mặt, trong chốc lát, Tú Nhi chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện bọt qua toàn thân, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, bốn bề hết thảy trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thế giới phảng phất đều đọc lại, thời gian phảng phất đứng im, chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập tại trong yên tĩnh càng rõ ràng. Tiêu Dập Trần thâm tình nhìn chăm chú trước mắt dung nhan tú lệ Tú Nhi, đáy mắt tràn đầy nóng bỏng yêu thương, kìm lòng không được đưa tay, chậm rãi xoa Tú Nhi gương mặt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt, thân thể nghiêng về phía trước, đôi môi từ từ xích lại gần, liền muốn hôn đi lên. Không ngờ, Tú Nhi giống như là mai con bị hoảng sợ, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, trên mặt nổi lên một vòng kiểu diễm bất át đỏ ửng, thanh âm mềm mại lại mang theo vài phần ngượng ngùng, nhẹ giọng giận trách, sau lưng ngươi có người đấy. Tiêu Dập Trần động tác trì trệ, lập tức trở lại, quả nhiên nhìn thấy một nữ nhân đang đứng tại cách đó không xa, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Nữ nhân này khuôn mặt bình thường, cũng không chỗ hơn người, nhưng mà tư thái lại có lồi có lõm, đặc biệt đáng chú ý người đến chính là Tần Ngôn Hủy. Tiêu Dập Trần tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ tâm tình bất an dưới đáy lòng lặng yên lan tràn ra. Hắn âm thầm suy nghĩ, người này đến tột cùng là lúc nào xuất hiện? Lấy chính mình tính cảnh giác, làm sao có thể không có chút nào phát giác? Người là ai? Tiêu Dập Trần trầm giọng hỏi. Ta tìm đến nàng. Tần Ngôn Hủy con mắt nhìn chằm chằm Tú Nhi, khẽ cười nói. Tú Nhi, ngươi biết người này à? Tú Nhi lắc đầu, trả lời, không biết. Tần Ngôn Hủy đối với Tú Nhi hiền lành cười một tiếng. Tú Nhi cô nương, ngươi có thể từng có trở thành võ giả suy nghĩ? Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể dốc túi tương thụ. Tú Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, có thể lập tức lại có chút hề vải mà túi thấp đầu, trong thanh âm mang theo một tia tự ti, ta muốn, nhưng là ta quá ngu ngốc, học cái gì đều học không được. Tần Ngôn Hủy ngửa đầu cười to, tiếng cười thanh thuy êm tai, quanh quẩn tại cái này yên tĩnh bên dòng suối, ha 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 ha, ngươi đó cũng không phải là đần, chỉ là bình thường phương pháp tu hành căn bản cùng ngươi không phù hợp thôi. Tú Nhi trên khuôn mặt trong nháy mắt tách ra ngạc nhiên hào quang, trong mắt tràn đầy chờ mong, vội vàng hỏi, ý của ngươi là phương pháp của ngươi thích hợp ta? Không sai. Tần Ngôn Hủy chậm rãi duỗi ra một bàn tay, nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra ken két tiếng vang, bởi vì chúng ta là một dạng người. Tú Nhi nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi cũng là nhà khác nha hoàn sao? Ồ. Tần Luân Hủy nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thần sắc có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, sau một lát, mới miễn cưỡng gạt ra một câu, không phải, ta nói là ta và ngươi có thể chất giống nhau. Tú Nhi có chút ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, truy vấn, thể chất giống nhau. Đây là ý gì nha? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Tần Luân Hủy háng giọng một cái, kiên nhẫn giải thích nói, tại thế gian này, người tu hành thể chất sai lệch quá nhiều, phần lớn người đều là phổ thông thể chất, tiến hành tu hành làm từng bước, tiến hành theo chất lượng. Nhưng người ta khác biệt, chúng ta có là cực kỳ hiếm thấy long tượng thể chất, loại thể chất này một khi gặp được thích hợp phương pháp tu hành, liền có thể tiến triển cực nhanh, cấp tốc đột phá. Tú Nhi hỏi, long tượng thể chất là cái gì? Đơn giản tới nói, chính là chúng ta sinh ra liền có được siêu phàm thần lực, như là long tượng giống như cường hãn. Tú Nhi thuần nàng, chậm rãi nhìn về phía mình hai tay, suy nghĩ tung bay trở lại qua lại tuế nguyệt. Làm nền, nàng liền phát giác chính mình cùng người bên ngoài khác biệt, khí lực lớn đến kinh người, chuyển bất nặng, làm việc nặng đều không nói chơi, nhưng lại chưa bao giờ có người nói cho nàng, đây là bởi vì thể chất đặc thù. Lúc này nghe nói như vậy giải thích, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng mới lạ. Tần Luân Hủy rèn sắc khi còn nóng, con mắt chăm chú khóa lại Tú Nhi, truy vấn, cho nên, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, theo ta tu hành, đi đào móc cái này cất giấu lực lượng cường đại a. Tú Nhi vừa muốn há mồm đáp ứng, Tiêu Dập Trần lập tức ngăn lại nàng. Tiêu Dập Trần ánh mắt cảnh giác, chăm chú nhìn trước mặt Tần Luân Hủy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện tại bên cạnh mình, đủ để chứng minh hắn thực lực hơn mình xa. Hắn tại Lục Phiến môn nhiều năm, kết bạn nhân vật đông đảo, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói có bậc này nhân vật lợi hại. Hắn có chút chắc tay, tiền bối, ngài nhìn, cái này nếu là muốn để Tú Nhi bái sư, tóm lại trước tiên cần phải quang minh thân phận. Văn bối trên giang hồ cũng coi như có chút lịch duyệt, lại đối với tiền bối ngài hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo, tự báo một chút cửa chính. Tần Luân Hủy tìm đến Tú Nhi trước đó vốn định biên một cái thân phận, thế nhưng là nghĩ đến Tú Nhi cùng Mục Vân Hiên cùng Hách Liên Chỉ Nhu quan hệ thân mật, khẳng định sẽ đem bái sư một chuyện cáo chi hai người, đến lúc đó Tú Nhi biết nàng lừa gạt nàng, chỉ sợ càng sẽ không cùng với nàng tu hành. Thế là nàng cũng không che giấu, ngữ khí dứt khoát nói ra, Tần Luân Hủy. Nghe được cái tên này, Tiêu Dập Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, một cỗ bất an mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn cơ hồ là vô ý thức hướng phía trước bước ra một bước dài, thân hình cao lớn vững vàng ngăn tại Tú Nhi trước người, đưa nàng một mực bảo hộ ở sau lưng, sau đó ngựa khí băng lãnh, gàn từng chữ trầm giọng hỏi, thế nhưng là U Minh Thập Đại Diêm Vương đứng đầu Tần Nghiễm Vương Tần Luân Hủy. Không sai. Tần Luân Hủy trả lời. Nghe được U Minh hai chữ, Tú Nhi cũng là cảm thấy hãi nhiên, khẩn trương trốn ở Tiêu Dập Trần sau lưng, hai tay siết thật chặt góc áo của hắn. Tần Luân Hủy nhìn thấy Tú Nhi phản ứng, trong lòng có chút khó chịu, lần này sự tình có thể khó giải quyết. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh ánh mắt của mình, bày ra một bộ ôn nhu đến cực điểm khuôn mặt, nhẹ giọng thì thầm đối với Tú Nhi nói ra, "Tú Nhi, đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi mảy may." Tú Nhi trốn ở Tiêu Dập Trần sau lưng, chỉ lộ ra nửa gương mặt, trong cặp mắt viết đầy sợ hãi cùng bất an, nàng thanh âm yếu ớt, mang theo vài phần run rẩy, nhút nhát trả lời, "Tất cả mọi người nói, U Minh người đều là người xấu chương 290, nàng ưa thích chương 290, nàng ưa thích Tần Luân Hủy bất đắc dĩ thở dài. Sắc mặt toát ra một tia thẫn thờ, chậm rãi mở miệng nói, lòng người thành kiến là một tòa núi lớn a. Tú Nhi có chút thò đầu ra, trong mắt cảnh giác cùng bất an vẫn như cũ chưa giảm, nàng nhìn chằm chằm Tần Luân Hủy, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí lại tràn đầy nghi ngờ hỏi, cho nên, ngươi là người tốt. Tần Luân Hủy khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng khẽ lắc đầu, thản nhiên nói ra, không phải. Sớm mấy năm, nàng bị Phong Đô đại đế hối hạ ngược xuôi, hai tay lây dính quá nhiều người vô tội máu tươi, làm xuống vô số giết người cướp của, như hại trung lương hoạt động, thung thung kiện kiện đều rõ mồn một trước mắt, vô luận từ góc độ nào đi bình phán, chính mình cũng tuyệt đối không thể được xưng tụng là người tốt. Đã từng ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm người tốt. Tiêu Dập Trần mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Luân Hủy, trầm giọng hỏi, Tần Quảng Vương, lấy ngươi cao cường thực lực, nếu là ở trong giang hồ thả ra muốn thu đồ đệ tin tức, chỉ sợ khát vọng bái nhập học trò của ngươi người sẽ như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Có thể ngài vì sao đơn độc chọn chúng Tú Nhi? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì như lời ngươi nói long tượng thể chất sao? Tần Luân Hủy thần sắc bình tĩnh, không chút do dự, thản nhiên đáp lại nói, không sai. Nàng cùng Tú Nhi bất quá là lần đầu gặp mặt, giữa lẫn nhau không có chút nào tình nghĩa có thể nói, trừ long tượng thể chất nguyên do này, xác thực không còn gì khác có thể thúc đẩy nàng làm ra cái này một lựa chọn lý do. Trong giang hồ, như vẫn tồn tại cái thứ ba có được long tượng thể chất người, nàng có lẽ căn bản sẽ không đưa ánh mắt về phía Tú Nhi. Một mặt là, Tú Nhi thân là thiên cơ các một thành viên, các nàng bây giờ lập trường hiển nhiên là đối lập. Một phương diện khác thì là, cái này Tú Nhi giống như không phải rất linh quang. Tiêu Dập Trần có chút nheo mắt lại, bất động thanh sắc tiếp tục thăm dò, nếu như Tú Nhi không nguyện ý cùng ngươi tu hành đâu? Nếu là nàng không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không đối với nàng thế nào. Bất quá thôi, Tần Luân Hủy đốn đông nhiên, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Tiêu Dập Trần trên thân, chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ đối với ngươi làm điểm không quá vui sướng sự tình. Chuyện gì? Tiêu Dập Trần cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Luân Hủy, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, làm xong tùy thời ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Tần Luân Hủy ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo vài phần tùy ý cùng tùy tiện, ngươi là nha đầu này tình lang đi. Nếu là nàng không nguyện ý theo ta đi, ta liền thường thường tới tìm ngươi phiền phức, đánh ngươi một trầu, thẳng đến nàng gật đầu đồng ý mới thôi. Nghe nói như thế, Tiêu Dập Trần chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, trong lồng ngực nộ khí cơ hồ muốn đem hắn nóng lửa, răng cắn đến khanh khách rung động, kém chút liền không nhịn được chửi ầm lên. Những này người trong ma đạo phong cách hành sự quả nhiên là hèn hạ đến cực điểm. Tú Nhi nguyên bản liền chăm chú nắm chặt Tiêu Dập Trần góc áo tay, giờ phút này lại không tự giác sử mấy phần khí lực. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Dập Trần, do dự mở miệng nói, nếu không lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Dập Trần chém đinh chặt sắt đánh gãy. Hắn thần tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn xem Tú Nhi, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, "Tú Nhi, không có cái gì nếu không. Ngươi tuyệt đối không có khả năng bái ma đầu này vi sư." Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, "Bất quá chỉ là chịu mấy trận đánh thôi, ta Tiêu Dập Trần gánh vác được." Tú Nhi nhìn xem Tiêu Dập Trần cái kia kiên định bộ dáng, nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, "Tốt, ta không đồng ý." Nghe được Tú Nhi trả lời, Tiêu Dập Trần khỏe miệng có chút co quắp một chút, Tú Nhi có chút quá tại nghe lời. "Tốt tốt tốt, thật sự là có cốt khí a." Tần Luân Hủy vỗ tay một cái. "Đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đánh rồi sao?" Tiêu Dập quét mắt một vòng bốn phía, nơi mắt nhìn đến, trống trải tịch liêu, không thấy nửa cái bóng người. Nơi này cùng trong thành còn có chút khoảng cách, vốn là hắn cố ý tìm tới, muốn bồi Tú Nhi. Ai có thể ngờ tới, giờ phút này lại sẽ tao ngộ như vậy khó giải quyết tình huống. Hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía bên người, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc ra cửa một lòng chỉ nghĩ đến cùng Tú Nhi ở chung, ngay cả ngày bình thường thường dùng trường thương cũng không mang theo. Trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, bây giờ cục diện này, thật đúng là khó giải quyết rất a. Xem ra, ngươi tựa hồ còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Tần Luân Hủy nét miệng lên một vòng trêu tức độ cong, trong mắt tràn đầy vẻ chế nhạo. Tiêu Dập Trần đưa tay sờ lên cái hốc, trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ lúng túng dáng tươi cười, nói ra, "Tiền bối, có thể hay không đừng đánh mặt?" Tần Luân Hủy liếc hắn một chút, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, khinh thường nói, "Nếu là một Vân Hiên tiểu tử kia nói ra lời này, ta cũng vẫn có thể lý giải mấy phần. Coi như bằng ngươi bộ tôn dung này, nói lời này, khó tránh khỏi có chút dư thừa đi. Ấy ấy ấy, có chút đả thương người tự tôn a." Tần Luân Hủy hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẻ trêu tức càng nồng đậm, đều lúc này, còn nhớ được cái gì tự tôn? Xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện thực a. Vừa dứt lời, nàng thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Dập Trần đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tiêu Dập Trần con ngươi đột nhiên co lại, đang muốn nghiêng người né tránh, thế nhưng là Tần Luân Hủy tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh trúng phần bụng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ phá vỡ núi đoạn giang lực lượng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều trong nháy mắt này lệch vị trí, lật quái, tiết hầu ngọn ngọn, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ khóe miệng phun ra ngoài. Cả người như diều đứt dây, bay ra về phía sau mấy trượng xa, ngã xuống đến trong nước suối. Tú Nhi thấy thế, hoảng sợ hét dầm lên, "Dập Trần ca ca!" Nàng liều linh hướng phía Tiêu Dập Trần chạy đi, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. "Đừng tới đây." Tiêu Dập Trần dãy rủa lấy nói ra. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, từ trong nước suối đứng lên, gạt ra vẻ mỉm cười, nhếch miệng an ủi Tú Nhi, "Tú Nhi, ta không sao, đừng lo lắng." "Không tệ a, tiểu tử." Tần Luân Hủy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong giọng nói không tự giác toát ra mấy phần tán thưởng. Vừa mới một quyền kia, nàng mặc dù chỉ dùng hai điểm lực, có thể tìm ra thưởng võ tông căn bản không có khả năng tiếp nhận, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn có thể đứng dậy đến. Tiêu Dập Trần hít sâu một hơi, cố nén phần bụng truyền đến từng trận đau nhức, tại trong suối nước nặng nề mà dập chân, bọt nước vẩy ra, khí thế của hắn tăng vọt, quanh thân hơi nước mở mịt bốc lên. Giờ phút này, trong tay tuy không trường thương, nhưng hắn trong lòng thương ý không giảm, quyết ý lấy tự thân là thương, thi triển ra thương ý của mình. Sau đó hắn một bước liền từ trong nước suối cường thế bước ra, huy quyền hướng phía Tần Luân Hủy tấn mãnh công tới. Tần Luân Hủy đối mặt Tiêu Dập Trần khí thế hung hung công kích, nàng cũng không né tránh, cũng không tránh né, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một bàn tay, hướng phía Tiêu Dập Trần nắm đấm bóp đi lên. Song phương vừa mới giao thủ, quyền phong gào thét, khí lưu khuấy động. Tần Luân Hủy nguyên bản hứng hở trong ánh mắt, trong nháy mắt dấy lên mấy phần nồng đậm hứng thú. Tiểu tử này ý là lực, nàng ưa thích. Chương 291, quen biết cũ. Chương 291, quen biết cũ. Tần Luân Hủy mở miệng nói ra, ngươi ý là lực, đúng dịp, ta cũng là. Nếu là Tú Nhi cô nương nguyện ý đi theo ta tu hành, ta ngược lại thật ra có thể thuận tiện chỉ điểm ngươi. Tiêu Dập Trần thần sắc kiên nghị, trong mắt lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết, ngữ khí quả quyết đáp lại nói, không cần. Tần Luân Hủy cũng không tức giận, chỉ là khoe miệng vệt kia ý cười càng thâm thúy, nắm Tiêu Dập Trần nắm đấm tay bất động thanh sắc gia tăng mấy phần lực đạo. A! Tiêu Dập Trần chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt từ phần tay truyền đến, phản phất xương tay bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát, nhịn đau không được hô ra tiếng. Tần Luân Hủy thuận thế quay đầu nhìn về phía Tú Nhi, lại lộ ra một bộ nét mặt ôn hòa hỏi, nha đầu, đã suy nghĩ kỹ a? Tú Nhi nghe được Tiêu Dập Trần cái kia tiếng kêu thê thảm, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, nàng nhìn xem lúc này Tần Luân Hủy dáng tươi cười, chỉ cảm thấy so hung thần ác sát biểu lộ càng thêm đáng sợ. Tiêu Dập Trần cố nén đau nhức kịch liệt, lo lắng hô, Tú Nhi, đừng đáp ứng nàng. Tú Nhi cắn chặt môi dưới, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nội tâm bị xoắn xuýt cùng thống khổ lấp đầy, như là một đoàn dây rối, làm sao cũng để ý không rõ, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Ta nàng lòng tràn đầy đều là đối với Tiêu Dập Trần đau lòng, thực sự không đành lòng nhìn xem hắn tiếp tục chịu khổ, cơ hồ liền muốn đáp ứng Tần Luân Hủy yêu cầu. Ngay tại cái này lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, dừng tay. Tần Luân Hủy nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đạo bóng người màu tím như là sao trời hướng phía nàng cực tốc bay tới. Nàng nheo mắt lại, tinh tế đánh giá người tới, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại thế nào đều muốn không nổi ở nơi nào gặp qua. Trong chớp mắt, nữ tử kia đã phi tốc rơi xuống đất, tay áo bồng bềnh, sợi tóc trong gió tùy ý bay lên, quanh thân tản ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Nàng mày liễu dựng thẳng, chăm chú nhìn Tần Ngôn Hủy, lạnh lùng nói, "Buông hắn ra." Tần Ngôn Hủy nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt, gặp nàng phong thái hiểu điệu, tuổi tác cùng mình tương tự, bất quá hơi chút cảm giác, liền phát hiện đối phương cảnh giới chỉ có bát cảnh đỉnh phong. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường ý cười, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt nói ra, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để ý tới chuyện của ta?" Tú Nhi ngước mắt, thấy rõ người tới trong nháy mắt, trong mắt trong nháy mắt dấy lên ánh sáng hy vọng, nàng phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, bước chân vội vàng, cơ hồ là chạy vội vọt tới nữ tử trước người. Nàng kéo lại tay của nữ tử, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Nhị sư mẹ, ngài nhanh mau cứu dập Trần ca ca." Người tới chính là Độc Y Tiên Cát Thu Vân, Tú Nhi cũng đi theo một Vân Hiền, lấy nhị sư mẹ xưng hô nàng. "Nhị sư mẹ." Tần Ngôn Hủy nghe vậy, nguyên bản khinh thường thần sắc trong nháy mắt ngưng trệ, đồng tử có chút co rụt lại, ngay sau đó, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ nàng quanh thân lan ra. Ánh mắt giống như loại băng hàn bắn về phía Tú Nhi, ngựa khí lạnh lẽo mà hỏi thăm, "Nha đầu, ngươi có sư phụ?" Tú Nhi tuy bị Tần Ngôn Hủy khí thế dọa đến thân hình run lên, nhưng nghĩ đến còn tại chịu khổ tiêu dập trần, liền lấy dũng khí, thẳng sống lưng, không sợ hai chút nào nên tiếp Tần Ngôn Hủy ánh mắt, lớn tiếng nói, "Ta không có sư phụ, bất quá vị này chính là cô gia nhà ta nhị sư mẹ, nàng trên giang hồ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Y Tiên. Ngươi nếu là không muốn chọc đại phiền toái, liền tranh thủ thời gian thả ta dập trần ca ca." Tần Ngôn Hủy mới chợt hiểu ra, trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước kia hình ảnh. Năm đó nàng cùng Phong Đô Đại Đế cùng nhau hiện thân hoàng cung, từng cùng Cát Thu Vân từng có gặp mặt một lần, khó trách lúc bắt đầu thấy liền cảm giác khuôn mặt này có chút quen thuộc. Nàng có chút meo cặp mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, chậm rãi mở miệng nói, "Nguyên lai là ngươi, bất quá ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Cát Thu Vân đối với Tú Nhi nhẹ giọng hỏi, "Tú Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người này vì sao muốn ra tay với các ngươi?" Tú Nhi hốc mắt phím hồng, tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, vội vàng nói, "Nàng muốn nhận ta làm đồ đệ, ta không có đáp ứng, nàng liền đối với chúng ta động thủ." Cát Thu Vân nghe vậy, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào Tần Ngôn Hủy trên thân, tinh tế đánh giá nữ nhân trước mắt này. Nàng nhìn xem tấm này xa lạ mặt, lại không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Lại nhìn Tần Ngôn Hủy khí tức quanh người liền thành một khối, khí thế bằng bạc, giống như nguy nga sơn nhạc, cảm giác gáp bách đập vào mặt, hiển nhiên là cái cao thủ tuyệt thế. Cát Thu Vân khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Có thể có cao thủ như vậy nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, đây chính là khó được cơ duyên, ngươi vì sao không muốn chứ?" Tú Nhi cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, âm thanh run rẩy nói thế nhưng là, "Nàng là U Minh Tần Quảng Vương a." "Cái gì?" Cát Thu Vân nghe nói lời ấy, con người bỗng nhiên thích chặt, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Tôn này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thần, đã hơn 10 năm chưa từng trong giang hồ lộ diện, không nghĩ tới lại sẽ ở cảnh tượng như vậy cùng nàng đụng tới. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Tần Ngôn Hủy nói không sai, chính mình căn bản không phải đối thủ của nó. Nhưng Cát Thu Vân cũng không toát ra mảy may e ngại. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói, "Tần Quảng Vương, thu đồ đệ một chuyện, vốn là nên ngươi tỉnh ta nguyện sự tình. Ngươi bây giờ như vậy ý thế hiếp người, ép mua ép bán, cho dù đạt được lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu." Tần Ngôn Hủy nghe Cát Thu Vân lời nói, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, thử lạnh một tiếng nói, "Ngươi chớ ở trước mặt ta thuyết giáo. Nha đầu này thiên phú dị bẩm, là ta đau khổ tìm kiếm Hứa Cựu mới tìm được người truyền thừa tuyển, há có thể tùy tiện buông tha." Cát Thu Vân cau mày, trong lòng âm thầm tính toán đối sách. Ngay tại nàng khó xử thời khắc, Tần Ngôn Hủy ánh mắt chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt lấy tiêu dập trần tay, đối với Cát Thu Vân nói ra, "Hừ, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi này, tạm thời không tính toán với bọn họ. Nhưng ngươi tốt nhất trong lòng có bài. Về sau ta như sẽ cùng bọn hắn có cái gì gấp mắc, ngươi cũng đừng không biết lượng sức, lại nhiều xen vào chuyện bao đồng." Sau đó, nàng lại đối Tú Nhi ném đi một cái nụ cười hiền hòa, "Đồ Nhi ngoan, vi sư muộn hai ngày lại tới tìm ngươi a." Vừa dứt lời, nàng thân hình đột nhiên khẽ động, bay vào không trung, qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại nguyên địa một trận sốc xếp khí lưu. Cát Thu Vân nhìn qua Tần Ngôn Hủy rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình tuy nói trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, bất quá đối với U Minh mà nói, nhất là đối mặt trước mắt vị này thanh danh hiển hách Diêm Vương, điểm ấy danh khí căn bản không đáng giá nhắc tới. Tần Ngôn Hủy lại sẽ như thế dễ dàng buông tay, thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng. Chẳng lẽ là Tần Ngôn Hủy kiêng kỵ trượng phu của mình? Không nghĩ ra nguyên do trong đó, Cát Thu Vân cũng không muốn tại chuyện này trải qua nhiều xoắn xuýt. Nàng từ trong ngực móc ra một viên đan dược, ném cho Tiêu Dập Trần, nói ra, "Tiếp lấy, đem cái này ăn, đối với ngươi thường thế có chỗ tốt." Tiêu Dập Trần không chần chờ chút nào, đưa tay vững vàng tiếp được đan dược, chân thành hướng Cát Thu Vân sau khi nói cảm ơn, liền trực tiếp đem dược hoàn ăn vào. Cát Thu Vân lại mở miệng nói, "Chúng ta hay là rời đi trước đi, miễn cho nàng đi mà quay lại." Chương 292, nhân sinh của mình chương 292, nhân sinh của mình phục dụng Cát Thu Vân cho thuốc, Tiêu Dập Trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tuy nói không có lập tức khỏi hẳn khoa trương như vậy hiệu quả, nhưng dược hiệu đã hết sức kinh người, có thể xương thần dược. Hắn úi người ngồi xuống, vững vàng cong lên Tú Nhi, sau đó liền cùng Cát Thu Vân cùng nhau hướng phía Thiên Cơ Các phủ để bay đi. Ba người một đường đều phi hành hết tốc lực, không dám mảy may trì hoãn, thẳng đến Thiên Cơ Các phủ để xuất hiện tại trong tầm mắt mấy người mới thở dài một hơi. Lúc này, một Vân Hiên mới vừa cùng Hách Liên Khác thương nghị xong chuyện quan trọng, đang cùng hai vị thê tử tại trong tiểu viện thản nhiên nói chuyện phiếm. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên quan mang, ngựa khí nhẹ nhàng nói, "Nhị sư mẹ tới." nói, hắn liền bay vào không trung, hướng phía Cát Thu Vân bọn người nên đón tiếp lấy, cao giọng kêu, nhị sư mẹ. Cát Thu Vân xa xa nhìn thấy một Vân Hiên giang lên tiếp, nguyên bản khẩn trương khuôn mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ, lại tăng nhanh mấy phần tốc độ, hướng phía một Vân Hiên bay đi. Đợi mấy người tới gần, một Vân Hiên ánh mắt mới rơi vào Tiêu Dập Trần cùng Tú Nhi trên thân. Gần đây, Tiêu Dập Trần mỗi ngày đều sẽ đến phủ tiếp tẩu Tú Mã, đợi chơi chán, lại tự mình đưa nàng đưa về. Cho nên, khi hai người hiện thân lúc, một Vân Hiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là hắn liếc qua Tiêu Dập Trần, liền bén nhạy phát giác được Tiêu Dập Trần khí tức phù phiếm bất ổn, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại, lo lắng hỏi, "Lão Tiêu, chuyện gì xảy ra? Người thụ thương?" "Đừng nói nữa, đụng tới một cái con mụ điên, đơn giản không thể nói lý." Tiêu Dập Trần phàn nàn nói. Một Vân Hiên nao nao, hỏi dò, "Ngươi là bị Tần Quảng Vương đả thương?" Tiêu Dập Trần nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhịn không được hỏi ngược lại, "Ngươi vậy mà biết?" Một Vân Hiên nhún vai, nói việc này nói rất dài dòng, chúng ta về trước trong phủ, lại chậm chậm đàm phán. Mấy người bước vàng rơi vào trong tiểu viện, Hách Liên Chỉ Nhu cùng Lãnh Nguyệt sớm đã bước nhanh tiến lên đón. Hai người tư thái kính cẩn nghe theo, cùng nhau hướng phía Cát Thu Vân doanh doanh thi cái lễ, giòn tăng kêu, "Nhị sư mẹ." Cát Thu Vân đầu tiên là đối với Hách Liên Chỉ Nhu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt trên thân, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Lãnh Nguyệt bị Cát Thu Vân chằm chằm đến gương mặt có chút nóng lên, trong lòng một trận ngượng ngùng, không tự giác rủ xuống đôi mắt, không dám cùng Cát Thu Vân đối mặt. Chỉ gặp Cát Thu Vân khẽ miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, thanh âm êm dịu nói, "Đây cũng là Hiên Nhi trong thư đề cập Lãnh Nguyệt cô nương đi, quả nhiên là hoa nhường người thẹn, khí chất xuất chúng. Hiên Nhi có thể có hai vị đẹp như thế phu nhân làm bạn, không biết muốn trêu đến bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đâu." Lãnh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ bừng, ngữ khí khiêm tốn lại dẫn mấy phần ngượng ngùng trả lời, "Nhị sư mẹ quá khen, Nguyệt Nhi điểm ấy dung mạo, cùng nhị sư mẹ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, ngay cả nhị sư mẹ 1/2 phần 10 đều không kịp nổi đâu." Một Vân Hiên nghe vậy, có chút buốc lên một bên lông mày, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cười trêu ghẹo nói, "Nha, Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ nói lời dễ nghe, ha 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 ha." Lãnh Nguyệt oán trách trừng mắt nhìn một Vân Hiên một chút, nhấp nhẹ lấy bờ môi không nói gì, bất quá phen này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ngược lại để Cát Thu Vân nghe được 10 phần hưởng thụ. Cát Thu Vân cười nhẹ nhàng mà tiến lên, thân mật lôi kéo Lãnh Nguyệt tay, cùng nhau ngồi xuống, sau đó đối với mấy người còn lại nói ra, "Các ngươi cũng đều ngồi lại đây đi, Hiên Nhi, ngươi cho chúng ta kỹ càng nói một chút, cái này Tần Quảng Vương đột nhiên xuất hiện đến tột cùng là thế nào một chuyện?" Cát Thu Vân một bên nhẹ nhàng là Lãnh Nguyệt xem mạch, một bên nghiêng tai lắng nghe một Vân Hiên giảng thuật đầu đuôi sự tình. Đợi một Vân Hiên kể xong, Tiêu Dập Trần đằng một chút đứng dậy, ngón tay thẳng tắp chỉ hướng một Vân Hiên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắng, "Tốt ngươi cái một Vân Hiên, nguyên lai là ngươi đem Tú Nhi bán đi, làm hại ta bị đánh thảm như vậy." Một Vân Hiên vội vàng khoát tay áo, một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, "Ấy, ngươi cũng chớ nói lung tung, cái gì gọi là ta bán Tú Nhi? Tần Quảng Vương bất quá là muốn tìm cái truyền nhân, truyền thụ võ nghệ cho Tú Nhi thôi, cũng không phải muốn để Tú Nhi gia nhập U Minh, ngươi kích động cái gì sức lực?" Tiêu Dập Trần tức giận đến dùng sức vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn đều đi theo chấn vài chấn, lớn tiếng chất vấn, "Cái này khác nhau ở chỗ nào? Sư phụ là U Minh Diêm Vương, đệ tử còn có thể chỉ lo thân mình sao?" Một Vân Hiên không chút hoang mang, hỏi ngược lại, "Vậy có hay không khả năng đệ tử là chính đạo nhân sĩ, sư phụ cũng đi theo bỏ gian tà theo chính nghĩa, biến thành chính đạo nhân sĩ đâu?" Tiêu Dập Trần hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi lại, "Ngươi cảm thấy điều này có thể sao?" Một Vân Hiên tràn đầy tự tin nói ra, "Cái này có cái gì không thể nào, vợ chồng chúng ta ba người thế nhưng là chính thai nghe được nàng nói, nàng nguyện ý vì Tú Nhi rời khỏi U Minh." Tiêu Dập Trần có chút nheo mắt lại, trong mắt vẻ hoài nghi cũng không hoàn toàn tiêu tán, hắn chăm chú nhìn một Vân Hiên, truy vấn, "Chuyện này là thật?" Một Vân Hiên không chút do dự nhẹ gật đầu, ngữ khí không cần suy nghĩ trả lời, "Thiên chân vạn xác." Tiêu Dập Trần vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, lại truy vấn, "Ngươi xác định không có nghe lầm?" Một Vân Hiên vô bộ ngực của mình, một mặt trịnh trọng nói, "Tuyệt đối xác định. Lúc đó ba người chúng ta đều ở đây, nghe được rõ ràng, tuyệt không nửa phần hư giả. Hai ta vị phu nhân có thể làm chứng." Nói nhìn một chút Hách Liên Chỉ Nhu cùng Lãnh Nguyệt, Hách Liên Chỉ Nhu cùng Lãnh Nguyệt hai người cũng là phối hợp nhẹ gật đầu. Tú Nhi lúc này mới lên tiếng đối với Hách Liên Chỉ Nhu hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể cùng với nàng tu luyện à?" Hách Liên Chỉ Nhu suy tư một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, thầm địa nói ra, "Tú Nhi, nếu là ngươi thực tình muốn tập võ, đây không thể nghi ngờ là ngươi ngàn năm một thở cơ hội tốt." Tú Nhi con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, nàng lòng tràn đầy ước mơ nghĩ đến, xem ra chính mình về sau cũng có thể giống tỷ tỷ và tỷ phu mở dạng, trở thành một tên uy phong lẫm lẫm võ đạo cao thủ, dạng này liền có thể giúp bọn hắn chia sẻ không ít chuyện, vì bọn họ ra một phần lực. Ngay tại Tú Nhi đắm chìm tại trong vui sướng lúc, Hách Liên Chỉ Nhu thanh âm vang lên lần nữa, bất quá Tú Nhi dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ khẩn trương, vội vàng truy vấn, "Bất quá cái gì nha? Tỷ tỷ ngươi mau nói." Hách Liên Chỉ Nhu có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nguyệt, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, "Bất quá cái này Tần Quảng Vương cùng Lãnh Nguyệt muội muội ở giữa có huyết hải thâm cửu, tương lai không thiếu được muốn cùng với nàng làm kết thúc." Tú Nhi nhìn về phía Lãnh Nguyệt, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Tuy nói nàng không quá ưa thích cái này cùng tỷ tỷ đoạt tỷ phu Lãnh Nguyệt, thế nhưng là nàng biết huyết hải thâm cửu là khái niệm gì, cũng minh bạch chính mình sớm muộn đều được tiếp nhận Lãnh Nguyệt trở thành cái gia đình này một thành viên. Nghĩ đến đây, Tú Nhi thần sắc liền trở nên rối rắm. Một bên Lãnh Nguyệt trầm mặc hồi lâu, lúc này chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại lộ ra kiên định, "Tú Nhi, ngươi không cần bởi vì ta mà từ bỏ cơ hội này, tương lai của ngươi mới là trọng yếu nhất." Ta cùng Tần Quảng Vương ở giữa ân oán, là hai người chúng ta sự tình, ta tự sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tú Nhi hay là không quyết định chắc chắn được, vừa nhìn về phía Mục Vân Hiên cùng Hách Liên Chỉ Nhu. Mục Vân Hiên cùng Hách Liên Chỉ Nhu lẫn nhau, đều đối với nàng khẽ gật đầu một cái. Chương 293, nhân họa đắc phúc. Chương 293, nhân họa đắc phúc. Nhị sư mẹ, Nguyệt Nguyệt cái này hóa nguyên đan độc có thể giải a? Cát Thu Vân nhẹ nhàng ngân một tiếng, cái kia ngữ điệu mang theo vài phần chần chờ, trong nháy mắt để mọi người tại đây tâm đều treo lên, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương kiềm chế. Mọi người ở đây lòng tràn đầy sầu lo thời điểm, Cát Thu Vân lại ung dung mở miệng, độc này có thể giải. Nhị sư mẹ, ngài thật đúng là sẽ làm người khác khó chịu vì thèm, kém chút đem chúng ta đều lo lắng. Cát Thu Vân tiếp tục nghiêm mặt nói ra, tuy nói độc này có thể giải, có thể cũng không phải là chuyện dễ. Giải loại độc này không chỉ cần phải ta tự mình thi châm, còn phải có thuần dương nội lực tiếp tục chèo chống, toàn bộ quá trình ước chừng đến hao phí 6 ngày thời gian. Tại trong 6 ngày này, nội lực chuyển vận cũng không thể có mảy may gián đoạn, có chút sai lầm, không chỉ có cố gắng trước đó đều sẽ nước chảy về biển đông, Nguyệt Nguyệt tính mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp. Đám người nghe nói lời ấy, đều là sắc mặt đột biến, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Tuy nói có được thuần dương nội lực người trong giang hồ bên trong Phượng Mao Lân Giác, có thể nghĩ muốn tìm đến một vị, cũng không phải là việc khó. Mà càng thêm khó giải quyết chính là cái này dài đến 6 ngày nội lực tiếp tục chuyển vận. Liền xem như võ đế cao thủ đối mặt cao cường như vậy độ, thời gian giải nội lực tiêu hao, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn có thể kiên trì nổi. Nghĩ tới đây, đám người lông mày đều vận thành một cái xuyên chữ, mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, việc này coi là thật khó giải quyết vạn phần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một Vân Hiên chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ gặp một cỗ chân khí nóng bỏng trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn bay lên, cái kia chân khí phản phất thiêu đốt hỏa diễm, tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Ta đây xem như thuần dương nội lực đi. Cát Thu Vân ánh mắt trong nháy mắt bị Một Vân Hiên trong tay đoàn kia chói mắt chân khí hấp dẫn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng bước nhanh đi đến Một Vân Hiên trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy đoàn kia chân khí, kích động nói ra, tính toán tính toán. Hiên Nhi, thật không nghĩ tới ngươi lại có được thuần dương nội lực, đây thật là quá tốt rồi. Bất quá, ngươi tại sao có thể có thuần dương nội lực đây này? Một Vân Hiên có chút túi đầu xuống, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, nhị sư mẹ ngài quên. Trước đó vì cho ta tiếp tục kinh mạch, phục dụng thuốc kia là lấy viêm sâu độc máu cấp làm kiếp nổ, từ đó về sau, chân khí của ta liền phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, ta lại hấp thu viêm dương mãng máu, nội lực liền dần dần có thể chuyển hóa thành thuần dương nội lực. Đề cập viêm dương mãng trong nháy mắt, Một Vân Hiên ánh mắt không tự chủ được trôi hướng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng, nàng chỉ cảm thấy bên thai nóng hổi, phảng phất có một đám lửa tại đốt, ánh mắt bối rối né tránh, căn bản không dám cùng đám người đối mặt, đầu cũng không tự giác dưới đất thấp xuống dưới. Tiêu Dập Trần lúc này mở miệng nói ra, thuần dương nội lực là có, bất quá một huynh đệ, ngươi cũng không kiên trì được 6 ngày tiếp tục chuyển vận a. Người khác có lẽ không được, nhưng ta nhất định có thể. Một Vân Hiên tự tin nói. Một Vân Hiên sở dĩ tự tin như vậy, tự có hắn lực lượng. Hắn tu hành lục hợp quyết tại đã trải qua nhiều lần kinh mạch phát triển sau, nội lực trở nên càng bàng bạc hùng hồn. Mà lại, theo tu hành không ngừng xâm nhập, hắn với nội lực chuyển hóa tốc độ cũng có bay vọt về chất, so dị vãng nhanh nhiều gấp mấy lần. Nương tựa theo cái này, nội lực thâm hậu căn cơ cùng nhanh chóng chuyển hóa năng lực, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể làm được một bên tiếp tục chuyển vận thuần dương nội lực, một bên cấp tốc thu nạp thiên địa chi lực cũng chuyển hóa làm tự thân sử dụng, dùng cái này để duy trì dài đến 6 ngày nội lực cung ứng. Nói hắn nhìn về phía Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, Lãnh Nguyệt về lấy một cái mỉm cười, thanh âm tuy nhỏ nhu lại lộ ra một cố kiên định, ta tin tưởng ngươi. Tốt, vậy liền an bài như vậy đi. Cát Thu Vân nói ra. Lãnh Nguyệt lúc này lại mở miệng nói, làm phiền nhị sư mẹ cũng đi nhìn xem sư phụ ta đi. Nói đi, mấy người cùng nhau hướng phía Ngũ Dịch Thừa gian phòng đi đến. Ngũ Dịch Thừa thương thế có chút nghiêm trọng, cho dù đã nghỉ ngơi rất nhiều thời gian, thân thể vẫn như cũ hết sức yếu ớt, còn phải thời gian dài nằm trên giường nghỉ ngơi, căn bản là không có cách tùy ý đi lại. Vì thông gió lấy hơi, vào ban ngày cửa phòng của hắn một mực là rộng mở. Sư phụ. Lãnh Nguyệt mang theo mấy người đi thẳng vào, cũng kêu một tiếng Ngũ Dịch Thừa. Những ngày này, Ngũ Dịch Thừa trên giường tĩnh dưỡng, phần lớn thời gian đều đang ngủ, lúc này sớm đã ngủ đủ. Giờ phút này, hắn chính an tĩnh nằm ở trên giường, cũng không chìm vào giấc ngủ. Vừa nghe đến Lãnh Nguyệt gọi chính mình, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức dãy rủa lấy muốn đứng dậy đón lấy. "Đừng động, sư phụ." Lãnh Nguyệt thấy thế, ba chân bốn cẳng vọt tới bên giường, hai tay nhẹ nhàng để lại Ngũ Dịch Thừa bà bay, ngài thương thế còn chưa lành lưu loát, hảo hảo nằm là được. Ngũ Dịch Thừa bị Lãnh Nguyệt vững vàng để lại, đành phải bất đắc dĩ một lần nữa nằm lại trên giường, nhưng nhìn thấy Lãnh Nguyệt hắn liền cảm giác mừng rỡ. Nhất là mấy ngày nay, Lãnh Nguyệt giống như là biến thành người khác bình thường, trước kia cái kia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh bộ dáng đã rút đi, thay vào đó là một loại nhu hòa dịu dàng khí chất. Ánh mắt của nàng không còn sắc bén như xương, khóe miệng thường xuyên treo nụ cười thản nhiên, cả người đều tản ra một loại ấm áp mà thân hòa khí tức. Đây mới là chính vào thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp nữ tử, vốn nên có tươi sống trạng thái. Một Vân Hiên đối với Ngũ Dịch Thừa thi lễ một cái, cung kính nói, "Ngũ tiền bối, ta nhị sư mẹ tới, xin mời nàng vì ngài trấn trị một cái đi." Ngũ Dịch Thừa đã sớm biết bọn hắn tìm vị này đại danh đỉnh đỉnh độc y tiên đến vì bọn họ giải độc, ngay sau đó cũng không chậm trễ, đối với Cát Thu Vân khẽ bước cầm thăm hỏi, nôn từ khẩn thiết nói, "Vậy làm phiền các tiên tử." Cát Thu Vân đầu tiên là cẩn thận quan sát Ngũ Dịch Thừa sắc mặt, tiếp lấy nô ra một sợi chân khí, khoác lên Ngũ Dịch Thừa trên cổ tay, bắt đầu bắt mạch cho hắn. Sau một lát, Cát Thu Vân thu tay lại, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Nàng trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngũ đại hiệp không chỉ có chúng hóa nguyên đan độc, kinh mạch trong cơ thể cũng nhiều sự sống nước, khí huyết hỗn loạn, càng khó giải quyết chính là trong cơ thể hắn còn lưu lại một cỗ cực kỳ khí tức âm hàn, đang không ngừng ăn mòn hắn tạng phủ. Cỗ này khí âm hàn 10 phần bá đạo, nếu không kịp thời thanh trừ, hậu quả khó mà lường được. Đám người nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, Lãnh Nguyệt hốc mắt càng là trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng bắt lấy Cát Thu Vân cánh tay, vội vàng hỏi: "Nhị sư mẹ, ngài có thể có biện pháp mau cứu sư phụ?" Cát Thu Vân vỗ vỗ Lãnh Nguyệt bả vai, an ủi: "Nguyệt Nhi, ngươi trước đừng có gấp. Không thể nói trước sư phụ ngươi còn muốn nhân họa đắc phúc đâu." Lãnh Nguyệt nghe vậy, nguyên bản ngấn đầy nước mắt trong hai con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, nàng chăm chú nhìn Cát Thu Vân, không hiểu hỏi: "Nhị sư mẹ, ngài lời này là có ý gì? Sư phụ đều bị thương thành dạng này, làm sao còn có thể nhân họa đắc phúc đâu?" Cát Thu Vân vừa nói, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ, nhẹ nhàng khẽ đảo, một hạt tròn trịa sung mãn, tản ra nhàn nhạt quang trạch cùng kỳ dị dược hương dược hoàn liền lăn xuống đến nàng lòng bàn tay. Nàng khẽ cười nói: "Đây là lúc trước ta là Hiên Nhi luyện chế, dùng cho tiếp tục kinh mạch đang dược, còn thừa lại như thế một hạt. Có nó, ngũ đại hiệp đức gây kinh mạch cùng âm hàn nội thương rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, có lẽ nội lực còn sẽ có chỗ tinh tiến. Nếu như ngũ đại hiệp có thể nhờ vào đó sinh ra thuần dương nội lực, vậy hắn thể nội hóa nguyên đan động, bằng vào tự thân điều tức, lại phối hợp ta thi châm cũng có thể dần dần hóa giải." Chương 294, vận khí không tệ. Chương 294, vận khí không tệ, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lãnh Nguyệt nghe nói sư phụ không chỉ có thể bình yên vô sự, còn có thể trên tu hành tiến thêm một bước, nàng trong lòng mây đen trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng giữ chặt Cát Thu Vân tay, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ: "Nhị sư mẹ, rất đa tạ ngài." Cát Thu Vân đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Nguyệt đầu, khoe miệng ngậm lấy một vẻ ôn nhu ý cười, nhẹ giọng dẫn trách: "Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta đều là người một nhà, cùng nhị sư mẹ còn khách khí làm gì, nói cái gì tạm nha. Mấy ngày nay, Vũ Dịch Thừa thật sự là bị cả ngày nằm ở trên giường thời gian dậy vò đến khổ không thể tả. Trước kia độc bộ thiên hạ, quát tháo phong vân cường giả, bây giờ lại đột nhiên đã mất đi lực lượng, như vậy chênh lệch to lớn, để hắn trong lúc nhất thời thực sự khó thích ứng." Nghe nói tin tức tốt trong nháy mắt, hắn lòng tràn đầy kích động, rốt cuộc kìm nén không được, vô ý thức liền muốn ngồi dậy, hướng Cát Thu Vân thi lễ nói tạ ơn. Cát Thu Vân một chút liền nhìn ra ý đồ của hắn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Ngươi tốt nhất cho ta trung thực nằm, nếu là còn dám luận động, về sau ta coi như buông tay mặc kệ, không trị liệu ngươi." Vũ Dịch Thừa nghe được Cát Thu Vân uy hiếp vươn đi ra một nửa thân thể cứng lại ở giữa không trung, trên mặt đội vàng trong nháy mắt hóa thành mấy phần xấu hổ. Hắn ngượng ngùng cười cười, chậm rãi nằm trở về, trong miệng lẩm bẩm: "Nhất thời kích động, nhất thời kích động." Lãnh Nguyệt ở một bên nhìn xem một màn này, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Ở trước mặt người ngoài luôn luôn nghiêm túc, ăn nói có ý tứ sư phụ thế mà cũng có bị nắm một ngày, cái này nhị sư mẹ thật đúng là lợi hại. "Ngươi trước ăn vào đan dược này, đợi kinh mạch khôi phục đằng sau, ta tới cấp cho người thi châm." Vũ Dịch Thừa tiếp nhận Cát Thu Vân đưa tới đan dược, không chút do dự nuốt vào. Đan dược vào bụng, Vũ Dịch Thừa đốn cảm giác một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, quanh thân kinh mạch đều hứng chịu tới tẩy lễ, nguyên bản khô cạn cản trở kinh mạch giống như là bị rót vào tươi sống lực lượng, có chút nổi lên tê dại cảm giác, tựa hồ đang dần dần thức tỉnh. Hắn nhắm chặt hai mắt, chân mày hơi nhíu lại, hết sức chăm chú cảm thụ được nguồn lực lượng này tại thể nội du tẩu. Lãnh Nguyệt ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm sư phụ, nháy mắt một cái không nháy mắt, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo, trong lòng yên lặng cầu nguyện sư phụ có thể nhanh lên tốt. Một Vân Hiên tiến lên giữ chặt tay của nàng an ủi: "Yên tâm đi, đan dược này ta dùng qua, nhất định ngũ tiền bối thuốc đến bệnh trừ." Đang khi nói chuyện, Vũ Dịch Thừa trên thân một cỗ mênh mông sóng nhiệt bỗng nhiên bắn ra, cỗ sóng nhiệt kia mang theo khí thế bằng bạc, trong nháy mắt quét sạch cả phòng. Nguyên bản coi như rộng rãi phòng ở, giờ phút này phảng phất biến thành một tòa nóng bỏng hỏa lô, không khí đều bị cỗ sóng nhiệt này vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Một Vân Hiên mau tới trước một bước, dùng nội lực hình thành một cái vòng phòng hộ, đem mọi người bảo hộ ở trong đó, nhất là lúc này không có nội lực Lãnh Nguyệt cùng căn bản không chịu nổi cỗ sóng nhiệt này. Lãnh Nguyệt bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Nhị sư mẹ, đây là tình huống như thế nào?" Một Vân Hiên nhẹ giọng mở miệng trấn an nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần quá mức kinh hoàng, đây đều là bình thường. Chỉ là dược lực phát tác quá trình có chút thống khổ, Vũ Tiền Bối chỉ sợ đến kiên trì nhẫn mại một chút." Vũ Dịch Thừa lúc này trong thân thể nội lực hoàn toàn không cách nào điều động, chỉ có thể bằng vào tự thân ý chí chống cự phần này thiêu đốt cảm giác. Chính vào mùa đông khắc nghiệt, có thể trong phòng Vũ Dịch Thừa lại phảng phất đưa thân vào khốc nhiệt khó nhịn luyện ngục bên trong. Bất quá trong chốc lát, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền từ trán của hắn không ngừng lăn xuống, rất nhanh liền ướt đẫm quần áo của hắn. Cho dù thừa nhận như vậy thống khổ, Vũ Dịch Thừa vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy, cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ nói ra: "Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, điểm ấy đau nhức, căn bản tính không được cái gì, vi sư nhất định có thể chịu nổi." Lãnh Nguyệt một trái tim chăm chú níu lấy, hai tay không tự giác gắt gao nắm một Vân Hiên tay, nàng đem lực chú ý đều tập trung tại sư phụ trên thân, không buông tha hắn bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Mấy người cứ như vậy thần sắc ngưng trọng đứng lặng tại bên giường, thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Vũ Dịch Thừa nguyên bản thống khổ mặt mũi vặn vẹo dần dần thư giãn. Cùng lúc đó, nguyên bản khốc nhiệt khó nhịn gian phòng, nhiệt độ cũng chậm rãi chậm lại. Lãnh Nguyệt nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút, nàng buông ra chăm chú nắm chặt một Vân Hiên tay, bước nhanh đi đến Vũ Dịch Thừa bên giường, lo lắng hỏi: "Sư phụ, ngài cảm giác thế nào?" Vũ Dịch Thừa chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nguyên bản ảm đạm cùng suy yếu đã rút đi, thay vào đó là một vòng lại cháy lên thần thái. Hắn tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, phát giác được đứt gãy kinh mạch giờ phút này đã hoàn toàn thông suốt. Không chỉ có như vậy, thể nội còn ẩn ẩn có từng tia nội lực đang lưu chuyển, hội tụ. phát hiện này, để trong lòng hắn dâng lên một trận khó mà ức chế kích động, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt cũng nổi lên một chút hồng nhuận phớt phớt. Hắn quay đầu nhìn về Lãnh Nguyệt, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, thanh âm hơi có chút run rẩy nói: "Nguyệt Nhi, vi sư cảm giác tốt hơn nhiều, kinh mạch đều khôi phục, nội lực cũng có thể điều động một chút, không nghĩ tới đan dược này hiệu quả như vậy rõ rệt." Nhưng vào lúc này, Cát Thu Vân nện bước chân nhẹ nhàng đến gần bên giường, đưa tay ở giữa, một sợi chân khí tinh chuẩn quấn lên ngũ dịch thừa cổ tay. Trong phòng đám người thấy thế, trong nháy mắt an tĩnh lại, liền hô hấp đều không tự giác thả nhẹ. Mọi người cũng không dám phát ra một tia tiếng vang, đều đang đợi lấy Cát Thu Vân cho cái kết luận. Sau một lát, Cát Thu Vân thu hồi chân khí, trên mặt của nàng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, ngữ khí bình thản nói ra: "Vũ đại hiệp quả nhiên vận khí không tệ, sinh ra thuần dương nội lực, ta cái này vì ngươi thi châm đằng sau, ngươi chỉ cần tự hành điều dưỡng, không ra năm ngày, nhất định có thể triệt để khỏi hẳn." Vũ Dịch Thừa lúc này đã có tinh lực, hắn ngồi dậy, trịnh trọng đối với Cát Thu Vân ôm quyền hành lễ: "Các tiên tử lần này đại ân đại đức, Vũ mộ ổn thỏa khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên." Cát Thu Vân lúc này cũng không ngăn cản, chỉ là khẽ bước cằm, vui vẻ tiếp nhận Vũ Dịch Thừa cái này thi lễ. Nàng từ trong ngực móc ra một bộ ngân châm, bằng bạc thân châm tản ra thanh lành ánh sáng nhạt, xem xét liền biết là khó được chân phẩm. Tay nàng pháp nhàn thục địa đem ngân châm ở trong tay gạt ra, mắt sáng như đuốc, tinh chuẩn địa tỏa định Ngũ Dịch Thừa trên người mấu chốt huyệt vị. "Ngũ đại hiệp, sau đó thi châm trong quá trình, có lẽ sẽ có một chút ế ẩm sưng ngứa ngáy cảm giác, mong rằng ngươi có thể nhẫn lại một hai." Ngũ Dịch Thừa thần sắc kiên nghị gật gật đầu, các tiên tử cứ việc hành động, Vũ mỗi điểm ấy định lực vẫn phải có. Cát Thu Vân đưa tay vê lên một cây ngân châm, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, ngân châm kia tựa như linh động rắn trườn giống như, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào Ngũ Dịch Thừa huyệt vị bên trong. Ngũ Dịch Thừa khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Ngay sau đó, Cát Thu Vân lại lấy cực nhanh tốc độ, đem từng cây ngân châm chuẩn xác đâm vào Ngũ Dịch Thừa quanh thân huyệt vị. Nó động tác trôi chảy tự nhiên, phản phất cùng ngân châm trong tay hòa làm một thể. Theo ngân châm toàn bộ đâm vào, Ngũ Dịch Thừa chúng quanh thân thể dần dần nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Vầng sáng theo Ngũ Dịch Thừa hô hấp có chút chập trùng, cùng hắn thể nội lưu chuyển thuần dương nội lực hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Cát Thu Vân thu hồi trang ngân châm túi ra, nhắc nhở: "Tốt, Ngũ đại hiệp, sau đó ngươi tự hành điều tức liền có thể."